Chương 229, Tuyệt thế kiếm tôn, tuổi trẻ khinh cuồng. Chương 229, Tuyệt thế kiếm tôn, tuổi trẻ khinh cuồng. Thất thải kim tinh ngư nghe nói như thế, trong mắt không khỏi hiện lên một chút sợ hãi cùng vẻ oán độc, nói người kia vô cùng lợi hại, có người xưng hô hắn là Tuyệt thế kiếm tôn. Vũ Thông Thiên. Lý Nhị Cầu nghe chút cái tên này, liền có thể cảm giác được người này bá khí cùng uy vũ, bất quá gia hỏa này vậy mà cũng họ Vu, không biết cùng Buôn Lôi kiếm Vu Thái Lai có quan hệ gì. Kỳ thật Lý Nhị Cầu càng thêm hiếu kỳ một việc, không nhịn được dò hỏi, cái kia, các ngươi đều lên vạn năm số tuổi, làm sao còn yêu đến yêu đi, như là các ngươi như vậy, không phải cũng đã nhìn thấu thế gian hết thảy sự vật sao? Thất thải cá khinh bị nhìn thoáng qua Lý Nhị Cầu nói ngươi biết cái rắm, người trăm năm một thế, long bách niên một tuổi, chúng ta thân phụ đại yêu huyết mạch, tự nhiên trăm năm mới một tuổi, khi đó chúng tu luyện bất quá hơn 3000 năm, cũng chính là tương đương với các ngươi hơn 30 tuổi niên kỷ mà thôi, nhiệt huyết khinh cuồng không gì hơn cái này. Lý Nhị Cầu kinh hãi, không muốn còn có việc như thế, trong lòng cảm thán những đại yêu này thật đúng là có thể sống a, hắn nhìn về phía đại ngư lập tức nói ra, nói như thế, ngươi vì sao còn dứt khoát qua, lại để cho những yêu vật kia đi thai hòa người, chẳng lẽ lại cái này đã qua vài năm, ngươi vậy mà không có một tia ăn năn chi tâm. Đại ngư hừ một tiếng nói, ăn năn, hắn muốn đem ta vây chết ở chỗ này, ta còn ăn năn, ta mỗi một ngày đều là đang hối hận bên trong vượt qua, hối hận lúc trước nên liều mạng, chết vừa bạn, cũng không cần chịu đựng hắc ám này vô biên thế giới dưới đất, muốn một người nhẫn thụ lấy cô độc dày vò, ngươi biết không, loại cảm giác này so chết còn thống khổ gấp trăm lần, nghìn lần à. Nói tới chỗ này, hắn càng phát ra phẫn hận nói tuyệt thế kiếm tôn, sớm muộn cũng có một ngày, ta nhất định phải giết ngươi, lấy tuyết cái nục ngày hôm nay. Lý Nhị Cầu nhìn thấy đại ngư lại có chút nội điên, không khỏi bĩu môi nói, kỳ thật ngươi cũng không cần như vậy, như lời ngươi nói, cái này đều đi qua vạn năm thời gian, nhân loại thọ nguyên có hạn, tuyệt thế kiếm tôn có lẽ xương cốt đều nát không có. Đại ngư lại nói, không biết, gia hỏa kia vô cùng lợi hại, nơi nào có dễ dàng chết như vậy, ngươi tu vi này tiểu gia hỏa, làm sao biết đại tu giả bí mật. Thôi, cùng ngươi nói những lời nhảm nhí này cũng là không dùng, con người của ta yêu ghét rõ ràng, ngươi đem ta mang đi ra ngoài, đến lúc đó ta tại cho ngươi một phần đại cơ duyên. Lý Nhị Cầu trong lòng suy nghĩ một phen, không khỏi nói ra, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi vì sao muốn giết nhiều người như vậy, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đại ngư ánh mắt lộ ra một tia lãnh mang nói cho ngươi cũng không sao, đây chính là ta đi ra mấu chốt, chính là ta thức tỉnh trong huyết mạch một loại thần kỳ công pháp, tên là huyết sát tế linh thuật, có thể dùng những huyết dịch này, vì ta chính mình luyện hóa thành một cái thể xác, ta linh thức liền có thể tiến vào bên trong che chở, đến lúc đó ngươi cầm vật này liền có thể mang ta rời đi. Lý Nhị Cầu không nghĩ tới còn có lợi hại như vậy pháp, chính là quá mức huyết tinh một chút, con cá này yêu không kính sợ sinh mệnh, xem nhân mạng như là cỏ rác bình thường, chắc không được năm đó muốn đem hắn chấn áp nơi đây. Chỉ là vị kia kiếm tôn hay là nhân từ nương tay, nên lúc trước bắt hắn cho rác, cũng không trở thành có chính mình hôm nay như vậy kiếp nạn à, kiếm tôn, ngươi thế nhưng là hại khổ ta à, trọng yếu nhất chính là, chính mình nếu là thật dẫn hắn ra ngoài, tại dẫn xuất càng lớn phong ba, chính mình chẳng phải là tội nhân kiên cổ, đao phủ đồng lõa, trong lòng của hắn không khỏi rối rắm. Đại ngư tựa như nhìn ra Lý Nhị Cầu do dự, thanh âm hắn càng thêm lánh khốc nói tiểu tử thúi, không cần không biết điều, nếu không phải ngươi biết đại tỷ của ta vị trí, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể sống được, chính ta một dạng có thể ra ngoài. Đừng tưởng rằng ta nhất định phải dựa vào ngươi không thành, mà ngươi cũng không cần lo lắng, ta đã thu thập đủ nhiều huyết dịch như thế, tại giết người cũng là vô ý, cho nên ngươi không cần lo lắng không có ích lợi gì đổ vỡ. Chờ ta gặp qua đại tỷ của ta đằng sau, ta sẽ còn tặng cho ngươi một phần cơ duyên to lớn, đến lúc đó ngươi cảm tạ ta cũng không kịp đâu. Giờ phút này thanh âm hắn tuần tự dẫn dụ, để Lý Nhị Cầu có chút tâm động đứng lên. Chần chờ một chút, Lý Nhị Cầu không khỏi hỏi ra nghi ngờ trong lòng nói ngươi linh hồn xuất hiếu, vậy ngươi bộ thân thể này cũng không muốn rồi sao? Còn có, ngươi có thể hay không để cho những thủ hạ của ngươi bọn họ ra ngoài hại người, nếu như ngươi có thể làm được nói, ta có thể suy nghĩ một chút. Nhục thân, đương nhiên muốn, nó chỉ là trước lưu giữ ở đây, về phần phía ngoài những tiểu tử kia, đương nhiên có thể, không, có ta che chở, vạn nhất bọn hắn trêu chọc đến nhân vật lợi hại, nhất định phải kinh lịch tai họa ngập đầu, cái này ta có thể đáp ứng ngươi, không tiếp tục để bọn chúng đi ra. Đại ngư nói xong, liền nhìn về phía Lý Nhị Cầu, nhìn hắn phản ứng. Lý Nhị Cầu trong lòng suy tư một chút, cái này đại ngư lợi hại, nếu là hắn không thương tổn người, ngược lại là có thể dẫn hắn ra ngoài, làm sao cá này hung tàn, mình đương nhiên không có khả năng hoàn toàn tin tưởng hắn lời nói. Sau khi ra ngoài, có thể tìm kiếm cơ hội gì giết nó tốt nhất. Hiện tại chính mình nếu là không đáp ứng, chính mình cùng Bạch Tố hẳn phải chết không nghi ngờ, đồng thời cũng không chậm trễ hắn ra ngoài, như vậy so đo một phen, mình đương nhiên không có khả năng ngây ngốc muốn chết, chết cũng muốn chết nó chỗ được không, ngây ngốc chết mất, trừ phi mình đầu có hố. Nhất niệm như vậy, nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, Lý Nhị Cầu cũng không có chần chờ nói, tốt, đã như vậy, ta đáp ứng ngươi, bất quá ta nên như thế nào tin tưởng ngươi nói. Đại ngư khinh thường nói, kẻ yếu, cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng thôi, chẳng lẽ lại còn muốn ta cho ngươi thể, cho cười, ngươi trong mắt ta bất quá là một cái có thể tùy thời bóp chết sâu kiến mà thôi, không nên quá coi trọng chính mình. Bất quá, ngươi hẳn là yên tâm là, ta sẽ không theo một con kiến hôi nói dối, mà ngươi cũng chỉ có thể tin tưởng lời của ta, hiện tại ta có thể tại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có thể lựa chọn không? Đại ngư ánh mắt băng hàn, sắc cơ bao phủ. Lý Nhị Cầu trong lòng giật mình, giờ phút này nếu là hắn dám nói một chữ không hắn dám cam đoan, đại gia hỏa này nhất định sẽ không chút do dự xử lý chính mình. Thế là hắn vội vàng lắc đầu nói, ta đương nhiên lựa chọn tin tưởng ngươi, tốt à, ta dẫn ngươi đi gặp thần Long Ngư, bất quá ta muốn biết, nàng liền không có tên của mình sao? Danh tự, đương nhiên là có, tên của nàng gọi là Lý Hồng Ngư. Lý Nhị Cầu hơi sững sờ, không muốn cái này thần long ngư lại còn là cùng mình một cái họ, tốt xấu cũng có thể nhiễm một chút quan hệ đi. Đại ngư để Lý Nhị Cầu đi một bên chờ đợi, hắn muốn bắt đầu tế luyện thần hồn của mình thể xác. Lý Nhị Cầu liền thấy cái kia thất thải cá thần niệm khẽ nhúc đích, huyết chỉ bên trong máu tươi được đề luyện ra, vô số thất thải quang hoa lập lòe đứng lên, bất quá một hồi thời gian, toàn bộ trong sân động dâng lên một khối thác nước màu máu giống như bộ dáng. Những máu tươi kia bị đại ngư hé miệng khẽ hấp, như dòng nước tiến vào trong miệng của nó. Lý Nhị Cầu liền thấy đại ngư trên thân không ngừng lấp lóe thất thải quang hoa, nhân ân chi khí, cũng không biết qua bao lâu, thất thải cá chép trên người quang mang tán đi, liền nhìn hắn hé miệng, phun ra một cái lớn nhỏ cơ nắm tay hạt châu màu đỏ ngòm. Hạt châu màu đỏ ngòm tựa như một viên màu đỏ như máu tinh thạch một dạng, lập lòe dạng rỡ quang mang, bất quá rất nhanh, hạt châu quang mang nội liễm, biến thành một cái bình thường không gì sánh được thạch châu một dạng. Giờ phút này, liền thấy thất thải cá chép trên thân chói mắt quang mang bay ra, bá một chút bay vào đến huyết châu bên trong. Chương 230, thần thức xuất hiếu, gà vô mệnh chương 230, thần thức xuất hiếu, gà vô mệnh. Lý Nhị Cẩu nhìn thấy quang mang kia lập lòe đằng sau, thất thải cá chép trên người thất thải quang mang trong nháy mắt ảm đạm xuống, con mắt đóng chặt tựa như chết mất một dạng. Giờ phút này, hắn biết, hiện tại con cá chỉ là chỉ có nhục thân thôi, làm sao cá này bị kim tinh xích sắt khóa lại, nếu không phục chế một phen nói, chẳng phải là phát đạt. Dựa theo thất thải cá lời nói đến suy đoán, hiện tại gia hỏa này nhục thân thế nhưng là có hơn 13.000 năm a, thật là khủng khiếp. Làm sao, hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại thôi, cho dù là không có khóa liên, gia hỏa này cũng không phải chính mình dám đụng vào tồn tại đâu. Lúc này, Thạch Châu kia đối với Lý Nhị Cầu bay tới. Lý Nhị Cầu lập tức vươn tay ra, tiếp được châu này, hắn không nhịn được hiếu kỳ hỏi, ngươi bộ thân thể này, cũng không muốn rồi sao? Không cần, đầu ngươi có phải bị bệnh hay không, trong thân thể này mặt còn có ta gần một nửa lực lượng thần thức, đợi ta đại công cáo thành, còn cần trở về giải cứu thân thể của ta đâu, ngươi sẽ không đánh ta nhục thể chủ ý đi. Nếu là ngươi có thể đem thân thể của ta mang đi ra ngoài, thân thể này liền cho ngươi đại ngư dần dần dẫn dụ nói. Lý Nhị Cầu nghĩ thầm, ta tin ngươi cái quỷ, cho ta, chỉ sợ cái thứ nhất muốn giết chính là ta đi. Hắn tự nhiên không dám nói như thế, chỉ là cười hắc hắc nói, tiền bối nói đùa, ta nếu là có bản sự này, cũng sẽ không bị ngươi bắt được, ngược lại là ta còn không biết tiền bối tính danh, tiền bối có thể cáo chi. Đại ngư hừ một tiếng nói, liền biết ngươi như vậy, nếu không phải ta bao nhiêu năm không có nói qua lời nào, rất muốn nghe một chút người khác thanh âm, bằng không mà nói, ngươi không biết chết mấy cái vừa đi vừa về nữa nha. Ngươi nhớ kỹ, tên ta là Cơ Vô Mệnh. Chán. Gà Vô Mệnh, họ Gà, thật kỳ quái họ a. Lý Nhị Cầu trong lòng suy nghĩ đến, hắn làm sao đều cảm giác, gia hỏa này họ cái gì đều không nên họ Gà a, chính là cả gan nhỏ giọng nói ra, tiền bối, văn bối có một chút không rõ, còn xin tiền bối giải thích khó hiểu. Đại ngư thanh âm có chút khó chịu nói, lệ mề chậm chạp, có chuyện gì nói thẳng là được. Lý Nhị Cầu chặn lại nói, ngươi là một con cá, vì sao muốn họ Gà, vì sao không họ Ngư, hoặc lấy khác, chẳng lẽ lại ngươi đặc biệt ưa thích gà? Thất thải cá, tiểu tử thối, ta họ Cơ Vô Mệnh cơ, không phải kê cây gà, ngươi có phải hay không đốc, sở dĩ họ Cơ, chính là năm đó điểm hóa chúng ta người kia liền họ Cơ, cho nên ta liền theo hắn họ. Ta nói cho ngươi, không cần đang hỏi những này kỳ kỳ quái quái vấn đề, hiện tại ngươi nhanh mang theo ta rời đi nơi này đi, thời gian qua đi vài năm, cũng không biết thế giới bên ngoài biến thành bộ dạng gì. Lý Nhị Cầu gật đầu, lại nói, tiền bối, quên nói cho ngươi biết, nơi này ta thần đạo lực lượng bị khóa lại, căn bản không bay lên được a. Cơ Vô Mệnh cũng không có sinh khí, mà là hừ lạnh một tiếng nói, năm đó gia hỏa kia vì vây khốn ta thật đúng là nhọc lòng, Vũ Thông Thiên, thù này ta nhất định phải báo. Giờ phút này, Lý Nhị Cầu liền nghe hắn nói ra, nắm chặt ta, chúng ta đi. Lý Nhị Cầu không dám chần chờ, ôm chặt lấy Bạch Tố, lại chộp tới huyết sắc thạch châu. Lý Nhị Cầu nhìn thấy huyết sắc trên thạch châu mặt toát ra một tầng huyết sắc quang mang, lập tức mang theo Lý Nhị Cầu liền bay lên trời. Lý Nhị Cầu cảm giác trong bầu trời có vô cùng cự lực đè xuống, tựa như một tòa đại sơn một dạng. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, thạch châu kia phía trên vậy mà bộc phát ra một cỗ cường đại huyết mang, vô số huyết mang hình thành một cái lồng ánh sáng màu máu, đối với phía trên nhanh chóng phi thăng lên đi. Lý Nhị Cầu trừng to mắt, trong lòng kinh hãi, bởi vì hắn giờ phút này đều có thể nghe phía bên ngoài cái kia răng rắc thanh âm, thật giống như hai tòa đại sơn không ngừng đụng vào nhau mở dạng. Giờ khắc này, Lý Nhị Cầu trong lòng suy nghĩ, chính mình vốn cho rằng cái này thạch châu ra đến bên ngoài sẽ bị chính mình nắm, thế nhưng là giờ phút này xem ra, cái này Cơ Vô Mệnh cho dù là lực lượng thần hồn, cũng không thể coi thường, lời như vậy, coi như hỏng thức ăn. Trong lòng của hắn thở dài, hiện tại không quản được rất nhiều, tốt hơn theo cơ ứng biến đi. Thạch châu chi lực không thể coi thường, bất quá một hồi liền đã xông phá tầng kia thần cấm chi lực, đi tới âm dương ngư con mắt chỗ. Lúc này, Lý Nhị Cầu cũng phát hiện trên người mình thần lực bị giải khai, có thể tự do vận chuyển thần lực. Trong lòng của hắn cao hứng, nhưng không có lên tiếng, trên thạch châu mặt lập tức bắn ra một đạo cột sáng màu đỏ, trên đầu âm dương ngư mắt bị hồng quang vừa chiếu, lập tức như là khối băng bình thường hóa tan ra. Lý Nhị Cầu lập tức thuận thế liền mang theo huyết châu bay đi lên. Hắn lại quay đầu nhìn lại, cái kia hỏa tan địa phương, lập tức lại bắt đầu ngưng thực đứng lên, đảo mắt âm dương ngư mắt lại hoàn hảo không hao tổn ngăn ở nơi đó, vô cùng thần kỳ. Lý Nhị Cầu giờ phút này không khỏi cảm thán, chính mình thật đúng là một cái hoang dại tu giả, chưa thấy qua việc đời a, không muốn thiên hạ còn có như vậy kỹ thuật. Đi vào bên ngoài, hắn rơi trên mặt đất, vô số ngư quái nhìn thấy Lý Nhị Cầu sau, đều nhe răng trợn mắt chạy tới, tựa như muốn cùng hắn liều mạng bình thường. Lý Nhị Cầu cũng không dài dòng, vội vàng giơ lên trong tay hạt châu kia giờ phút này cũng tản mát ra ánh sáng màu đỏ, sau đó một cái vô cùng uy nghiêm thanh âm chậm rãi gột rửa mà ra. Các con, ta chính là thất thải lão tổ, bây giờ ta phải đi ra ngoài một chuyến, các ngươi cho ta hảo hảo canh giữ ở trong nhà, không được làm loạn. Những cái kia ngư quái vừa nghe đến thất thải cá thanh âm, lập tức quỳ lạy trên mặt đất, hai tay phủ, trong miệng bô bô nói không ngừng. Tại quảng trường bên cạnh trong ao, đầu kia mọc lên xúc tu đại ngư cũng nổi lên mặt nước, nó đối với thất thải cá vậy mà cũng huyên thuyên nói cái gì. Thất thải cá nói thanh nhi, chờ ta lúc trở về, chính là mang theo ngươi ra ngoài ngày, xem thật kỹ nhà, trong khoảng thời gian này ta sẽ phong ấn nơi này, tiết kiệm đến lúc đó có người tìm tới cửa, các ngươi có hủy diệt nguy hiểm. Xúc tu kia đại ngư nhẹ gật đầu, bất quá trong mắt lại mang theo vẻ kỳ quái nhìn về phía Lý Nhị Cầu. Lý Nhị Cầu tự nhiên không dám cùng nó đối mặt, mau mau rời đi cái này kinh khủng huyết tinh địa ngục mới là vương đạo. Chờ hắn mang theo Thạch Châu lúc đi ra, liền thấy trên Thạch Châu mặt một đạo huyết quang lập lòe mà ra, đối với vách đá kia bích họa phun lên, sau đó liền thấy bích họa lấp lóe, thật giống như bị bịt kín một tầng nhìn không thấy quan mang. Lý Nhị Cầu đưa tay đụng vào một phen, vách đá biến thành chân chính vách đá, có chút kỳ diệu không thôi. Lý Nhị Cầu cảm thán gia hỏa này thật đúng là tu vi thông thiên. Thạch Châu bên trong đại ngư nói tốt, chúng ta mau mau rời đi nơi này, đại tỷ ta tới. Thanh âm của nó có chút kích động, hơi có chút run rẩy. Lý Nhị Cầu lại là một mặt phiền muộn chi sắc, trầm mặc một lát, hắn hay là lấy dũng khí nói, cơ tiền bối, biết đánh nhau hay không, cái thương lượng, muốn đem ta đồng bạn này làm tỉnh lại, ta như thế khiêng nàng cũng không tiện không phải. Đại ngư lại nói, tiểu tử thúi, không cần ai cho là ngươi có ý đồ gì ta không biết, nói thật cho ngươi biết, ta đã phong ấn thần thức của nàng, không có ta giải phong nàng không cách nào tỉnh lại. Ngươi khuyên ngươi không cần cùng ta đùa nghịch tâm cơ, hảo hảo mang theo ta, bằng không mà nói, ta liền sẽ để ngươi biết, lừa gạt ta đại giới đến cùng khủng bố đến mức nào. Bớt nói nhiều lời, nhanh dẫn ta đi gặp đại tỷ, ta đã không thể chờ đợi. Lý Nhị Cầu trong lòng thở dài, gia hỏa này so với chính mình trong tưởng tượng thực sự lợi hại nhiều lắm, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, hết thảy tâm cơ đều là phù vân a, nhất niệm như vậy, hắn còn có thể như thế nào, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước đi. Như vậy, hắn ôm Bạch Tố, cầm Thạch Châu, liền xuất phát. Chương 231, đi qua, cuối cùng rồi sẽ là quá khứ. Chương 231, đi qua, cuối cùng rồi sẽ là quá khứ. Ngư thành bên trong, khắp nơi một mảnh hỗn độn, giếng cổ đã bị phong tỏa lại, Bạch Tố cùng Lý Nhị Cầu mất tích, bị định là đặc biệt lớn sự kiện, liền ngay cả tổng bộ đầu Lý Thiên Hải còn có quản lý đều đã bị việc này kinh động. Hai người cũng từng hạ nhập trong giếng cổ, làm sao nước ngầm động lại có trên trăm đầu nhiều, hai người phân thân thiếu phương pháp, cuối cùng cũng chỉ có thể coi như thôi, bất quá lại là đem trên việc này báo cho quân thủ lại đi báo cáo chuẩn bị, kết quả như thế nào, còn phải xem ý tứ phía trên. Đêm đen đen, đêm nay trong bầu trời chỉ có một cái tiểu tiểu nguyệt nha treo ở trong trời cao, bịt mờ quang mang bao phủ phía trên đại địa. Ngư thành bên giếng cổ, mấy cái bộ khoái canh giữ ở bên giếng cổ bên cạnh, bất luận kẻ nào đều không được tới gần. Giờ phút này trong mấy người Diệp Viễn Uyển một mặt thương tâm, nước mắt lạch cạch rơi xuống rơi. Nàng nhìn về phía Trần Bát Cân, thanh âm nghẹn ngào nói, "Nhị cổ ca, hắn đến cùng ở nơi nào a?" Trần Bát Cân lắc đầu thở dài, nhìn xem giếng cổ trầm mặc một lát, lại ai thán một tiếng nói, "Nhị cổ a nhị cổ, ngươi phúc lớn, mạng chó cường đại, ca ca ta không tin ngươi sẽ như vậy chết mất, nếu như ngươi thật treo, cũng yên tâm đi thôi, ca ca sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt Tịnh Nhi cùng Mị Nhi." Diệp Viễn Uyển không muốn ngay tại hai người thương tâm thời điểm, một cái hừ lạnh thanh âm truyền đến nói, "Ta nói Bát ca, ngươi có phải hay không chờ đợi ta cút máy a? Tốt kế thừa gia sản của ta à?" Nghe thanh âm này vang lên, Lý Nhị Cầu liền từ trong giếng cổ bò ra. Trần Bán Cân cùng Diệp Uyển Uyển nhìn thấy Lý Nhị Cầu, đầu tiên là sửng sở, lập tức đều cao hứng không gì sánh được. Diệp Uyển Uyển bọn tới Lý Nhị Cầu trước người, kích động nói, "Nhị Cầu ca, quá tốt rồi, ngươi thật không có việc gì à? Ta liền biết có thể như vậy." "Ô ô ô," Lý Nhị Cầu sờ lấy đầu của nàng nói, "Không có quan hệ, ta mạng chó cường đại, ai có thể để giết ta?" Trần Bát Cân hắc hắc nói, "Ta liền biết ngươi sẽ không chết, năm đó cái kia thi bạt như vậy truy sát ngươi cũng bị ngươi cho xử lý, một đầu đại ngư mà thôi. Không muốn ngươi cái tên này thật đúng là như ta sở liệu." Lý Nhị Cầu liếc hắn một cái nói, "Đó là đương nhiên, ta là ai, Lý Nhị Cầu à, muốn ta chết, nào có dễ dàng như vậy. Bất quá sao, ta chọc một cái đại phiền toái, còn có chút sự tình muốn đi xử lý, các ngươi giúp ta đem nàng mang về." Nói, Lý Nhị Cầu đem trên bờ vai Bạch Tố bông ra. Trần Bát Cân vừa nhìn thấy Bạch Tố càng thêm kích động nói, "Quá tốt rồi, nàng không có việc gì liền tốt." Diệp Uyển Uyển lại nói, "Nàng thế nào, làm sao hôn mê đi?" Lý Nhị Cầu thanh âm nghiêm túc nói, "Nàng hiện tại không có cách nào nói với các ngươi, nàng trúng một loại kỳ quái cấm chế chi lực. Các ngươi trước tiên đem nàng sách về đến liền tốt, mọi chuyện chờ ta trở lại lại nói." Hai người một mặt động, bất quá bọn hắn hay là lựa chọn tin tưởng Lý Nhị Cầu. Diệp Uyển Uyển càng là nói ra, "Ngươi muốn đi đâu, không được ta đi theo ngươi đi." Lý Nhị Cầu lắc đầu nói, "Không cần, ngươi đi cũng không dùng được, giúp ta chiếu cố thật tốt Bạch Tố liền tốt." Diệp Uyển Uyển rất nghe lời gật đầu nói, "Tốt, ta đã biết." Lý Nhị Cầu nghĩ nghĩ, lại nói cho hai người nói đến lúc đó nhìn thấy phía trên người, liền nói, "Ta có việc, cần chờ một đoạn thời gian trở về, không cần tìm kiếm ta." Diệp Uyển Uyển cùng Trần Bát Cân cũng không biết Lý Nhị Cầu vì sao muốn dạng này, bất quá nhìn thấy hắn khó được vẻ mặt nghiêm túc, cũng chỉ có thể gật đầu nói, "Tốt, chúng ta biết được." Lý Nhị Cầu không có tại quá nhiều do dự, thế ra ngư lân kiếm, bá một chút bay vút lên trời. Diệp Uyển Uyển nhìn xem Lý Nhị Cầu bóng lưng, nói khẽ, "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Nhị Cầu ca tốt khác thường à?" Trần Bát Cân lắc đầu nói, "Ai biết được, chúng ta hay là làm chúng ta chuyện nên làm đi thôi, chúng ta phải tin tưởng hắn, hắn có lẽ có cái gì khó tả nỗi khổ tâm trong lòng, các loại Bạch Tố tỉnh lại, có lẽ hết thảy liền chân tướng rõ ràng." Hai người cũng không nghĩ nhiều nữa, liền dẫn Bạch Tố nhanh chân rời đi mà đi. Lý Nhị Cầu ngự kiếm nhi hành tốc độ cực nhanh, không đến bao lâu, hắn liền đi tới Vọng Long thôn trên không. Giờ khắc này ở một lần đi ngang qua nơi này, có thể nhìn thấy toàn bộ Vọng Long thôn đều một mảnh đen như mực, một trận thi thai xuống tới, không có mấy cái người sống. Còn lại mấy hộ nhân gia cũng đều đi theo Vọng Long thôn thập tam người đi khổ thủy huyện như việc phải làm. Lý Nhị Cầu thấy cảnh này, trong lòng có không nói ra được tư vị, bất quá hắn thấy, nơi này hoang phế mảng lớn thổ địa, không được bao lâu, phía trên liền sẽ phái người xuống đi. Đương nhiên, trong lòng của hắn sinh ra một cái ý nghĩ, muốn hay không đem nơi này thổ địa tất cả đều mua lại, dù sao bằng vào hắn hiện tại tài lực hắn không có vấn đề. Bất quá hắn nghĩ lại liền từ bỏ ý nghĩ này, có chút ký ức có lẽ không có trọng yếu như vậy, đi qua chính là đi qua, chính mình cần gì phải đi tìm đâu, nhân sinh không phải chỉ hẳn là hướng về phía trước mà đi sao? Lý Nhị Cầu giống như nghĩ thông suốt cái gì, thật sâu liếc qua Vọng Long thôn, ngay lập tức tiếp tục tiến lên mà đi. Dưới ánh trăng, lão Long Khanh trên mặt nước bình tĩnh không gì sánh được, không có một tia gợn sóng, tựa như phát ra một tia bạch quang nhàn nhạt, đó là nhàn nhạt nhân luân chi khí. Lão Long Khanh, tại ban đêm này xa xa nhìn qua, thật đúng là cho người ta một loại không nói ra được cảm giác thần bí cảm giác. Một con đế xanh hoa hoa hai tiếng, bịch nhảy vào trong nước, cho phần này an bình mang đến một tia phá hư. Vào thời khắc này, Lý Nhị Cẩu cũng rốt cục rơi vào lão Long Khanh trước, nơi này, hắn tới nhiều lần, mỗi một lần đều kinh tâm động phách, có đôi khi hắn thậm chí đều có chút hoài nghi. Chính mình có phải hay không cùng cái hố này có đoạn nghiệt duyên a? Lý Nhị Cầu nhìn xem lão Long Khanh trầm mặc một lát, lập tức xuất ra huyết sắc thạch châu đạo: "Cơ vô mệnh, chúng ta đến chỗ rồi." Thạch châu có chút lắc một cái, lập tức có chút kích động nói: "Đại tỷ ở nơi nào?" Lý Nhị Cầu nói: "Ngay tại nước này hố phía dưới, thật sâu địa phương, ta cũng tìm không thấy nàng, liền xem ngươi bản sự." Thạch châu có chút trầm mặc chốc lát nói: "Ngươi không nên gạt ta, bằng không mà nói, ngươi sẽ rất thảm rất thảm." Lý Nhị Cầu hừ một tiếng nói: "Đều trình độ này, ngươi nhìn ta còn có tâm tư lừa ngươi sao?" "Hừ, tin rằng ngươi cũng không dám." Thạch Châu nói một câu nói, lập tức liền thấy trên người nó lập lòe ra một đạo thất thải chi quang, đối với cái kia lão Long Khanh trong nước liền bỏ xuống dưới. Lập tức liền nghe đến Thạch Châu thanh âm quát to: "Lý, đỏ, cá." Thanh âm này tựa như xuyên thấu chân trời bình thường, đinh hai nhức óc, vang vọng không thôi. Lão Long Khanh đen như mực đáy nước, một cái quái vật khổng lồ đột nhiên toàn thân có chút lắc một cái, lập tức nó mở ra một đôi to lớn vô cùng mắt to, nó trong mắt tản mát ra hào quang màu xanh lục, trong nháy mắt đem hắc ám chiếu sáng lên. Nó ngẩng đầu nhìn về phía trên mặt nước, bất quá trong nháy mắt liền thấy một đạo thần quang bảy màu ở trong nước chạy như bay tới, nó hai mắt nhắm lại, tựa như cảm thấy hết sức quen thuộc khí tức giống như. Thất thải quang mang kia đi vào bên cạnh của nó, lập tức đùng một chút hóa thành ánh sáng bảy màu hạ, phiêu tán mà đi, giờ khắc này, như có vô số ký ức xông lên đầu. Trong bóng tối cự vật đột nhiên uốn éo nhích người, đối với trên mặt nước liền xông ra ngoài. Chương 232, Thiên địa có linh, đại đạo vô tình. Chương 232, Thiên địa có linh, đại đạo vô tình. Trong bóng tối, có một tia cơn gió thổi qua, Lý Nhị Cầu không hiểu cảm giác toàn thân lắc một cái, chỉ cảm thấy dưới nước có một cỗ khí tức vô cùng cường đại tựa như đang không ngừng dâng lên, một cỗ chèn ép cảm giác tự nhiên sinh ra. Theo loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, liền nghe ầm vang một tiếng thật lớn truyền đến, một đạo thông thiên cột nước phóng lên tận trời. Giờ khắc này, bầu trời tựa như đều biến sáng mấy phần. Màu bạc trắng cột nước rơi xuống, Lý Nhị Cầu liền thấy cột nước kia bên trong một cái tuyệt thế mỹ nữ tựa như tiên tử bình thường, từ giữa không trung bay xuống xuống. Cái kia một thân quần áo màu trắng càng là bị nàng tăng thêm vô tận mị lực. Nữ tử rơi trên mặt đất, vung lên ống tay áo, nhìn về phía Lý Nhị Cầu, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Lập tức một vòng sát cơ thoáng hiện mà ra, sát cơ kia ngưng tụ như thật bình thường, đối với Lý Nhị Cầu đè ép tới. Giờ khắc này, như có vô số tòa đại sơn ầm vang một tiếng đặt ở trên người hắn, Lý Nhị Cầu lập tức có loại lên không nổi khí cảm giác, cường đại, không gì sánh được cường đại, đây cũng là Lý Nhị Cầu gặp qua cực kỳ người cường đại. Hắn trên trán lập tức hiện đầy mồ hôi mịn, vậy thì thật là nội tâm hoảng sợ bố trí, khủng bố như vậy, không gì hơn cái này a. Mặc dù nàng này cũng không nói gì, thế nhưng là Lý Nhị Cầu biết, nếu là hắn cái gì cũng không nói lời nói, sau một khắc hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đội vàng nhìn về phía huyết sắc thạch châu nói: "Đại ca à, đừng giả bộ chết, ngươi ngược lại là nói một câu à, tiên nữ, không phải ta tìm ngươi, là gia hỏa này, nó mới là tìm ngươi người." Hắn lập tức kể rõ đứng lên, sợ nữ nhân này sơ ý một chút, đem hắn cho trục chết. Nữ tử nhìn về phía huyết sắc thạch châu, vừa nhìn về phía Lý Nhị Cầu, thanh âm thanh thúy vang lên nói: "Hử, lại là ngươi, ta không phải đã nói, không cho ngươi nói với bất kỳ ai lên chuyện của ta sao, bây giờ ngươi làm trái lời hứa, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn." Lý Nhị Cầu cấp bách không thôi, cũng không biết, đáng chết huyết châu vì sao không có động tĩnh. Ngay tại hắn còn muốn giải thích thời điểm, huyết châu lúc này mới phát ra âm thanh nói: "Đại tỷ, ngươi còn tốt chứ?" Âm thanh này vừa ra, thạch châu lập tức tản mát ra vô tận huyết quang, lập tức một người mặc thất thải quần áo nam tử từ huyết châu bên trong bay ra. Có thể thấy được người này diện mục thanh tú, thân hình cao lớn, tựa như một người thư sinh bình thường, thật nghĩ không ra, người này vậy mà như thế khát máu tàn nhẫn phi thường. Lý Nhị Cầu trong lòng có chút kinh ngạc, nghĩ thầm người này thật đúng là không nhìn tướng mạo a, mặc dù có người mày rậm mắt to, sau lưng không thể nói trước, cũng không nhất định là kẻ tốt lành gì đâu. Nữ tử nhìn về phía nam tử, cái nhìn kia tựa như xuyên qua thời không, về tới vạn năm trước đó. Ngày đó, ánh nắng tươi sáng, thời gian vừa vặn, trong bầu trời có vài đóa vân nhi phiêu đãng, từng cơn gió nhẹ thổi qua, đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái. Giờ phút này đang có ba đầu thân thể to lớn con cá ở trong hồ chơi bùa, đột nhiên một người mặc vải thô áo xám lao đạo lỗ mũi trâu từ trên hồ bay qua, lão giả kia nhìn thấy kỷ ngư, trong mắt linh quang lóe lên, đột nhiên ngừng lại. Lập tức liền nghe trong miệng hắn nói ra: "À, vạn vật có linh, không muốn mấy tên tiểu tử các ngươi vậy mà ghé vào cùng một chỗ, ta Cơ Lam Thiên liền làm việc thiện, điểm hiệu các ngươi vừa vặn rất tốt." Kỳ Ngư tựa như có thể nghe hiểu tiếng người, nhao nhao gật đầu đồng ý, liền thấy lao đạo sĩ kia rôi ra một bàn tay đến, đối với mấy người liên đạn ba lần, lập tức có ba điểm linh quang từ ngón tay hắn bên trong bay ra, phân biệt rơi vào Kỳ Ngư đỉnh đầu. Kỳ Ngư chỉ cảm thấy toàn thân tựa như hòa tan một nửa, lập tức trong đầu não tựa như một thanh kiếm sắt bổ tới, hỗn độn tan đi, thanh minh không gì sánh được. Bất quá trong một chớp mắt, Kỳ Ngư liền mở ra linh thức, bọn chúng trong nháy mắt liền hiểu rất nhiều việc. Kỳ Ngư nhìn hướng lao giả, lập tức đối với hắn bái. Lão đạo sĩ cười ha ha một tiếng, nói mấy tên tiểu tử các ngươi ngày sau cùng ta còn có một trận duyên phận, đến lúc đó ta hy vọng chúng ta gặp lại ngày, các ngươi đều có thể tuân theo thượng thiên đức hiếu sinh, nhiều làm chuyện tốt việc thiện, tuyệt đối không thể làm sằng làm bậy, bằng không mà nói đại đạo vô tình, đừng trách ta đến lúc đó tâm ngoan thủ lạn, chu sát mấy người các ngươi. Kỳ Ngư gật đầu nhận lời, trong mắt lập lòe linh quang, tựa như tại bảo đảm nhất định sẽ ghi nhớ lão đạo sĩ nói. Làm sao, thời gian như nước, đảo mắt vạn năm đi qua, gặp lại ngày lại là mặt khác một phen bộ dáng. Nữ tử nhìn về phía nam tử một lát, cuối cùng vẫn là thở dài nói, Vô Mệnh, ngươi cuối cùng vẫn là tìm tới. Cơ Vô Mệnh gật đầu, trong mắt mang theo vẻ ấy náy nói, đại tỷ, ta cuối cùng vẫn là tới tìm ngươi, không vì cái gì khác, chỉ là đến vì ngươi cáo biệt. Nữ tử trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, thanh âm lập tức nghiêm khắc nói, ngươi lại muốn làm cái gì? Lần trước trừng phạt còn chưa đủ hả? Huyền Dạ vì ngươi cùng ta đã làm người ta tọa kỵ, ngươi còn không yên tĩnh sao? Cơ Vô Mệnh nhìn về phía trong bầu trời nguyệt nha, thanh âm lại là điên cuồng nói, yên tĩnh, ha ha ha, ha ha ha, yên tĩnh, Lý Hồng Ngư, ngươi để cho ta làm sao yên tĩnh? Ngươi cũng đã biết ta mấy năm nay là như thế nào tới, ta mỗi ngày đều sống ở cô độc cùng trong sự sợ hãi, liền xem như ta không chết bất diệt thì như thế nào, ở chỗ đó đơn giản so chết còn khó chịu hơn vạn phần. Ngươi yên tâm, vạn năm trừng phạt lập tức liền muốn đi qua, ta sẽ không liên lụy ngươi. Ta tới đây chính là muốn cuối cùng nhìn ngươi một chút, ta muốn để ngươi biết, thích ngươi người không chỉ có Huyền Dạ, còn có ta Cơ Vô Mệnh. Lần này ta đến chính là muốn nói với ngươi, Lý Hồng Ngư, ta thích ngươi, ta yêu ngươi, Huyền Dạ có thể vì ngươi làm sự tình, ta cũng như thế cũng có thể vì ngươi đi làm, mà ta liền xem như vì ngươi đi chết cũng có thể. Nếu như ngươi hỏi ta vì cái gì yêu ngươi như vậy, ta cảm thấy ta chỉ có thể trả lời, bởi vì là ngươi, bởi vì là ta. À, thanh âm của hắn giờ phút này đã có chút run rẩy, hô hấp đều có chút dồn dập lên, có thể thấy được hắn hẳn là nâng lên lớn lao dũng khí mới nói ra lời này đến. Nếu không phải Lý Nhị Cầu tận mắt nhìn thấy, hắn nhất định không thể tin được cái này giết người không chớp mắt ma đầu vậy mà cũng có dạng này không muốn người biết một mặt. Nguyên lai hắn cũng có sợ hãi người, cũng có e ngại sự tình, cũng có chỗ yếu hại. Ai trong lòng của hắn cảm thán, vẫn còn độc thân cho tốt, dù ai cũng không cách nào tổn thương hắn. Giờ phút này hắn cảm giác chính mình cường đại đáng sợ, tựa như một cái khối sắt một dạng, đau thương bất nhập, vạn pháp bất xâm. Lại nhìn Cơ Vô Mệnh một mạch nói ra chính mình lời muốn nói, hắn cảm giác chính mình tựa như giải thoát rồi bình thường, trong lòng hậm hực cũng quét sạch sành sanh giống như. Lý Hồng Ngư nghe được lời nói này trầm mặc rất lâu, cuối cùng nàng khẽ lắc đầu nói, Vô Mệnh, kỳ thật ta cùng Huyền Dạ chưa bao giờ oán trách qua ngươi, cho dù là lúc trước ngươi trêu ra sự cố, thế nhưng là chúng ta mấy người nhiều năm qua cùng tiến lùi, chung ngăn địch, ngươi cùng Huyền Dạ liền như là đệ đệ của ta một dạng, ta cũng thương các ngươi. Nhất niệm hoa nở, nhất niệm hoa rơi, sơn trưởng này nước xa nhân thế, cuối cùng vẫn là muốn tự mình đi xuống dưới. Vô Mệnh, buông xuống chấp niệm đi, chấp tại nhất niệm, đem bị khốn tại nhất niệm buông xuống, sẽ tự tại tại tâm ở giữa. Có ít người có một số việc là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cương cầu chỉ có thống khổ. Nếu dạng này, sao không thoải mái tinh thần thái, thuận theo tự nhiên. Cơ Vô Mệnh nghe nói như thế, không khỏi ngửa đầu cười lên ha hả nói, ta liền biết, ngươi hay là ưa thích Huyền Dạ có đúng không? Lý Hồng Ngư nhìn về phía hắn, trong mắt có tiếc hận nói, Vô Mệnh, ta nói nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta bắt ngươi cùng Huyền Dạ cũng làm đệ đệ bình thường đối đãi, các ngươi vì sao nhất định phải như vậy bức bắt đầu? Ta cũng đã nói, ta chưa bao giờ trách ngươi, như vậy, ngươi còn muốn như thế nào? Năm đó Huyền Dạ thời điểm ra đi, chúng ta đều tại Tuyệt Thế Kiếm Tôn trước người đã thể, sẽ không bao giờ lại đổ hại sinh linh. Bây giờ ngươi huyết tế cả côn, tái tạo huyết linh châu, dùng cái này thần hồn xuất thể, lại muốn làm cái gì? Cơ Vô Mệnh ngửa đầu thở dài một tiếng nói, đại tỷ, thôi, phải nói ta cũng nói qua, ngươi cũng không cần đàng của ta, bất quá ngươi yên tâm, lần này nếu là ta phải lấy chủ sinh, tất nhiên sẽ tìm tới Tuyệt Thế Kiếm Tôn lão gia hỏa kia, một máu nhục trước, cho hắn biết biết, ta Cơ Vô Mệnh cũng không phải dễ chơi. Nghe nói lời này, Lý Hồng Ngư nhíu mày lại, trong mắt dần hiện ra một vòng không nói ra được phong mang chi sắc. Chương 233, chỗ yêu cách Sơn Hải không thể bình. Chương 233, chỗ yêu cách Sơn Hải không thể bình. Giờ này khắc này, một tia không khí vi diệu ở trong không khí ngưng động. Cơ Vô Mệnh tựa như cảm nhận được Lý Hồng Ngư phẫn nộ, không khỏi thật sâu hít thở một cái nói, đại tỷ, nếu như ngươi thật nhẫn tâm hiện tại giết ta, ta cùng ngươi cam đoan, ta nhất định mắt cũng không chớp cái nào, cũng sẽ không oán hận ngươi. Nếu như có thể tại trong tay của ngươi giải thoát, ta vẫn là rất cao hứng. Nếu như ngươi không đành lòng giết ta, vậy liền không cần ngăn cản ta. Ngươi không hiểu, loại kia không thấy ánh mặt trời sinh hoạt, ta không bao giờ đều không thể kiên trì. Lý Hồng Ngư nắm lên tới bàn tay, cuối cùng vẫn buông ra, nàng nhìn về phía Cơ Vô Mệnh trong mắt ánh mắt kiên định kia, trong lòng minh bạch, hết thảy đều quá muộn. Hắn lúc đó chính là cái này tính tình, hắn hôm nay càng không phải là chính mình có khả năng ngăn cản. Thế gian có sắc bén nhất kiếm, có lẽ cũng rất khó đối với mình thân thể vung xuống. Nhất niệm như vậy, nàng chỉ có thể thở dài nói, đều tại ta năm đó quá mức dung túng ngươi. Thôi, chúng ta từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, sinh tử gắn bó, để cho ta tự tay giết ngươi, như là giết chính ta bình thường. Thôi, ngươi đi đi, bất quá, ta rất hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc muốn đi nơi nào? Cơ Vô Mệnh nhìn thấy Lý Hồng Ngư không có tiếp tục ngăn cản chính mình, trong lòng có chút kích động, càng là cao hứng không thôi, hắn cũng không có giấu giếm nói ta muốn đi vào thần ma đạo tiên. Ngươi điên rồi, tiến vào chỗ nào, cựu tử nhất sinh, ngươi thật không muốn sống. Cơ Vô Mệnh ha 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 cười to nói, hiện tại ta, cùng chết lại có cái gì phân biệt, đại tỷ, cho nên ta mới đến nhìn ngươi một lần cuối cùng, sống hay chết, đều có thiên định đi. Lý Hồng Ngư nhìn thật sâu Cơ Vô Mệnh một chút, cuối cùng vẫn nói ra, tốt à, bất quá, ta còn muốn nói tiếp một câu, nếu như ngươi còn coi ta là của ngươi đại tỷ, nếu quả như thật có một ngày, ngươi xông phá trói buộc, không được tái tạo sát nghiệt. Cơ Vô Mệnh gật đầu nói, tốt, đại tỷ, ta đáp ứng ngươi, lần này từ biệt, có lẽ không còn có gặp nhau ngày, ngươi bảo trọng. Lý Hồng Ngư trong mắt lóe lên một tia bi thương, nàng nhìn xem Cơ Vô Mệnh khuôn mặt quen thuộc kia, trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Ngay tại Cơ Vô Mệnh xoay người một khắc này, nàng đỗng nhiên há mồm nói khẽ, chờ một hồi. Cơ Vô Mệnh kinh ngạc nhìn về phía Lý Hồng Ngư. Lý Hồng Ngư đi lên phía trước, ôm chặt lấy thân thể của hắn, thanh âm có chút mông lung nói, Vô Mệnh, bảo trọng. Cơ Vô Mệnh thân thể khẽ run lên, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, thật lâu, hắn mới lên tiếng, đại tỷ, nếu có kiếp sau, ta nhất định trả thích ngươi. Kỳ thật ta hối hận lúc trước không nên xúc động như vậy, vội vã như vậy công cận lợi, hại ngươi, hại chính ta, còn hại huyền dạng. Bao nhiêu năm rồi, vô số cái ban đêm ta đều tại hối hận bên trong vượt qua, thế nhưng là ta thật không có đường lui, chỉ có hướng về phía trước mà thôi, đại tỷ, đáp ứng ta, sống thật khỏe, nếu như ta không chết, liền nhất định sẽ vương giả trở về. Thế gian này, nếu như nói còn có ai, có thể cho ta chết, chỉ có ngươi mà thôi. Ta có thể phụ người trong thiên hạ, lại duy chỉ có không phụ ngươi. Lý Nhị Cầu thấy cảnh này, trong lòng không khỏi nghĩ đến Ngô Thần Tiên một câu, yêu thương theo gió lên, gió rừng ý khó bình, thế gian tình à, yêu à, có lẽ chính là như vậy. Lão Man Đầu đã từng nói, yêu mà không được, cầu mà không thể, là vì chấp niệm. Nhân sinh khó khăn nhất chính là buông xuống hai chữ. Hắn nói, nhân sinh chính là một cái không ngừng đạt được cùng mất đi quá trình, một người không có sinh mệnh vĩnh hằng cùng thanh xuân, chúng ta chung quy là thời gian khách qua đường, cần gì phải chấp nhất đâu, thế nhưng là người lại dài quá hai trái tim, một viên tên là tham, một viên tên là không cam lòng, cho nên buông xuống sao. Liền ngay cả Phật Tổ cũng không biết nên như thế nào khuyên nhủ cùng ngươi, bất quá hắn còn nói, như thế, không bằng đi nghe, nghe gió, nghe mưa, nghe bè, nghe tuyết. Đi xem giữa thiên địa, đi xem chúng sinh. Chỗ yêu cách sơn hải không thể bình, về sau mới biết được, biển có thuyền có thể sang, núi có đường có thể thực hiện, sơn hải đều có thể bình, khó bình chính là lòng người, cho nên cái gì là tiếc nuối đâu. Có lẽ đến hôm nay, Lý Nhị Cẩu nhìn thấy trước mắt hai người, trong lòng của hắn minh bạch, Cơ Vô Mệnh trong lòng liền có tiếc nuối, bất quá giờ khắc này, có lẽ tất cả tiếc nuối đều theo gió mà đi đi. Chỉ vì, Lý Hồng Ngư nói một câu nói, nàng nhìn về phía Cơ Vô Mệnh nói, vô luận thế gian này khổ có bao nhiêu khổ, ngươi đều phải nhớ kỹ, phía sau của ngươi còn có ta, ta là của ngươi đại tỷ, vĩnh viễn là của ngươi đại tỷ. Nếu quả như thật muốn chết, cũng là ta chết tại trước mặt của ngươi. Lời này âm vang hữu lực, rơi xuống đất có tiếng, Cơ Vô Mệnh cười, hắn cười rất tiêu sái, thế nhưng là trong tươi cười, lại có giọt nước mắt từ khỏe mắt sẽ qua, có lẽ Lý Nhị Cẩu nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng đi, một cái giết người không chớp mắt tuyệt thế ma đầu, vậy mà bởi vì một nữ tử một câu, khóc. Lý Nhị Cẩu giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể nghĩ đến Lao Man Đầu mặt khác một câu, hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thề nguyện sống chết. Cơ Vô Mệnh nhìn về phía Lý Nhị Cẩu nói, chúng ta đi, một thế này, đáng giá. Lý Nhị Cẩu nhìn về phía Cơ Vô Mệnh, nhưng trong lòng thì suy nghĩ nói, ngươi là đáng giá, thế nhưng là ta đây, hai bay vạ gió à, thiên sát ra hỏa, ngươi muốn chết vì sao muốn lôi kéo ta đệm lưng à, cái gì chơi làm cho à. Lúc này, hắn vừa nhìn về phía Lý Hồng Ngư, giờ phút này nhiều hắn nghĩ thế nữ chịu vì chính mình cầu xin tha, để tên điên này thả chính mình, làm sao Lý Hồng Ngư trong mắt đều là không nói ra được cảm xúc, Lý Nhị Cẩu lúc này nào dám nói chuyện, liền sợ Cơ Vô Mệnh một cái khó chịu đem hắn cho răng rác. Dù sao trong mắt hắn, chính mình giờ phút này chỉ sợ không có cái gì giá trị đi. Cơ Vô Mệnh thần niệm khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang bay vào huyết châu bên trong, lơ lửng tại Lý Nhị Cẩu trước người. Lý Nhị Cẩu cầm qua huyết châu, nhìn về phía Lý Hồng Ngư, cuối cùng vẫn nâng lên lớn lao dũng khí nói, tiên tử, ta đi. Lý Hồng Ngư lúc này mới nhìn đến Lý Nhị Cẩu, trong mắt nàng hiện lên một tia phong mang, sau đó liền nghe nàng nói ra, hôm nay ngươi nghe được, nếu là dám chuyển đi nửa chữ, trên trời dưới đất, ta nhất định phải lấy tính mạng ngươi. Lý Nhị Cẩu nghe nói như thế, trong lòng im lặng, hận không thể phun ra nửa thùng lao huyết. Hắn hiện tại xem như minh bạch, vì sao hai người này kết nghĩa Kim Lan, suy nghĩ cả nửa ngày đều là giống nhau mặt hàng. Chỉ là Lý Nhị Cẩu bây giờ còn đang suy nghĩ, thần ma đầu tiên, vậy rốt cuộc là dạng gì địa phương à? Nghe chút danh tự này liền biết không phải dễ đối phó địa phương. Hắn than thở, liền thấy Lý Hồng Ngư nhìn thật sâu hắn một chút đằng sau, cũng không nói gì, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang bá một chút bay vào đến Lão Long Khanh bên trong, không thấy bóng dáng. Lý Nhị Cẩu toàn bộ hy vọng đều thất bại, còn có thể nói cái gì? Cam chịu số phận đi. Cơ Vô Mệnh thanh âm lại một lần nữa truyền đến nói, đi Ngư Thành. Ngư Thành, đến đó làm gì, ngươi sẽ không lại phải gây sự đi, không phải nói muốn đi cái gì thần ma động tiên sao? Muốn ngươi có nhiều việc, câm miệng cho ta, hảo hảo theo ta đi là được. Cái kia, tiền bối, ngươi bây giờ người cũng nhìn được, có thể hay không trước tiên đem bằng hữu của ta thần hồn giải khai à, dạng này ta mới có thể an tâm đi theo ngươi không phải? Còn nữa nói đến, cái mạng nhỏ của ta bị ngươi nắm trên tay, ta cũng không thể lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa không phải? Hắn huyên thuyên nói một tràng, nhìn thấy huyết châu không phản ứng chút nào, trong lúc nhất thời, trong lòng tức giận, bởi vì cái gọi là tượng đất còn có ba phần tính tình đâu. Bây giờ tính mạng hắn có lẽ đều khó giữ được, liền càng ngày càng bạo nói ngươi nếu là không đồng ý, ta đã không đi, ngươi nếu là muốn giết ta, liền tự nhiên muốn làm gì cũng được, dù sao ta Lý Nhị Cẩu tiện mệnh một đầu, chết không có gì đáng tiếc. Chương 234, vạn năm cổ thụ, bên trong có càn khôn. Chương 234, vạn năm cổ thụ, bên trong có càn khôn. Huyết Châu bên trong Cơ Vô Mệnh nghe nói như thế, không khỏi cười lạnh nói hừ, không muốn ngươi hay là một cái xương cứng, thật đúng là nằm ngoài sự dự liệu của ta, nói thật, ta liền thích ngươi loại tính cách này người, vì mình nữ nhân tình nguyện đi chết, tốt, khỏi cần phải nói, liền xong điểm này, ta rất thưởng thức ngươi. Như vậy, ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện, nhưng là làm trao đổi, ngươi cũng muốn đáp ứng ta, đến lúc đó, nhất định phải phối hợp ta tiến vào thần ma động tiên bên trong, không được lòng có hai ý. Lý Nhị Cẩu mặc dù không biết để hắn làm gì, thế nhưng là còn có so chết sự tình càng kinh khủng sao, cho nên hắn không hề do dự liền đáp ứng xuống tới. Lập tức nói ra, tốt, một lời đã định. Cơ Vô Mệnh cũng không nói nhảm, liền nghe hắn tại Thạch Châu bên trong đọc lên không hiểu chú ngữ, bất quá một lát, Lý Nhị Cẩu liền thấy một đạo màu đỏ lực lượng thần niệm từ phương xa cấp tốc bay tới, tốc độ kia để cho người ta nhìn mà than thở. Hào quang màu đỏ kia bay trở về đằng sau, Cơ Vô Mệnh nói tiểu tử, ta đã giải khai nữ nhân kia phong cấm, lần này, ngươi có thể thật tốt theo ta đi đi. Lý Nhị Cẩu mặt lộ vẻ cao hứng nói tốt. Ngư Thành, trong nha môn, một đám người chính lo lắng nhìn xem Bạch Tố, nhưng đều là một mặt vẻ bất đắc dĩ, thật sự là nàng bị phong cấm trên thần hồn, phong cấm kia chi lực vô cùng lợi hại, liền ngay cả quản lý cùng tổng bộ đầu cũng là bất lực. Ngay tại mọi người vô kế khả thi thời điểm, liền thấy Bạch Tố chỗ trán, một đạo thần quang màu đỏ bay ra, đảo mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Mọi người có chút kinh ngạc, không biết đây là tình huống như thế nào. Cùng lúc đó, Bạch Tố trong miệng phát ra dặn dò một tiếng, lập tức nàng liền mở hai mắt ra. Lý Nhị Cẩu đâu? Đây là nàng mở miệng câu nói đầu tiên. Mọi người thấy nàng tỉnh táo lại, đều cao hứng không gì sánh được, đặc biệt là quản lý có một loại cảm giác như chút được gánh nặng, dù sao tiểu nha đầu này thân phận người khác không biết, trong lòng của hắn thế nhưng là nhất thanh nhị sở đâu. Nếu là nha đầu này tại hắn nơi này xảy ra chuyện, hắn có thể khó thoát tội lỗi. Lau lau mồ hôi lạnh trên đầu, hắn quan tâm dò hỏi, Bạch Tố, ngươi rốt cục đã tỉnh lại. Nếu là lại không tỉnh, ta cần phải mang theo ngươi đi tìm người sư phụ. Bạch Tố lại là không để ý đến quản lý, tiếp lấy dò hỏi, Lý Nhị Cẩu đâu? Đám người lẫn nhau, đang ngồi đều là đại lão, ai biết cái gì Nhị Cẩu a, trong lúc nhất thời đều có chút choáng váng. Tổng bộ đầu lập tức chào hỏi đám người phía sau nhất Trần Bát Cân nói Lý Nhị Cẩu đâu? Trần Bát Cân trong lòng xem thường, cái này bất quá là hôn mê mà thôi, ta cái kia Nhị Cẩu huynh đệ thế nhưng là đi chịu chết a, người với người thật không thể so sánh, hiện tại mới nhớ tới ta cái kia số khổ Nhị Cẩu huynh đệ a, trong lòng mặc dù như vậy thay Lý Nhị Cẩu bên vực kẻ yếu, Trần Bát Cân hay là lộ ra một bộ tươi cười nói, đại nhân, Lý Nhị Cẩu đi ra, hắn cũng không có nói mình đi nơi nào, bất quá tạm thời hắn không có cái gì nguy hiểm tính mạng đi. Bạch Tố thở dài một tiếng nói, không, hắn rất nguy hiểm, ta muốn đi ra ngoài tìm hắn. Quản lý lại là lập tức nói, Bạch Tố, không nên vọng động, ngươi có phải hay không muốn trước cùng chúng ta nói một câu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cũng muốn để cho chúng ta nắm chắc trong lòng không phải. Bạch Tố nghe nói lời này, trong lòng làm sao không rõ, chính mình chỉ sợ sẽ là ra ngoài, cũng tìm không thấy hắn, cho dù là tìm tới hắn thì như thế nào, chẳng lẽ lại tại để cho người ta dùng chính mình uy hiếp hắn. Nhất niệm như vậy, nàng trung quy là bình tĩnh lại, một lát, nàng nhìn xem đám người, liền đem cái kia thất thải kim tinh ngư sự tình từng cái nói ra. Mọi người nghe nói đằng sau, đều là trong lòng hãi nhiên, không muốn lần này ngư quái sự tình, vậy mà như thế khó giải quyết. Dựa theo Bạch Tố tới nói, tên kia tu vi thông thiên, một ánh mắt vậy mà liền để Bạch Tố loại này kim đăng kỳ cao thủ bị phong cấm thần thức, các vị đang ngồi, cái nào lại là tên kia đối thủ? Quân ý tựa như nhớ ra cái gì đó, lập tức để cho người ta đi lấy ngư thành quận trí đến quan sát, hắn giống như nhớ kỹ việc này năm đó thật sự có qua ghi chép đâu. Bạch Tố nhìn xem hốt hoảng đám người, nhưng trong lòng thì có một phen đặc biệt tư vị, cũng không biết Lý Nhị Cẩu giờ phút này đến cùng như thế nào đâu. Thời khắc này Lý Nhị Cẩu chính một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt đại ngoại thụ, hắn không biết Cơ Vô Mệnh vì sao muốn hắn tới đây. Đại ngoại thụ to lớn vô cùng, nó không biết sống bao nhiêu năm, dù sao nó là ngư thành chứng kiến tồn tại, tựa như tuyên cổ liền đứng sừng sững ở nơi này một dạng. Có thể thấy được đại ngoại thụ cành lá rậm rạp, trong lá cây có rất nhiều đom đóm giấu kín trong đó, cái đuôi của bọn nó lóe lên, đem toàn bộ đại ngoại thụ chiếu rọi xinh đẹp không gì sánh được, tựa như tinh không giống như. Lý Nhị Cẩu trầm mặc một lát, nhìn xem đồng dạng trầm mặc Huyết Châu, vẫn là không nhịn được dò hỏi, tại sao lại muốn tới nơi này, chẳng lẽ lại ngươi là đến xem cây? Huyết Châu bên trong Cơ Vô Mệnh lại là chậm rãi nói ra, nó cũng không phải phổ thông đại ngoại thụ, cây này tồn tại bao nhiêu vạn năm thời gian, chính là một cái không tầm thường gia hỏa. Lý Nhị Cẩu kinh ngạc nói, lợi hại như vậy, vì cái gì nó không có trở thành thụ yêu a? Cơ Vô Mệnh hừ một tiếng nói, thụ yêu, nó thế nhưng là siêu việt thụ yêu tồn tại đâu, hiện tại cùng ngươi nói không rõ ràng, chờ ngươi cùng ta đi cái chỗ kia, ngươi liền minh bạch hết thảy. Lý Nhị Cẩu trong lòng càng kích động lên, xem ra gia hỏa này là quyết tâm muốn dẫn chính mình rời đi nơi này a, không để cho mình sống a. Hắn quay đầu nhìn sau lưng một chút, nghĩ thầm này sẽ không phải là chính mình một lần cuối cùng nhìn thấy thế giới này, trong lúc nhất thời trong lòng có không nói ra được tư vị. Huyết Châu bên trong Cơ Vô Mệnh nhìn thấy Lý Nhị Cẩu cái bộ dáng này, khinh thường nói, có gì có thể lưu luyến, ta dẫn ngươi đi địa phương, nơi đó mới là tu giả nên đi địa phương, chỉ có nơi đó mới có thể để cho ngươi biến càng thêm lợi hại. Nơi đó mặc dù nguy hiểm, không phải là không một lần to lớn kỳ ngộ đâu. Nếu như ngươi vận khí thật tốt, tu vi như vậy tăng lên một cái giai đoạn cũng không phải không thể nào. Lý Nhị Cẩu kỳ quái nói, thế gian còn có lợi hại như vậy địa phương? Cơ Vô Mệnh hừ một tiếng nói, ngươi không biết nhiều nữa đâu, đi thôi, hôm nay ta liền dẫn ngươi đi thấy chút việc đời. Lý Nhị Cẩu mặc dù không tình nguyện, hay là dựa theo cơ vô mệnh chỉ thị, đi tới đại hoại thụ trước. Trong lòng của hắn nghi hoặc, đại hoại thụ chính là đại hoại thụ, chẳng lẽ lại nó bên trong có càn khôn không thành? Mang theo nghi hoặc, hắn dựa theo cơ vô mệnh nói cho hắn biết khẩu quyết, chân đạp thất tinh bộ, tại đại hoại thụ trùng quanh dựa theo đặc biệt vị trí đi một vòng, đại hắn trở lại nguyên điểm địa phương, không nhiều không ít, cũng đang đi thất thất bốn thập cửu bước. Một bước cuối cùng phóng ra, trở lại nguyên điểm đằng sau, trong miệng hắn quát, tật. Trên tay hắn chỉ quyết khẽ động, đối với đại hoại thụ liền đánh ra một vệt thần quang, thần quang này chính là bí pháp hóa thành, vậy mà tại giữa không trung hóa thành một đạo phù văn, đùng một chút, liền đánh vào đại hoại thụ trên thân cây. Lý Nhị Cẩu con mắt gắt gao nhìn xem đại hoại thụ, không biết nó đến cùng sẽ xuất hiện cái gì thần tích. Chỉ nghe đại hoại thụ vù vù một tiếng, lập tức đại hoại thụ trên thân cây mặt toát ra vô số hào quang màu đen, những ánh sáng kia tại thân cây phía trước ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một cái cánh cửa màu đen giống như vòng sáng, xoay chậm chậm ra. Lý Nhị Cẩu tâm không hiểu run rẩy một chút, hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là cái bộ dáng này, cánh cửa này nhìn qua sâu thẳm không thôi, đối với Lý Nhị Cẩu tới nói, đó là thông hướng không biết giống như tồn tại a, hắn hít một hơi thật sâu, tại cơ vô mệnh thúc dục phía dưới, một bước vào trong đó. Chương 235, tiên lộ từ từ, cổ thụ có linh. Chương 235, tiên lộ từ từ, cổ thụ có linh. Lý Nhị Cẩu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lập tức trước người xuất hiện một cái chừng ba gian phòng lớn nhỏ không gian, hắn có thể nhìn thấy, khắp nơi đều là đồ gỗ, một cỗ đầu gỗ đặc hữu mùi thơm tản ra, để cho người ta hút vào trong miệng, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần không thôi. Cổ quái nhất là, đầu gỗ này bên trong lại có vô số mạch máu mở dạng, có thể có năm đấm phẩm chất cái ống khảm nạm trong đó, nhưng nhìn tới đó mặt chảy xuôi chất lỏng màu xanh lục. Giờ phút này, Lý Nhị Cẩu ngờ vực vô căn cứ, chính mình hẳn là đi tới đại hoại thụ trong thân thể, hắn kinh ngạc chính là, chẳng lẽ lại cái này đại hoại thụ thật là sống? Nó cũng như người một dạng, có được huyết mạch cơ bắp, cái kia cái ống bên trong chảy xuôi chính là máu của nó, kinh ngạc, không gì sánh được kinh ngạc. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, liền thấy bên trong hốc cây ở giữa chỗ, có một cái râu tóc bạc trắng lão giả ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Người này tiên phong đạo cốt, tựa như cái kia thần tiên sống bình thường bộ dáng. Nếu là Lý Nhị Cẩu không có đoán sai, người này chính là cái này đại hoại thụ thụ linh đi. Giờ khắc này, lão giả chậm rãi mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nói à, lại là một cái yếu như vậy tiểu gia hỏa, cái này thần ma động thiên bên trong, chính là thần ma vẫn lạc chiến trường, nguy hiểm không gì sánh được, ngươi liền không sợ chết sao? Lý Nhị Cẩu cười khổ một tiếng nói, sợ, sợ thì như thế nào? Lão giả khẽ lắc đầu nói, người đã già, liền yêu xen vào việc của người khác, có thể tới đây, không khỏi là cái kia ngàn dặm mới tìm được một ngoan nhân đâu. Bất quá liền xem như ngươi tại lợi hại, cũng phải đem phí tổn cho ta nộp, một người 10 cây đạo tàng kim tiền. Lý Nhị Cẩu hơi kinh ngạc, không muốn nơi này còn có nhập môn phí, phí tổn này có thể không thấp à, lại còn nhất định phải đạo tàng kim tiền, hắn có chút đau lòng, bất quá vẫn là thành thành thật thật xuất ra 10 cây đạo tàng kim tiền. Lão giả liếc hắn một cái, hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử, ngươi không tử tế à, rõ ràng các ngươi có hai người, ngươi lại chỉ muốn giao nạp một người tiền, ta nhìn ngươi sinh trung thực, bên trong lại gian xảo rất sao? Lý Nhị Cẩu có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới lão giả này mắt sáng như đuốc, lợi hại như vậy. Kinh ngạc phía dưới, hắn nhịn không được dò hỏi, ngươi đây đều có thể nhìn thấy. Lão giả hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tiểu mánh khóe làm sao có thể đào thoát pháp nhãn của ta, bất quá ngươi dạng này tu vi yếu ớt ra hỏa, có thể tiến đến nơi đây, ta vẫn là lần thứ nhất trông thấy. Còn có ngươi trong ngực ra hỏa kia, cực kỳ lợi hại sao? Chỉ là ta thật kỳ quái a, không tiếc lấy huyết tế chi thuật tiến đến nơi đây, tiểu tử này dã tâm không nhỏ sao? Chẳng lẽ muốn tìm đường sống trong chỗ chết? Tiểu gia hỏa, không cần đối với mình như vậy ngoan độc, tiết lộ từ từ, không phải một sớm một chiều chi công, cuối cùng cũng chỉ là hại chính mình mà thôi. Cơ vô mệnh không nhịn được xuyên thấu qua huyết châu nói ra, tiền bối, ta tự nhiên có khó khăn địa phương, còn hy vọng tiền bối có thể thành toàn, để cho ta đi vào. Lão giả hừ một tiếng nói, không quan trọng, ta chỗ này già trẻ không gạt, chỉ cần các ngươi giao tiền, ai cũng có thể, chỉ bất quá, ta vẫn còn muốn nói cho một chút các ngươi, quy củ của ta. Vô luận các ngươi từ bên trong được cái gì đồ tốt, ta đều muốn chia hết ba thành, các ngươi nghĩ kỹ, nếu là không đồng ý, lập tức liền rời đi, nếu như đồng ý, liền đem các ngươi túi chứa vật giao ra. Lúc trước ta muốn kiểm tra một chút các ngươi túi chứa vật, cũng tốt biết các ngươi trong túi chứa vật đều có đồ vật gì, bằng không đợi các ngươi sau khi ra ngoài, gây nên hiểu lầm sẽ không tốt. Cái này có cái gì không đồng ý? Lý Nhị Cẩu lập tức gật đầu, liền đem trên người mình túi chứa vật giao cho lão giả, kỳ thật hắn trong túi chứa vật này cũng không có cái gì đồ tốt, chính là một chút lương thực cùng mấy trăm trứng gà, một chút bạc vụn, còn có một số thượng vàng hạ cám ăn uống. Đồ tốt toàn bộ bị hắn để vào trong gương đồng. Kỳ thật giờ phút này hắn có chút lo lắng, lão đầu này cũng đừng nhìn ra gương đồng chỗ khác biệt. Lão giả tiếp nhận Lý Nhị Cẩu túi chứa vật, quan sát một phen, sắc mặt hơi đổi một chút, có chút mắt trợn tròn nói, tiểu tử túi, ngươi có phải hay không chưa từng ăn đồ vật, trong túi chứa vật này, thả nhiều như vậy ăn làm gì? Còn có, ngươi làm sao nghèo như vậy, sẽ không đem đồ tốt đều ẩn nấp rồi đi. Lý Nhị Cẩu trong lòng có chút hoảng, trên mặt lại một tia không có biểu hiện ra ngoài, hắn cưỡng chế chấn định nói ra, tiền bối, ta chính là tương đối nghèo mà thôi, hoang dại tu giả, không có sư phụ, không có tông môn, không có cách nào. Lão giả hừ một tiếng nói, người như ngươi ta đã thấy nhiều, miệng lưỡi chân chu xem xét cũng không phải là cái gì hảo điều, muốn lừa bị ta, nào có dễ dàng như vậy, đợi ta nhìn một chút liền tốt. Trong mắt lại là có một vệ thần quang bắn ra, đối với Lý Nhị Cẩu chiếu xạ mà đến, Lý Nhị Cẩu chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới giống như bị người lột sạch quần áo mở dạng, một chút tư ẩn cũng không có. Lão giả thần quang đảo qua thân thể của hắn, lập tức thu liễm mà trả lời, thật là một cái ngờ bức, chỉ là ngươi tiểu gia hỏa này rất có ý tứ sao, như vậy nát căn cốt, vậy mà cũng có thể pháp thể song tu, chẳng lẽ ngươi ăn cái gì tuyệt thế đại dược, thật sự là cổ quái. Lý Nhị Cẩu trong lòng kinh ngạc, lão giả này thật đúng là lợi hại, thần quang quét qua liền biết rồi tình huống của mình, bất quá hắn kinh ngạc hơn chính là, thậm chí ngay cả lão giả này đều không thể nhìn thấu gương đồng không giống bình thường, nói như thế, gương đồng này thật đúng là đủ quỷ dị. Dạng này đương nhiên tốt nhất, bằng không mà nói, ai biết ra hỏa này, thấy tiền sẽ nổi máu tham hay không đâu. Hắn không có tại suy nghĩ nhiều, lập tức cười hát hát nói, đều là vận khí ta tương đối tốt, lúc trước đạt được mấy phần lịch thiên cơ duyên mà thôi. Lão giả không cần phải nhiều lời nữa, có lẽ là thấy qua quá nhiều không giống bình thường, cũng không có quá mức để ý, mà là trực tiếp đem túi chữ vật ném cho Lý Nhị Cẩu, ý vị thâm trường nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi còn cần hảo hảo cố gắng a. Lý Nhị Cẩu chặn lại nói, tốt, tiền bối, ta nhất định sẽ cố gắng, chỉ là ngươi chừng nào thì đưa chúng ta đi vào trong đó. Lão giả không nói gì, lại là thần niệm khẽ động, một viên lớn chừng ngón cái, nhan sắc xanh biết tinh thể cùng một cái mặt nạ liền bay xuống tại Lý Nhị Cẩu trước mặt. Hắn nói tiếp, tinh thể này chính là pháp lực của ta ngưng tụ mà thành, một khi muốn lúc đi ra, liền bóp nát nó, đến lúc đó nó tự nhiên sẽ mang ngươi đi ra. Mặt nạ này có thể ngăn cách bất luận cái gì lực lượng thần thức, chỉ cần ngươi đeo lên vật này, người khác không chỉ có không nhìn thấy mặt của ngươi, còn không cách nào nhìn trộm tu vi của ngươi. Phải biết, thần ma động thiên bên trong có rất nhiều nhân vật lợi hại xuất nhập, một khi trêu chọc bọn hắn, đến lúc đó ngươi chịu không nổi, cho nên chúng ta mới có thể cố ý luyện chế ra vật này, chính là phòng ngừa tu vi yếu cái nhỏ sẽ bị tại chỗ giết chết. Ngươi đem hai thứ đồ này, nhất định phải cất thật kỹ, cái này đều là bảo mệnh gia hỏa sự tình. Lý Nhị Cẩu kinh ngạc nói, xin hỏi tiền bối, trong này có rất nhiều người tới đây sao? Vì sao ta không biết đâu, còn có ngươi nói ta tu vi yếu ớt, không biết những người kia đều là tu vi gì? Lão giả không có buồn bực không có giận, mà là chậm rãi nói ra, nhìn, ngươi vị tiền bối này cũng không có nói cho ngươi một chút vật hữu dụng, bình thường tới nói, tiến vào thần ma đầu tiên, thấp nhất tu vi đều muốn nguyên anh kỳ tả hữu. Như cùng ngươi tu vi như vậy, đặt ở nơi khác, vô luận là trưởng bối trong nhà cùng tông môn cũng sẽ không cho phép ngươi tiến vào bên trong, trọng yếu nhất chính là, trong này, cựu tử nhất sinh a, tu vi ngươi yếu ớt, đi vào cơ hồ chính là thập tử vô sinh kết cục. Mà cái này thần ma đầu tiên, là có rất nhiều cửa vào, bọn chúng phân bố tại lớn bao nhiêu thành bên trong, ngư thành nơi này, ngược lại là chỉ có ta chỗ này, những năm gần đây, có rất ít người tiến vào bên trong. Ai, chung quy không phải vạn năm trước bộ dáng như vậy, tưởng tượng lúc kia, quả nhiên là thiên tài lớp lớp niên đại, lợi hại người, giống như cá giết sang sông nối liền không dứt. Đáng tiếc a đáng tiếc, một đời càng so một đời phế, bao nhiêu năm rồi, có thể tiến vào bên trong đã ít lại càng ít, người đã già, liền thích dài dòng, tốt, ta đã cùng ngươi nói không sai biệt lắm, ngươi hay là nhanh đi vào trong đó đi. Đại hắn nói xong, liền dùng ngón tay chỉ trước người hắn chỗ, nơi đó có một cái âm dương ngư đồ án, hắn để Lý Nhị Cẩu đứng ở trong đó. Lý Nhị Cẩu giờ phút này nghe qua lão giả lời nói, trong lòng quả nhiên là rời sông lấp biển bình thường, không muốn nơi này, vậy mà như thế như vậy. Thế nhưng là không đợi hắn suy nghĩ nhiều, liền thấy lão giả đối với âm dương ngư đồ án một chút, âm dương ngư trong nháy mắt quang mang đại tác, Lý Nhị Cẩu thân thể bị quang mang bao phủ trong đó, đảo mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Lý Nhị Cẩu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại sáng lên, đập vào mi mắt lại là một cái để hắn trừng to mắt, không thể tưởng tượng trong thế giới. Chương 236, Vô Ngân Tinh Không, Chư Thiên Băng Liệt. Chương 236, Vô Ngân Tinh Không, Chư Thiên Băng Liệt. Giờ phút này, trước mắt của hắn là một quảng trường khổng lồ, mà phía sau hắn lại là một gốc to lớn cây cối, chỉ bất quá hắn dám cam đoan, cây này mặc dù cùng đại hoại thụ rất giống, cũng tuyệt đối không phải cây kia đại hoại thụ. Lại nhìn phía trước trên quảng trường, lại có không ít người đi lại, bọn hắn có bội vàng, có top 5 top 3 lại còn bày lên hàng bìa hè, bán lên đồ vật. Những người này toàn bộ đều mang theo một cái cùng Lý Nhị Cẩu không sai biệt lắm mặt nạ, chỉ là phía trên đồ án có chút khác biệt mà thôi, Lý Nhị Cẩu mặt nạ là cái đầu chó. Những người kia mặt nạ, có heo, có con lửa, có chuột, dù sao rất ít nhìn thấy người, nghĩ đến cái này thiết kế mặt nạ người đối với động vật rất là tình hữu độc trung am mà tại cuối quảng trường, lại là một mảnh vô ngần tinh không, đúng vậy, ngươi không có nghe lầm, chính là một mảnh tinh không rộng lớn vô biên, trên đó trôi nổi rất nhiều thứ, có to lớn như là sơn nhạc, có tựa như thi thể hải cốt, chỉ là khoảng cách quá mức xa xôi, Lý Nhị Cẩu cũng thấy không rõ lắm. Giờ phút này, hắn chào hỏi huyết châu bên trong cơ vô mệnh nói tiền bối, ngươi còn không ra sao? Đi ra, hiện tại còn không phải thời điểm, chúng ta đi trong tinh không, đến lúc đó ta trở ra. Lý Nhị Cẩu bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục tiến lên, đi ngang qua trên quảng trường, hắn nhìn thấy những người kia trên quầy hàng trưng bày rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Xương cốt màu vàng, sẽ phát sáng tinh thạch, sền sệt không thôi chất lỏng màu đen, còn có đỏ tươi như máu khối thịt kia lại còn có thể nhúc đích, có chút thần kỳ phi thường. Có lẽ ai cũng không cách nào thấy rõ đối thủ tu vi, cho nên an toàn của nơi này tình huống cực kỳ tốt, không có người nào dám gặp lợi khởi nghĩa, dù sao ngươi nếu là chọc một cái khó lường đại năng, có lẽ chết cũng không biết chết như thế nào đâu, trên thế giới này, không biết mới là đáng sợ nhất. Lý Nhị Cẩu không có tại quảng trường dừng lại, cũng không có quá nhiều tâm tình đi quan sát, hắn chỉ có thể cảm giác chính mình chính đi hướng một đầu tử vong trên đường. Hắn thậm chí đều sinh ra một cái điên cuồng ý nghĩ, trực tiếp đem huyết châu ném đi, xoay người chạy, làm sao bằng vào cơ vô mệnh bản sự, không đợi chính mình chạy xa, chỉ sợ cũng sẽ bị bắt trở lại, đồng thời còn muốn nhận ra hỏa này tra tấn, nhất niệm như vậy, hắn chỉ có thể tạm thời buông xuống ý nghĩ này. Kỳ thật cơ vô mệnh đối với Lý Nhị Cẩu yêu cầu cũng không cao, chỉ là hy vọng hắn có thể mang chính mình đi vào sâu trong tinh không liền tốt, đến lúc đó Lý Nhị Cẩu giúp hắn bảo vệ cẩn thận chính mình huyết châu, dù sao đó là chính mình duy nhất có thể sống nhờ địa phương, một khi vật này có mất, hắn muốn đứng trước phi thường to lớn nguy hiểm. đây cũng là nó tại sao lại mang Lý Nhị Cầu tiến vào nơi đây chân chính mục đích. Đi vào cuối quảng trường, có thể nhìn thấy chỉ cần tại tiến lên một bước, chính là tinh không vô tận, nhìn xem cái kia hắc ám không gì sánh được tinh không, Lý Nhị Cầu không hiểu có chút sợ sợ lên. Tinh không này liền tựa như vực sâu không đáy một dạng, để cho người ta sau khi xem đáy lòng sẽ sinh ra không hiểu hàn ý. Cơ Vô Mệnh lại hưng phấn nói, đi mau, ta đã không thể chờ đợi đâu. Lý Nhị Cầu không có chiêu, chỉ có thể cắn răng một cái, bước ra một bước nơi đây. Để Lý Nhị Cầu ngoại ý muốn chính là, hắn không có rơi xuống, mà là lơ lửng ở giữa không trung, loại cảm giác này rất là kỳ diệu, dưới chân mềm nhũn, lại thật có thể hành động. Cơ Vô Mệnh lại là hừ lạnh nói, còn chờ cái gì, nhanh bay a. Lý Nhị Cầu không chần chờ nữa, thần niệm khẽ động, thần lực xuất thể, thân thể của hắn nghiêng về phía trước, liền bá một chút bay ra ngoài. A, hắn không nhịn được kêu lên, thật sự là loại này đục thân phi hành cảm giác cùng phi kiếm khác nhau rất lớn. Cũng may loại này phi hành, chỉ cần có chút thần lực liền có thể thôi động thân thể, ngược lại là tiết kiệm rất. Chúng ta đi nơi nào, ta còn có một cái nghi vấn, ngươi dẫn ta tới đây, rốt cuộc muốn làm gì, lại là cái gì mục đích a? Cơ Vô Mệnh lúc này mới chậm rãi nói ra, làm gì, không ngại nói cho ngươi, cái này thần ma đầu tiên, kỳ thật chính là thời kỳ thượng cổ thần ma chiến trường. Năm đó đại chiến, chư thiên băng liệt, vô số núi non sông ngòi tản mát tại phiến tinh không này bên trong. Nơi này đồng thời vẫn lạc thật nhiều nhân vật lợi hại, còn có vô số hung mãnh ma đầu, thời gian mấy vạn năm đi qua, bọn hắn mặc dù chỉ còn lại có hài cốt. Bất quá những này ra hỏa lợi hại, cho dù là hài cốt, cũng là bảo vật khó lường, dù sao ngươi nghĩ một hồi, có thể tại phiến tinh không này bên trong đã trải qua vài vạn năm đồ còn dư lại, tự nhiên không đơn giản. Thân thể của bọn nó chính là vô thượng bảo vật, không thể nói trước sẽ ở phía trên phát hiện cái gì khó lường bảo bối. Mà hài cốt bên trên, trọng yếu nhất chính là bọn hắn còn sót lại lực lượng thần hồn, những thần hồn chi lực này, trải qua nhiều năm đằng sau, đã không có ý thức của mình. Chỉ cần thu phục nó, liền có thể đem nó hấp thu luyện hóa biến thành lực lượng thần thức của mình, coi ngươi lực lượng thần thức so sánh càng cường đại hơn nhân vật thời điểm, sức chiến đấu tự nhiên không thể so sánh nổi. Có chút đặc biệt lợi hại thần niệm tu giả, bằng vào lực lượng thần niệm, liền có thể vượt qua mấy cấp khiêu chiến càng thêm lợi hại tu giả, thậm chí có ngày đó tư siêu tuyệt người, có thể bằng vào lực lượng thần thức cường đại, lấy vô thượng đại pháp, một lần nữa tạo dựng ra một bộ thân thể mới, quả nhiên là khủng bố không thôi. Lý Nhị Cầu nghe đến mấy câu này, sớm đã bị khiếp sợ nói không ra lời, hắn không cách nào tưởng tượng, loại người này đến cùng có bao nhiêu biến thái, khủng bố đến mức nào. Hắn cũng coi là triệt để hiểu được, suy nghĩ cả nửa ngày, gia hỏa này chính là muốn hấp thụ những lực lượng thần hồn kia đến lớn mạnh bản thân, để cho mình nhục thể biến càng cường mạnh hơn, đến thoát khỏi cái kia quấn quanh nhục thể kim tinh tòa liên. Gia hỏa này ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay, chỉ là Lý Nhị Cầu mới không tin nơi này tốt như vậy, như thế, chẳng phải là tu giả thiên đường. Hắn chần chờ một lát, chính là hỏi, như lời ngươi nói, nơi này tốt như vậy, vì sao thụ linh kia lại nói ta tiến đến nơi đây thập tử vô sinh đâu? Cơ Vô Mệnh chán một tiếng, trầm mặc một lát, rồi mới lên tiếng, những thứ kia mặc dù tốt, thế nhưng là mỗi một cái đều hùng manh phi thường, nhìn mệnh đi, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lý Nhị Cầu nhìn thấy Cơ Vô Mệnh trầm mặt xuống, cũng không muốn nói thêm cái gì. Phía trước nhìn không thấy bờ, cũng không biết nơi nào sẽ là cuối cùng, từ từ tìm kiếm đi. Trong tinh không, Lý Nhị Cầu nhanh như lưu tinh bay về phía trước chỉ, hắn cũng không có nghĩ đến, chỉ cần mình nhiều hơn mấy phần thần lực, tốc độ vậy mà lại nhanh đến tình trạng này. Hắn hao phí thần lực bất quá là khống chế phi kiếm 1/10 tả hữu, tốc độ lại là phi kiếm gấp 3 tả hữu, quả nhiên là để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Rất nhanh, hắn liền biến thành trong tinh không một hạt bụi giống như, không thấy được đường trở về. Gần nửa ngày thời gian sau, Lý Nhị Cầu chợt thấy phía trước trong tinh không bay tới một cái không nhỏ đồ vật, bởi vì quá xa cũng không biết đó là cái gì. Hắn vội vàng đối với Huyết Châu hô, Cơ tiền bối, mau nhìn nơi đó là cái gì, chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn một chút. Huyết Châu lập tức từ trong ngực của hắn lơ lửng mà ra, rơi vào Lý Nhị Cầu đầu vai chỗ, tùy theo quang mang lóe lên, Cơ Vô Mệnh liền từ bên trong bay ra. Hắn nhìn chăm chú phương xa, trong mắt có chút có vẻ hưng phấn, liền nghe hắn nói ra, vô luận là cái gì, chỉ cần tại trong tinh không này, cũng đừng có bỏ lỡ, ngươi giúp ta đem Huyết Châu cất kỹ, chúng ta đi qua nhìn xem xét liền biết rồi. Chương 237, tế luyện thần hồn, đầy trời chỉ đen. Chương 237, tế luyện thần hồn, đầy trời chỉ đen. Lý Nhị Cầu đem Huyết Châu cất kỹ, thần niệm khẽ động, liền hướng phía trước vật kia chỗ, nhanh chóng mà đi. Bất quá một lát thời gian, hắn liền đi tới vật kia phụ cận, để hắn không có nghĩ tới là, vận khí của mình quả thật không tệ, đó là một cái cự đại tàn chi, một cái chừng dài 3 trượng thân thể tàn phá, không có đầu, chỉ có một cái chân cùng một đầu cánh tay. Có thể thấy được trên người mặt mặc rách dưới khôi giáp, trên thi thể còn sinh một tầng bộ lông màu đen, để cho người ta nhìn qua rất là khó chịu, có nói không ra tư vị. Thi thể này nhìn qua, hẳn là viễn cổ cự ma thi thể, tóm lại không phải là người đi, bất quá nghe nói viễn cổ cũng có cự nhân tộc tồn tại đâu, Lý Nhị Cầu có thể không phân biệt được. Giờ phút này hắn tới gần thân thể tàn phế, muốn nhìn một chút đến tận cùng, hắn vừa mới rơi vào thân thể tàn phế trên thân. Trên thi thể kia mặt bộ lông màu đen vậy mà điên cuồng sinh trưởng, lập tức đối với Lý Nhị Cầu liền nhào tới. Vật này tốc độ cực nhanh, Lý Nhị Cầu đội vàng lui lại là đã tới đã không kịp. Dài mấy mét lông tóc đem hắn bao khỏa trong đó, Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy những lông tóc kia tựa như từng đầu tiểu xà một dạng, điên cuồng muốn hướng trong thân thể của hắn chui vào. Lý Nhị Cầu lúc này mới hiểu được lão giả kia ý tứ, mỗi một bộ thân thể tàn phế đều không phải dễ đối phó như vậy đó à, Lý Nhị Cầu nếu không có Huyền Quy hộ giáp, giờ phút này có lẽ đã bị những lông tóc này chui thủng trăm ngàn lỗ đi. Hắn vội vàng đối với Cơ Vô Mệnh kêu to lên, "Cơ tiền bối, cứu mạng a, ngươi lại không cứu ta, ta liền muốn ở ra dám." Giờ phút này trước mắt hắn đen kịt một màu, căn bản cũng không biết Cơ Vô Mệnh chạy tới chỗ nào. Những tóc kia lực lượng càng phát ra mãnh liệt, hắn nhìn thấy bảy mảnh huyền quy hộ giáp ngay tại không ngừng vỡ vụn bên trong, Lý Nhị Cầu trong lòng sợ hãi, loại này quỷ dị khủng bố là đáng sợ nhất. Đặc biệt là loại kia nghiền ép cảm giác, để cho trong lòng người càng thêm cảm thấy tuyệt vọng, giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có chờ đợi, hộ giáp có thể kiên trì lâu một chút, cái kia đang chết Cơ Vô Mệnh có thể đem chính mình cứu ra ngoài. A răng rắc, răng rắc vô số tóc vặn vẹo lên, cuồn cuộn lấy, liều mạng để ép hộ giáp. Lý Nhị Cầu giờ phút này mới cảm giác được, chính mình có bao nhiêu nhỏ bé, đã từng hắn cho là mình đã rất lợi hại, lực chiến đấu mạnh mẽ, thậm chí để hắn có chút có một ít bành trướng, thế nhưng là giờ phút này cùng trước mắt thứ này tương đối, hắn mới biết được, chính mình là cỡ nào vô tri. A giờ phút này, hắn liền như là trong lồng chim nhỏ bình thường, mặc cho người ta nắm, loại cảm giác này thật không tốt, vô cùng không tốt. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn cũng khát vọng đứng lên, nếu là chính mình cũng có thể thu hoạch được khổng lồ như thế lực lượng liền tốt, liền rốt cuộc sẽ không bị người bức hiếp, bị người như vậy bỏ bỡn. Hắn chưa từng như này khát vọng lực lượng cường đại, một tia tâm ma tựa như cũng từ nơi này thời điểm, trong lòng của hắn thai nghén mà ra, tham niệm phía dưới đều là dù ma, làm sao Lý Nhị Cầu lại làm sao biết những chuyện này đâu. Mắt thấy huyền quy hộ giáp bắt đầu không ngừng vỡ vụ đứng lên, Lý Nhị Cầu trong mắt trừ hoảng sợ, còn có một tia điên cuồng, hắn xuất ra đổ long đao mổ heo, trong lòng hạ quyết định, chính là mình chết cũng không thể để ra hỏa này tốt hơn, nhất định phải đem nó cũng chặt gần chết mới được. Ngay tại hắn càng phát ra lúc tuyệt vọng, đột nhiên, những tóc kia vậy mà đình chỉ động tác, lập tức hắn giống như nghe được một tiếng rít chói tai thanh âm truyền đến, những tóc kia liền bắt đầu rụt trở về. Sau một lát, Lý Nhị Cầu nhìn thấy Cơ Vô Mệnh một mặt mừng rỡ nhìn xem trong tay một đoàn quang mang kia đen như mực, không ngừng bặm bẹo lên, làm sao lại bị hắn gắt gao khống chế lại. Hắn nhìn về phía Lý Nhị Cầu nói không tệ không tệ, xem ra mang theo ngươi qua đây, thật sự là một cái quyết định anh minh. Lý Nhị Cầu nhìn thấy cái kia thân thể tàn phế trên người lông đen lại khôi phục nguyên dạng, trong lòng hoảng sợ thu liễm, bất quá lại đem Cơ Vô Mệnh hận chết, cái này hèn hạ gia hỏa vô sỉ, biết rõ chính mình sẽ xảy ra chuyện, vậy mà không nói cho chính mình. Rõ ràng chính là lợi dụng chính mình đến hấp dẫn thân thể tàn phế này lực chú ý, gia hỏa này vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn, chắc không được Lý Hồng Ngư sẽ không thích hắn, đáng đời hắn bị người ghét bỏ. Vẹn vẹn hận thì có ích lợi gì, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phù vân, hận là thứ vô dụng nhất. Nhìn xem Cơ Vô Mệnh cao hứng sắc mặt, trong lòng của hắn nghĩ đến không được, nếu là tiếp tục như thế, chính mình sớm muộn muốn bị gia hỏa này cho đùa chơi chết. Chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp thoát thân không thể, trong lòng của hắn so đo, lại là giả ra tức giận đối với Cơ Vô Mệnh nói ra, ngươi kém chút hại chết ta biết sao, vì cái gì không nói cho ta biết trước. Cơ Vô Mệnh hừ lạnh một tiếng nói cho ngươi thì như thế nào, ngươi có thể làm sao, ta đây không phải đem ngươi cứu ra sao, tiểu tử, ngươi muốn cảm tạ ta mới đối, không cần không biết tốt xấu. Nói, hắn cầm trên tay đoàn kia vật màu đen phân ra 1/5, ném cho Lý Nhị Cầu nói đây là ngươi nên được, hấp thu đi, hấp thụ năng lượng của nó, thần thức của ngươi liền sẽ đạt được chỗ tốt vô cùng lớn. Lý Nhị Cầu lấy tay đem vật này nhận lấy, chỉ cảm thấy thứ này nơi tay trong lòng bàn tay và mèo, tựa như vật sống một dạng. Cái này lại là thật sự lực lượng thần hồn, Lý Nhị Cầu nhìn xem vật này, lại là một mặt mộng nói, ta sẽ không luyện hóa vật này công pháp, làm sao luyện hóa? Cơ Vô Mệnh giống như biết sớm như vậy biểu lộ nói không quan hệ, ta có, liền nhìn ngươi có dám hay không luyện. Nói, liền thấy hắn đưa tay đối với mình mi tâm một chút kim quang từ hắn mi tâm lôi ra ngoài, theo ngón tay hắn gảy nhẹ, kim quang kia đối với hắn bay tới. Lý Nhị Cầu đem này ánh sáng tiếp được, trong mắt thoáng mang theo một tia chần chờ. Cơ Vô Mệnh một mặt khinh thường nói, nếu như không dám nói, cũng đừng miễn cưỡng, vừa vặn đều làm lợi chính mình. Lý Nhị Cầu bị lời này đâm một cái kích, lập tức liền thần niệm khẽ động, đem kim quang hút vào trong thức hải, lập tức kim quang kia bên trong xuất hiện một ít chữ phù, tự phù không nhiều, trên đó viết luyện thần thuật 3 chữ to, phía dưới chính là mấy trăm chữ công pháp. Công này không phải rất khó, khó khăn là muốn tìm tới người khác lực lượng thần hồn, loại này lực lượng thần hồn còn nhất định phải tinh khiết không gì sánh được. Không có bản chủ hồn niệm, bằng không mà nói, một khi hấp thu luyện hóa, liền sẽ thu hoạch được bản chủ ký ức cùng một chút tính cách, hấp thu nhiều, liền sẽ để cho người ta tinh thần hỗn loạn, đến lúc đó không phải điên mất không thể. Xem hết cái này luyện thần thuật, Lý Nhị Cầu đông nhiên phát giác một kiện rất có ý tứ sự tình, cái này luyện thần thuật vậy mà cùng Táng Kinh có nhiều chỗ rất tương tự, rất nhiều nơi lại có hiệu quả như nhau hiệu quả, rất là khiến người ngoài ý trong lòng của hắn suy nghĩ, như vậy, mình liệu có thể dùng Táng Kinh chi pháp luyện hóa những thần hồn chi lực này. Bất quá hắn hay là lập tức từ bỏ ý nghĩ này, dù sao mình còn không có lợi hại đến tình trạng kia, có thể tùy tiện sáng tạo công pháp, hay là thành thật tu luyện thần thuật đi. Trong lòng của hắn ngược lại là còn có một cái nghi vấn, liền đối với Cơ Vô Mệnh dò hỏi, đây là các ngươi yêu tộc công pháp hay là nhân tộc? Giờ phút này, Cơ Vô Mệnh đã ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu luyện hóa vật này, thuận miệng hồi đáp, pháp này chính là năm đó ta cùng nhân tộc một cái nhân vật lợi hại trao đổi mà đến, mặc dù đây là nhân tộc chi pháp, nhưng cũng không phải bình thường công pháp. Đều là bởi vì, cái này tu luyện thần thức chi thuật, vốn là hung hiểm phi thường, ngươi phải biết thần thức chính là một loại phi thường yếu ớt đồ vật. Bây giờ lại phải bọn chúng đến thôn vệ thần hồn mới, tựa như rắn nuốt voi bình thường, sơ sót một cái, chính là thần thức bạo liệt hạ trạng. Đồng thời những thần hồn này đã trải qua vô số năm, mặc dù đã không có ý thức của mình, trong đó nhưng cũng lây dính các loại lệ khí, hung sát chi khí loại hình mặt trái khí tức, cũng không phải là thuần khiết hoàn mỹ. Cho nên cần ngươi coi chừng luyện hóa, sơ sót một cái, trực tiếp liền sẽ bị loại này ma niệm xâm nhiễm, hình thành tâm ma, như vậy biến thành điên ma đầu cũng không nhớ rõ, cho nên ta khuyên ngươi, nghĩ lại mà làm sao đâu. Nghe Cơ Vô Mệnh một phen, Lý Nhị Cầu không muốn tu luyện công pháp này, vậy mà so với chính mình trong tưởng tượng muốn nhiều phức tạp, trong lúc nhất thời, hắn nhìn xem trên tay đoàn kia màu đen thần hồn, trong lòng xoắn xuýt không thôi. Chương 238, mạng sống như treo trên sợi tóc, bên bờ sinh tử. Chương 238, mạng sống như treo trên sợi tóc, bên bờ sinh tử. Thời khắc này Cơ Vô Mệnh đã không tiếp tục để ý Lý Nhị Cẩu, có thể thấy được hắn thần niệm khẽ động, trong mi tâm bắn ra một đạo quang mang màu vàng, tia sáng này chiếu rọi tại đoàn kia trên thần hồn kia không ngừng uốn éo, tựa như nhận lấy lớn lao thống khổ bình thường. Lập tức liền thấy cái kia màu đen thần hồn bị từng tia hút vào kim quang bên trong, sau một khắc, một đầu thất thải cá con lại từ Cơ Vô Mệnh trong mi tâm chui ra, nó vặn vẹo mập mạp thân thể, đối với cái kia tơ mỏng màu đen hút. Một đoạn tơ mỏng màu đen bị nó hút vào, liền thấy trên người nó tản mát ra thất thải quang mang, trong mắt có vẻ thống khổ hiện lên, tựa như tại tiếp nhận lớn lao thống khổ bình thường. Lý Nhị Cẩu thấy cảnh này, trong lòng không hiểu khẽ động, nghĩ thầm ta nếu là thừa cơ hội này đối với Cơ Vô Mệnh độc thủ, có thể hay không trực tiếp bắt hắn cho xử lý. Ý nghĩ này vừa sinh ra đến, tim của hắn không hiểu cuồng loạn lên. Nhưng cuối cùng hay là lý trí đè lại điên cuồng suy nghĩ, thật sự là gia hỏa này vốn là hồn thể, muốn công kích hắn thường quy thủ đoạn cũng không biết có được hay không làm, đồng thời gia hỏa này tu vi thật sự là quá cao thâm. Nếu như không có khả năng nhất kích tất sát, người này một khi kịp phản ứng, giết chết chính mình tựa như nghiền chết một con kiến một dạng dễ dàng, như vậy, Lý Nhị Cẩu hay là bỏ đi ý tưởng điên cuồng này. Dù sao hắn chỉ là muốn chạy, mà không phải muốn chết. Nhìn xem thân ảnh của hắn trầm mặc một lát, cuối cùng Lý Nhị Cẩu thở dài một tiếng, trong lòng suy nghĩ, nếu vô lực phản kháng, hay là thuận theo tự nhiên đi. Dù sao chính mình cũng không mất mát gì, còn có bực này ở bên ngoài chỉ có thể ngộ mà không thể cầu bảo bối tu luyện, nhất niệm như vậy, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, đi vào thân thể tàn phế phía sau, đưa lưng về phía Cơ Vô Mệnh ngồi xuống. Cơ Vô Mệnh giờ phút này khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia cười lạnh, nguyên lai gia hỏa này thật đúng là không có toàn bộ yên tâm lại, hay là lưu lại một tia thần niệm giám thị Lý Nhị Cẩu, chính là sợ hắn làm ra cái gì việc ngốc ga. Cũng may Lý Nhị Cẩu vừa mới không có xúc động độc thủ, bằng không hắn giờ phút này có lẽ liền thật biến thành một đầu thi thể, băng lãnh chó chết. Cơ Vô Mệnh nhìn thấy Lý Nhị Cẩu rốt cục ga nổ xuống, cũng triệt để thu hồi thần thức, toàn tâm toàn ý bắt đầu luyện hóa chi pháp. Lý Nhị Cẩu làm sao biết, chính mình vừa mới mạng sống như treo trên sợi tóc, tại bên bờ sinh tử đi một lượt. Giờ phút này hắn nhìn xem trên tay vặn bẹo thần hồn, khối này có thể có to bằng trứng bồ câu, hắn thần thức tản ra, đối với vật này dò xét xuống dưới. Thần thức tiến vào bên trong, lập tức phát hiện thần hồn này bên trong mặc dù không có bất luận cái gì thần thức tồn tại, làm sao liền như là Cơ Vô Mệnh nói tới, trong vật này có được không ít mặt trái khí tức. Nếu như không thể đem những vật này luyện hóa sạch sẽ lời nói, tất nhiên muốn như vậy rơi vào ma đạo bên trong. Trong lòng của hắn suy tư một phen, nếu là giờ phút này xuất ra kim Phật đến đặt ở trước người, lấy cái kia Phật tính chi pháp, có lẽ có thể hóa giải trong đó oán niệm các loại khí tức. Thế nhưng là cấp độ kia bảo vật, một khi lấy ra lời nói, nếu là cái này Cơ Vô Mệnh nổi tâm tư, chính mình nhất định không gánh nổi vật này, đồng thời hắn cũng sẽ hoài nghi, thứ này từ lâu tới, sơ sót một cái, lại đem gương đồng phá tan lộ liền không xong. Cho nên, đánh chết hắn cũng không thể làm loại này mang theo nguy hiểm sự tình. Hắn lại suy nghĩ, vật này mặc dù là thần hồn, lại là không có thần thức thần hồn, cũng không biết gương đồng có thể hay không phục chế một phen, nếu là nó có thể phục chế vật này, phòng chế thần hồn tất nhiên là thuần khiết nhất. Đến lúc đó tu luyện làm ít công to không nói, công hiệu quả cũng sẽ cực kỳ tốt. Hắn nhìn thoáng qua Cơ Vô Mệnh ngay tại chăm chú tu luyện, không có tại suy nghĩ nhiều, làm sao cũng muốn thí nghiệm một chút mới tốt. Tùy theo hắn liền đem một khối nhỏ thần hồn phóng tới trên gương đồng, tại hắn kích động ánh mắt phía dưới, gương đồng ánh sáng nhạt lóe lên, thần hồn biến mất không thấy bóng dáng. Lý Nhị Cẩu trong lòng cuồng độ, mừng rỡ và phấn. Bất quá một lát sau, gương đồng liền phun ra hai đoàn thần hồn, một cái là nguyên trang, một cái là phòng chế. Hắn dò xét một chút, nguyên trang hay là cái dạng kia, phòng chế thần hồn lại là như là một tấm giấy trắng giống như, tinh khiết không gì sánh được, Lý Nhị Cẩu hưng phấn không gì sánh được, cùng mình tưởng tượng giống nhau như lúc ca hắn đem nguyên trang thần hồn cất giữ đứng lên, dù sao loại vật này thế nhưng là bảo bối, chính mình cũng cần, về sau xuất ra đi giao dịch cũng là lựa chọn tốt, có giá trị không nhỏ đâu. Lý Nhị Cẩu vận chuyển luyện thần thuật, pháp này cũng không khó khăn, chỉ là nguy hiểm mà thôi. Liền thấy hắn mi tâm một vệt kim quang bắn tại thần hồn kia phía trên, đem thần hồn bóc ra một tia đến, lập tức trong kim quang kia một đầu màu trắng thần thức từ trong mi tâm bơi đi ra. Đây chính là Lý Nhị Cẩu thần thức. Thần thức này tựa như một đầu tiểu côn trùng, bất quá thấp hơn, trắng trắng mập mập, nó đi vào cái kia bị tước đoạt thần hồn trước, hé miệng, đối với thần hồn kia khẽ hấp, liền bị hắn hút vào trong bụng. Lập tức cái kia côn trùng màu trắng trên thân bạch quang lóe lên, liền đem thần hồn luyện hóa ra. Mà cái này côn trùng màu trắng chính là Lý Nhị thần hồn biến thành, thần hồn hình thái ngàn vạn, Lý Nhị Cẩu cũng không biết chính mình vì sao lại biến thành một đầu tiểu trùng, bất quá hắn lại biết, theo chính mình không ngừng hấp thu luyện hóa thần hồn chi lực, chính mình hình thái cũng sẽ từ từ phát sinh cải biến. Đương nhiên, những này đều không trọng yếu. Giờ phút này Lý Nhị Cẩu luyện hóa thần hồn đằng sau, lập tức cảm giác mình thần hồn ngay tại không ngừng tăng cường, mà lực lượng thần thức chính là nhìn ngươi thần hồn mạnh yếu. Bây giờ thần hồn chi lực của hắn nhỏ yếu, chỉ có thể ly thể khoảng 100 mét, đây cũng là trúc cơ sơ kỳ, bình thường khoảng cách, lực lượng thần thức không chỉ có thể dò xét phương xa ánh mắt, trọng yếu nhất chính là siêu không phi kiếm. Thần thức của ngươi có thể đi bao xa, liền chứng minh phi kiếm của ngươi có thể bay bao xa, dù sao siêu không phi kiếm chính là thần thức cùng pháp lực kết hợp sao? Thần thức với không đến, phi kiếm làm sao bay qua, coi như không bay về được. Đến lúc đó chẳng phải là xấu hổ chết. Lý Nhị Cẩu càng là tu luyện cái này luyện thần thuật, càng thêm cảm giác công này cùng Táng Kinh có dị khúc đồng công chỗ, bất chi bất giác, trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến, ngày sau có thể hay không dùng Táng Kinh triệu hoán những cái kia vô chủ thần hồn đâu. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, đem hắn chính mình cũng giật mình kêu lên, thật sự là quá điên cuồng, nếu là thật có thể cái dạng kia, về sau chẳng phải là không thiếu thần hồn tu luyện, một khi như vậy, thần thức của mình chẳng phải là muốn cường đại đáng sợ. Bất quá hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này, hay là hảo hảo tu luyện, tuyệt đối không nên tẩu hỏa nhập ma mới tốt, các loại luyện hóa cái đoàn này thần hồn, ngược lại là có thể suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Kỳ thật giờ phút này, trong lòng của hắn lại là nghĩ đến, Diệp Huyền Huyền bọn người có thể hay không sốt ruột chính mình, Bạch Tố hẳn là tỉnh táo lại đi, mặc dù hắn cũng không biết vì sao sẽ nghĩ tới các nàng lại là xuất hiện ở trong đầu của hắn. Ngư Thành, một gian trong đại sảnh, quản úy, tổng bộ đầu cùng một cái khác phó tổng bộ đầu tăng thêm Bạch Tố hết thảy bốn người, đều ngồi ở chỗ này, ngoại trừ Bạch Tố, còn lại ba người đều là một mặt vẻ kinh hãi, thật sự là Bạch Tố nói sự tình quá mức cổ quái ly kỳ. Tiểu Động Tiên, mọi người không phải là không có nghe nói qua, tuy nhiên lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua, đặc biệt là cái kia thất thải kim tinh ngư, quản úy cố ý tra xét Ngư Thành quản trí, trên sách thật sự có vật này đi chép. Mà căn cứ Bạch Tố lời nói, yêu vật này tu vi thông thiên, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó, cũng may tên kia bị người khống chế được, bằng không mà nói toàn bộ Ngư Thành liền muốn gặp nạn. Việc này can hệ trọng đại, bọn hắn cũng vô pháp làm chủ, chỉ có thể đem việc này hướng Châu phủ đưa tin, để phía trên phái nhân vật càng lợi hại đến xử lý việc này đi. Bạch Tố trong mắt lại là ngây người, không có đi nghe mấy người kia nói cái gì, giờ phút này trong nội tâm nàng hơi có chút nghi hoặc, Lý Nhị Cầu đến cùng đi nơi nào, chính mình sau khi hôn mê, lại đến cùng chuyện gì xảy ra đâu. Chương 239, hy sinh bản thân, hoàn thành tập thể. Chương 239, hy sinh bản thân, hoàn thành tập thể. Quất Tử Sơn bên trên, Diệp Biển Huyền, Trần Bắc Cân đang cùng Mị Nhi, Tịnh Nhi cùng một chỗ. Ba nữ một nam đều là một mặt nóng nảy thần sắc, làm sao Lý Nhị Cầu đi quá mức vội vàng, thật sự là không cùng nàng nói một điểm hữu dụng tin tức. Diệp Huyền Huyền suy nghĩ lung tung nói, các ngươi nói, Nhị Cầu ca có thể hay không bị thứ gì cho uy hiếp, bằng không hắn sẽ không cái dáng vẻ kia. Đồng thời lúc trước Bạch Tố thế nhưng là hôn mê, ta Nhị Cầu ca sẽ không đối với Bạch Tố làm cái gì đi, hắn sợ trả đũa, cho nên chạy mất. Trần Bát Cân nhìn thoáng qua Diệp Huyền Huyền nói, xú nha đầu, ngươi tưởng tượng lực thật đúng là đủ phong phú, ngươi cũng không nghĩ một chút, Nhị Cầu tu vi gì, Bạch Tố tu vi gì, chính là cho hai cái Nhị Cầu, cũng không phải Bạch Tố đối thủ. Đồng thời tại dưới nước, ai có tâm tư kia à, việc này lộ ra quỷ dị, bất quá ta lại nghe nói Bạch Tố đã tỉnh lại, làm gì được ta loại tiểu nhân vật này, thế nhưng là không gặp được à, bằng không phải hỏi thăm một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thật sự là gấp chết cá nhân đâu. Mỹ Nhi cùng Tịnh Nhi lẫn nhau, đều tại đối phương trong mắt nhìn thấy bất đắc dĩ, cũng may Lý Nhị Cậu làm việc như vậy cũng không phải lần một lần hai, hai nữ cũng không phải là đặc biệt lo lắng. Mỹ Nhi nói quan tâm sẽ bị loạn, ta tin tưởng công tử nhất định sẽ không có chuyện gì, hắn phúc lớn mạng lớn, mọi người cũng đừng quá mức lo lắng. Tịnh Nhi cũng nói, đúng vậy a, công tử nhất định sẽ không có chuyện gì, ta tin tưởng hắn. Nhìn thấy hai nữ mê chi tự tin, Trần Bắc Cân tự nhiên cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, chỉ mong đi, bất quá ta liền muốn biết, Nhị Cầu đến cùng đi nơi nào đâu. Thần Ma Động Thiên bên trong, Lý Nhị Cầu đột nhiên mở hai mắt ra, trên tay hắn cái kia một đoàn nhỏ lực lượng thần hồn đã bị hắn toàn bộ luyện hóa hết, thành chính mình thần hồn một bộ phận. Giờ phút này hắn thần niệm khẽ động, lực lượng thần thức vậy mà tăng gọn gấp đôi, từ lúc đầu 100 mét khoảng cách biến thành 200 mét. Nhìn thấy kết quả này, hắn mừng rỡ như điên, nếu là biết, 200 mét dưới tình huống bình thường, nhất định phải trúc cơ trung kỳ mới có thể đạt tới khoảng cách. Lão Man Đầu cũng đã nói, sóng gió càng đại ngư càng quý, phong hiểm càng lớn, ích lợi càng lớn, lời này thật không lừa ta. Như vậy như vậy, Lý Nhị Cầu trong lòng lúc đầu mâu thuẫn cảm xúc, lập tức bắt đầu chuyển biến đứng lên. Thử nghĩ một chút, nếu là chính mình lực lượng thần thức vô cùng cường đại, phải chăng có thể ổn ép cùng giai tu giả, đồng dạng là đánh nhau, mình tại 200 mét bên ngoài liền có thể tế ra phi kiếm, mà đối thủ đâu, chỉ có thể dương mắt nhìn. Vừa nghĩ tới cảnh tượng đó liền sảng khoái, thần thức này chi lực, uy lực vô tận, tu luyện cực hạn, có thể so với nhục thân, nhất niệm ở giữa phiên sơn đảo hải, thủy tiên diệt địa, bất quá cũng như vậy. Trọng yếu nhất chính là chính mình có gương đồng tương trợ, không cần lo lắng tâm ma sinh sôi, đây mới là hắn coi trọng nhất địa phương. Hắn đứng dậy, nhìn thấy Cơ Vô Mệnh còn tại luyện hóa thần hồn chi lực, giờ phút này trên tay hắn lực lượng thần hồn còn có hơn một nửa, muốn hoàn toàn luyện hóa còn cần một chút thời gian. Bất quá Lý Nhị Cầu có thể nhìn thấy, gia hỏa này thần hồn so với trước kia muốn ngưng thực rất nhiều, nếu là thật để hắn hấp thụ vô số lực lượng thần hồn, không biết hắn sẽ cường đại đến trình độ gì. Gia hỏa này âm tàn độc ác, nếu quả như thật để hắn thần công đại thành, đối với thiên hạ tới nói không phải chuyện tốt gì, ai chỉ là thực lực mình yếu ớt, tự lo không kịp, hay là trước ngẫm lại chính mình nên như thế nào đào thoát đi, hắn dù sao còn không có loại kia hy sinh bản thân, hoàn thành tập thể chí thánh tình hoài ai. Trong lúc rảnh rỗi, Lý Nhị Cầu không khỏi vây quanh tàn khu đi, hắn nhìn xem tàn khu trong lòng kinh thán không thôi, cũng không biết đây là dạng gì sinh linh, vậy mà lại sinh ra thân thể lớn như thế, nghĩ đến gia hỏa này trước kia nhất định lợi hại không thôi đi. Lão giả nói nơi này là thượng cổ thần ma chiến trường gì chỉ, hắn thật không tưởng tượng nổi, thời kỳ thượng cổ đến cùng xảy ra chuyện gì dạng chiến đấu sẽ tạo thành bộ dáng này. Thân thể tàn phế này to lớn, đã trải qua thời gian mấy vạn năm đều không có bị ma diệt, có thể nói nó bản thân chính là một kiện bảo vật khó lường. Bất quá lão giả nói qua, nơi này toàn bộ ma khu là tuyệt đối không thể mang ra nơi này, mặc dù hắn cũng không biết vì cái gì, nghĩ đến hay là rất có nguyên nhân. Các loại Cơ Vô Mệnh sau khi tỉnh lại hỏi một chút hắn, đến cùng tại sao phải có quy định này, bất quá không có khả năng mang toàn bộ tàn khu ra ngoài, cũng có thể nhìn xem gia hỏa này trên người có vật gì có giá trị không phải. Tàn khu nhục thể phản phất thạch đầu bình thường cứng rắn, dùng sức đụng một cái liền sẽ vỡ nát, đã không có bất kỳ giá trị. Xương cốt càng không cần nói nhiều, mục nát không chịu nổi, cuối cùng hắn đưa ánh mắt nhìn về hướng tầng kia bộ lông màu đen phía trên, lông tóc này lắt thành tại trên người của nó, tựa như một tầng chăn lông mở dạng. Lý Nhị Cầu thần niệm dò xét một phen, phát hiện bọn chúng lại có một tia sinh khí thai nghén trong đó. Cái này trong thâm không, chỉ cần là sống đồ vật, đều có nó giá trị, đồng thời Lý Nhị Cầu thế nhưng là nếm đến thứ này chỗ lợi hại, nhất niệm ở giữa, hắn định đem thứ này lấy xuống, nhìn kỹ một chút, vật này đến cùng là cái gì chơi làm cho. Như vậy, hắn tế ra ngư lân kiếm, đối với toàn bộ lông màu đen dưới đáy liền cắt đi lên. Cái này bộ lông màu đen chỉ là tại tàn khu trên bộ ngực sinh trưởng, có thể có khoảng nửa trượng phương biên diện tích, có lẽ là không có thân thể tàn phế này lực lượng thần hồn chi phối, vật này ngược lại là thành thật, cũng vô pháp đang biến hóa. Lý Nhị Cầu cắt xuống mảnh này lông tóc, đem nó hút vào trong lòng bàn tay, lông tóc này nhìn qua có chút quỷ dị, đen nhánh tựa như tơ lụa mở dạng, chạm đến phía dưới, bọn chúng vậy mà bắt đầu đốn éo, tựa như vô số tiểu xà mở dạng, thật là sống. Hắn nhìn xem lông tóc, thần niệm khẽ động, đối với trong lông tóc kia dò xét qua đi, lập tức, hắn cảm giác đến lông tóc này phía trên vô tận hung sát chi khí tốc thẳng vào mặt. Không cần con mắt nhìn, còn tưởng rằng là tuyệt thế đại ma xuất hiện đâu, trong lòng của hắn bình nhưng, nhìn, vật này hung mãnh, căn bản không phải hắn có thể khống chế đồ vật. Mà hắn còn phát hiện, có lẽ cùng cái này tàn khu có quan hệ, trên người nó tất cả mọi thứ, đều ẩn chứa 10 phần mãnh liệt ma sát chi khí, khó trời gốc. Cho dù là Lý Nhị Cầu luyện hóa vật này, cũng sợ không khống chế được bọn chúng, hoặc là lâu ngày năm đường, chính mình ngược lại bị cái này ma sát chi khí dẫn ra tâm ma, trở thành một cái ma đầu cũng rất có thể đây này. Vật này mặc dù không tệ, cũng không thể tùy ý dùng à, trong lòng của hắn cảm thán, vừa muốn đem thứ này vứt bỏ. Không muốn nhưng vào lúc này, những lông tóc kia bỗng nhiên nhanh chóng uốn éo, vậy mà muốn hướng Lý Nhị Cầu trong da vào đi. Vật này biến sắc bén, Lý Nhị Cầu dưới sự kích động, trên tay lập tức dâng lên xích hồng sắc hỏa diễm, tại hắn nghĩ đến, vật này hẳn là sợ lửa, thế nhưng là hỏa diễm thiêu đốt tại trên người của nó đằng sau, thứ này mặc dù không ngừng mà mẹo, nhưng căn bản không cách nào thương nó mảy may. Lý Nhị Cầu mắt sáng lên, lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn lại thần niệm khẽ động, trực tiếp dùng ngư lân kiếm đối với nó chém xuống, không muốn những tóc này cứng rắn không gì sánh được, ngư lân kiếm xẹt qua đằng sau, tóc ý nguyên hoàn chỉnh, không có bị cắt ra. Thấy cảnh này, Lý Nhị Cầu mắt trợn tròn, vật này quỷ dị không thôi, lại còn đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, như vậy xem ra, vật này thật đúng là không đơn giản a, hắn vốn định tiêu hủy thứ này, thế nhưng là giờ phút này, nhìn thấy nó lợi hại như vậy, lại có chút tâm động đứng lên, trong lòng suy nghĩ, như vậy đồ vật hủy diệt đi, có phải hay không khá là đáng tiếc, thay vào đó đồ vật lại không thể luyện hóa thành chính mình dùng. Suy tư ở giữa, trong óc hắn linh cơ khẽ động, đúng vậy à, chính mình làm sao quên đi vấn đề này. Nhất niệm như vậy, hắn lại lấy ra gương đồng đến, mang theo vẻ lo âu, hắn đem vật này đặt ở trên gương đồng, cũng không biết có thể hay không phục chế một chút, nếu là thật có thể phục chế, vậy liền quá mỹ diệu, vật này tất nhiên có thể biến thành một cái không sai đồ tốt đâu. Gương đồng không để cho hắn thất vọng, vật này mặc dù là sống, làm sao không có linh hồn đồ vật, cuối cùng vẫn là có thể bị sao chép được. Qua không một lát, hai đoàn lông tóc rơi xuống mà ra, phòng chế trên lông tóc mặt thanh thuần một mảnh, không có chút nào lộn xộn khí tức, hắn nhìn xem đoàn này lông tóc, trong lòng suy nghĩ đứng lên, muốn hay không hiện tại liền luyện hóa nó, thứ này có lẽ còn có thể có tác dụng lớn đâu. Chương 240, Tinh Không Chi Hải, phần cuối của biển. Chương 240, Tinh Không Chi Hải, phần cuối của biển. Lý Nhị Cầu nhìn thoáng qua Cơ Vô Mệnh, dù sao trong lúc rảnh rỗi, liền đem lông tóc này trước luyện hóa lại nói, về phần cái kia nguyên trang lông tóc, quá mức quỷ dị, hắn tiện tay liền đem lông tóc này ném vào trong tinh không, không có ký chủ, cũng không biết nó có thể hay không chết mất đâu. Giờ phút này trong lòng của hắn có so đo, liền khoanh chân ngồi xuống, bây giờ lực lượng thần thức của hắn cường đại rất nhiều, luyện hóa loại vật này liền càng thêm dễ dàng hơn. Thời gian xoay nhanh, 3 ngày sau, Lý Nhị Cầu nhô ra tay đến, lúc đầu chùi lủi trên tay, vậy mà nhiều một viên chiếc nhẫn màu đen. Hắn thần niệm khẽ động, chiếc nhẫn vậy mà trải rộng ra, biến thành một cái đen như mực bao tay, dán tại trên tay của hắn. Hắn thần niệm đang động, trên thủ sáo vô số đầu sợi tóc nhanh chóng sinh trưởng. Bất quá trong nháy mắt, liền biến thành dài hơn một trượng ngắn, bọn chúng ở giữa không trung loạn vũ, một hồi biến thành một thanh lợi kiếm, một hồi biến thành một đầu roi, quả nhiên là biến hóa đa đoan, thần kỳ không thôi. Lý Nhị Cầu mặt lộ vẻ cao hứng, không muốn chính mình lại thêm một cái vũ khí, thứ này phi thường tốt, thuận tiện mang theo không nói, sẽ còn cho người ta xuất kỳ bất ý đả kích. Chính là vận dụng vật này, có chút hao phí lực lượng thần thức. Nói thật, thứ này hắn cũng chưa hoàn toàn luyện hóa, bất quá chỉ là có thể giản dị sử dụng, cụ thể thứ này còn có thể như thế nào biến hóa, còn phải đợi về sau từ từ nghiên cứu một phen mới có thể biết được. Trong lòng của hắn bụng trộm vui, nghĩ đến không vì cái gì khác, chính là đạt được như thế một vật, cũng là không không công tới một trận đâu. Ngay tại hắn cao hứng thời điểm, Cơ Vô Mệnh hừ nhẹ một tiếng, từ từ mở hai mắt ra, trong mắt của hắn hiện lên vẻ vui mừng. Trong miệng hắn nói, không sai, thật sự không tệ, thần hồn của ta vậy mà ngưng thật thật nhiều, như vậy tiếp tục như vậy, đợi ta thần công đại thành ngày, liền có thể cứu trở về nhục thân của mình. Như vậy như vậy, thiên hạ đi đâu không được, tuyệt thế kiếm tôn Vu Thông Thiên, người lão cẩu này chờ đó cho ta, vạn năm mối thù à, thù này không báo thể không làm người. Lý Nhị Cầu nghe nói như thế, trong lòng khinh bị nói, mù phát cái gì thế, ngươi vốn cũng không phải là người có được hay không, chỉ là hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng ngấm lại, chỗ nào lại dám nói ra đâu. Hắn nhìn về phía Cơ Vô Mệnh nói, tiền bối, bây giờ ngươi hấp thụ thần hồn chi lực kia, chúng ta là không phải hẳn là rời đi. Cơ Vô Mệnh nhìn lại Lý Nhị Cầu sinh long hoa hổ, không có một tia trong tưởng tượng của hắn điên cuồng, trong lòng có chút kỳ quái, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao ra hỏa này hiện tại nếu là điên rồi lời nói, đối với hắn cũng không có chút nào chỗ tốt không phải. Bất quá sao, kẻ này biết mình quá nhiều bí mật, đợi chính mình sau khi ra ngoài, tiểu tử này tuyệt đối giữ lại không được. Trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng, lập tức nói ra, đương nhiên, bộ thân thể này đã không có bất kỳ giá trị gì, chúng ta tiếp tục tìm kiếm kế tiếp. Tiếp theo, hắn thần niệm khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, bay vào huyết châu bên trong. Lý Nhị Cẩu nhìn xem huyết châu một lát, trầm mặc một chút, trong mắt lóe lên ngàn vạn suy tư giống như. Lập tức hắn nhìn về phía phương xa, không chút do dự nghi, liền hướng trước nhanh chóng chạy như bay. Tinh không to lớn, vô biên vô hạn, Lý Nhị Cẩu giờ phút này cũng không biết chính mình người ở phương nào. Lần này, hắn bay ròng rã một ngày thời gian, đáng tiếc vẫn là không nhìn thấy một vật. Huyết châu bên trong cơ vô mệnh nói cho Lý Nhị Cẩu, không gặp được đồ vật mới là bình thường mấy ngày, hơn 10 ngày đều không nhất định có thể thấy cái gì, hết thảy đều là bằng vào vận khí đâu. Lý Nhị Cẩu trong lòng chợt lạnh, thật sự là hắn cũng không muốn một mực tại nơi này đợi ai nhàm chán phía dưới, hắn hỏi thăm vì sao không để cho đem nơi này thân thể tàn phế mang đi ra ngoài, cơ vô mệnh nói hắn một tiếng rông dài, hay là nói rõ sự thật nói bởi vì nơi này thi thể đắm chìm vào năm, như vậy không gian đặc thù nhìn không ra cái gì. Thế nhưng là một khi cầm tới bên ngoài, thân thể tàn phế liền sẽ kịch liệt biến hóa, hoặc mục nát, hoặc vỡ vụn trở thành một mịn, những vật này sẽ cho nhân gian mang đến cái gì đâu? Bọn chúng có sẽ cho nhân gian mang đến ôn dịch, có sẽ ma hóa thế gian sinh linh, tạo thành ma thai, dù sao trăm hại mà không một lợi, cho nên liền có quy củ này. Làm sao, ngươi đối với những này ma thi có hứng thú? Lý Nhị Cẩu đội vàng lắc đầu nói, không có, một chút cũng không có, chính là nhàn rỗi nhảm chán hỏi một chút thôi, tinh không này có cuối cùng sao, nó cuối cùng lại là địa phương gì? Cuối cùng, không biết, chưa bao giờ có người đi qua cuối cùng đi, bất quá ta lại biết, tinh không cuối cùng, là một mảnh tinh không chi hải bên trong không chỉ có tuyệt thế yêu ma, còn có rất nhiều vết nước không gian, cực kỳ nguy hiểm. Đáng tiếc là, ta cũng không biết có người hay không vượt qua vùng biển kia, cho nên quỷ mới biết, biển đối diện là cái gì đây. Lý Nhị Cẩu nghe lời nói này, không khỏi tò mò, tinh hải kia cuối cùng đến cùng sẽ là bộ dạng gì, bất quá bây giờ hắn nghĩ cũng phí công, dù sao tinh không này to lớn, hắn bất quá là tại biên giới lắc lư, tinh hải, còn không biết tại xa xôi bao nhiêu địa phương đâu. Đang lúc trầm tư, hắn nhìn thấy có một người tốc độ cực nhanh, chính chạy phương hướng của hắn tới, chỉ là người kia còn chưa tới phụ cận, liền thấy trong bầu trời một cái ma ảnh thoáng hiện, chăm chú đuổi ở phía sau hắn nói chạy, chạy trốn nơi đâu, ngươi là của ta. Ma ảnh kia bỗng nhiên tốc độ cực nhanh, lóe lên liền tiến vào đến tu giả thể nội, người kia điên cuồng bắt đầu la to đứng lên. Cơ Vô Mệnh thấy cảnh này, lập tức thanh âm đều có chút bối rối lên nói tại sao có thể như vậy, như thế biên giới địa phương vậy mà cũng có ma đầu tồn tại, chẳng lẽ lại vạn năm cũng không đến, bên này xảy ra chuyện gì quỷ dị? Chúng ta chạy mau, nếu như bị những ma đầu kia đuổi kịp, chúng ta nhất định phải chết. Lý Nhị Cẩu hơi sững sờ nói những tên kia, thật lợi hại như vậy. Giờ phút này lại nhìn nhân loại kia tu giả, hai mắt xích hồng, như là giống như điên, phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Lợi hại, đâu chỉ lợi hại, chạy mau là được. Nếu như bị bọn chúng đuổi kịp, nó liền sẽ xâm nhập thân thể của ngươi, gặm ăn thần hồn của ngươi, thứ này lợi hại liền lợi hại ở chỗ này, thần hồn của nó phi thường cường đại, còn có thể dùng bí pháp đặc thù tiến vào ngươi trong thần hải, bằng vào nhân loại thần hồn, căn bản cũng không phải là đối thủ của nó. Lý Nhị Cẩu nhìn về phía Cơ Vô Mệnh nói ngươi đây, ngươi không phải cũng là thần hồn chi thể, nó lợi hại hơn nữa còn có ngươi lợi hại. Cơ Vô Mệnh lại hừ một tiếng nói, thứ này tựa như chó dại bình thường, một khi gặp được ngươi liền sẽ không chết không thôi, đồng thời bọn chúng thế nhưng là ma đầu, chính là ta cũng không dám hấp thu luyện hóa bọn chúng. Dù cho đánh bại bọn chúng cũng không có cái gì chỗ tốt, cho nên bọn gia hỏa này là trong tinh không này mặt đáng ghét nhất đồ vật, bớt nói nhiều lời, chạy nhanh đi. Lý Nhị Cẩu nhìn xem những ma đầu kia lại là như có điều suy nghĩ, bất quá bây giờ thật đúng là không phải suy nghĩ nhiều thời điểm, phải biết có thể tiến vào người nơi này, tu vi thấp nhất cũng có nguyên anh kỳ tu vi, những người kia đều thê thảm như thế, chính mình chút tu vi ấy càng thêm không dám trêu chọc những ma đầu này. Không kịp nghĩ nhiều, Lý Nhị Cẩu điên cuồng hướng phương xa chạy thủ mạng. Ba ngày sau, Lý Nhị Cẩu nhìn về phía trước, thanh âm có chút kinh nghi hô, à, đó là vật gì, thật cổ quái à. Cơ Vô Mệnh nghe được có cái gì, lập tức liền bay ra, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy phía trước vật kia thời điểm, không khỏi biến sắc, trong mắt mang theo có chút vẻ hoảng sợ. Chương 241, màu đỏ quan tài lớn, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chương 241, màu đỏ quan tài lớn, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Trong tinh không vô tận, vậy mà xuất hiện một khối màu đỏ như máu cự hình quan tài. Quan tài kia tựa như đã trải qua vô tận tuế nguyệt, từ từ phiêu phù ở trong tinh không này, có thể thấy được trên quan tài vẽ vô số hoa văn tinh mỹ, mặc dù đã trải qua vô số năm, thế nhưng là nó nhìn qua vẫn như cũ mới tinh không gì sánh được. Quan tài này to lớn, lại có dài 3 trượng ngắn. Thời khắc này nó đi chậm rãi, là như vậy bình tĩnh, trong bình tĩnh, để cho người ta có loại hoảng hốt cảm giác. Lý Nhị Cẩu nhìn thấy Cơ Vô Mệnh thân sắc, có chút chần chờ dò hỏi, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cơ Vô Mệnh không có chơi đùa chi sắc, sắc mặt nghiêm túc nói, thứ này thật không đơn giản đâu, nghe nói, trong tinh không có quan tài lớn, tràn ngập bị dị, không muốn, hôm nay để cho chúng ta đụng vào. Làm sao, ta cũng là nghe nói, thật đúng là không biết, thứ này đến cùng có cái gì quỷ dị, bất quá sao, tốt nhất vẫn là rời xa thứ này một chút mới tốt. Lý Nhị Cẩu tự nhiên không có ý kiến, đương nhiên hắn cũng không có quyền lợi có ý kiến không phải. Nhị nhân chuyển thân liền muốn rời khỏi, nào nghĩ lúc này, trong quan tài lại là đột nhiên phát ra thùng thùng hai lần trầm muộn thanh âm. Lý Nhị Cẩu cùng Cơ Vô Mệnh đều là trong lòng giật mình, nghĩ thầm đây là tình huống như thế nào, hai người liếc nhau, chỉ cảm thấy không ổn, trong này không có vật sống đi. Trong thâm không, mỗi một cái vật sống đều là nhân vật cực kỳ nguy hiểm, nhất niệm như vậy, hai người không kịp nghĩ nhiều, nhanh hướng phương xa chạy tới, trong lòng đều là một cái ý nghĩ, thứ này không được trêu chọc, không muốn bọn hắn như thế vừa chạy, Quan tài kia vậy mà cũng đi theo phía sau bọn họ chạy, Lý Nhị Cầu tốc độ một nhanh, quan tài cũng nhanh hơn, tốc độ của hắn chậm, quan tài cũng tốc độ chậm lại, Lý Nhị Cầu trong lòng im lặng, gia hỏa này xem bộ dáng là ăn chắc hai người. Không có chiêu, Lý Nhị Cầu hỏi thăm Cơ Vô Mệnh nói làm sao bây giờ, không bỏ rơi được gia hỏa này à, cũng không biết trong quan tài này có đồ vật gì, nhất định phải đi theo hai người chúng ta. Cơ Vô Mệnh hừ một tiếng nói, quỷ mới biết đâu, không cần còn nó, chỉ cần hắn không ra quay rối chúng ta liền tốt, những vật này nhất định không thể đụng vào, bằng không mà nói, ai biết sẽ trêu chọc đến cái dạng gì tồn tại bí ẩn. Lý Nhị Cầu gật đầu, nhưng trong lòng suy nghĩ, quan tài này đến cùng có ý tứ gì, chẳng lẽ muốn chúng ta mở ra quan tài? Hắn thanh xuân tuổi trẻ, trong lòng khó tránh khỏi có rất mãnh liệt lòng hiếu kỳ, bất quá trong lòng phần kia e ngại, còn để hắn không dám tùy ý xốc lên vật này. Hắn tiếp tục tiến lên, quan tài kia cùng thời gian dài, đối với hắn cũng không có cái gì chỗ hại, hắn cũng liền không còn quan tâm. Lý Nhị Cầu cảm giác mình vận khí cũng không tệ lắm, sau gần nửa ngày, phía trước tại một lần xuất hiện một bộ ma khu. Cái này ma khu đồng dạng tàn phá không thôi, thân hình cao lớn, đến phụ cận, có thể nhìn thấy ra hỏa này, chỉ có một đoạn thân thể, cộng thêm một cái tay cùng một cái chân, chân cũng chỉ còn lại khớp nối đi lên đùi, bắp chân mất tích. Lý Nhị Cầu lần này có thể hoang mang, không có lập tức tới gần, mà là vận dụng thần thức điều tra đứng lên. Gia hỏa này trên thân không có cái gì, hẳn không có nguy hiểm gì, Lý Nhị Cầu lúc này mới tiến lên, rơi vào trên người hắn, lúc này hắn kêu ra Cơ Vô Mệnh. Cơ Vô Mệnh vừa ra tới, lập tức cao hứng nói, tiểu tử thúi, ngươi được làm đấy, vận khí tốt như vậy, nhanh như vậy lại tới một cái, để cho ta nhìn xem trên người nó có hay không lực lượng thần hồn. Lý Nhị Cầu nhìn thấy hắn khởi động bí pháp, trên tay thần quang lấp lóe, đối với cái kia thân thể tàn phế khẽ hấp, rất nhanh liền nhìn thấy thân thể tàn phế bên trong một màn màu đen quang mang bị hút đi ra, vật này vừa xuất hiện, liền muốn hướng phương xa chạy trốn, làm sao Cơ Vô Mệnh tại sao lại có thể làm cho nó đào thoát, bất quá thần niệm nhất định, liền đem nó giam cầm đứng lên. Sau một lát, trên tay của hắn xuất hiện một đoàn hào quang màu đen, tia sáng này có thể có lớn chừng quả trứng gà, chính là lực lượng thần hồn. Cơ Vô Mệnh trong mắt mang theo vẻ cao hứng, lập tức phân ra 1/3 lực lượng thần hồn cho Lý Nhị Cầu nói, con người của ta, công bình nhất, ngươi nếu là vận khí một mực tốt như vậy, ta cũng không để ý đa phần cho một chút. Tiểu tử, làm rất tốt, ta xem trọng ngươi, nếu như ngươi như vậy thành tựu vô thượng, ta cũng không để ý ngày sau mang theo ngươi, cùng một chỗ mặt trận thống nhất thiên hạ. Lý Nhị Cầu trong lòng hừ lạnh, nghĩ thầm gia hỏa này dã tâm không nhỏ, cũng không biết ngươi tu vi gì, liền như vậy tùy tiện, chẳng lẽ không biết thế gian này kỳ nhân vô số sao, không nói đại hạ triều đình, chính là cái kia mấy đại tông môn nghĩ đến cũng không phải ngươi có thể ứng phó a một đầu đại ngư mà thôi, thật coi là có thể tại giữa thiên địa này quấy lên bọt nước gì sao, cũng quá tự cao tự đại đi. Trong lòng của hắn xem thường, trên mặt đương nhiên không dám nói như thế, chỉ là gật đầu nói, tốt, đa tạ tiền bối dịu dắt, ta nhất định đi theo tiền bối hảo hảo lăn lộn, mong rằng tiền bối hảo hảo chỉ đạo ta một phen mới tốt. Cơ Vô Mệnh trong lòng cười lạnh, nghĩ thầm xem một chút đi, đáng thương sâu kiến à, mấy câu liền để ngươi tìm không thấy nam bắc. Chỉ bằng tu vi của ngươi, cho ta sách giày cũng không xứng, ngươi trước tạm hảo hảo cao hứng, các loại sau cùng thời điểm, ta mới hảo hảo cho ngươi bên trên vừa lên nhân sinh bài học cuối cùng, để cho ngươi cũng tốt biết, cái gì gọi là phi điệu tận lương cung tặng, cái gì gọi là lòng người khó dò đâu. Trong lòng như vậy muốn, hắn lại đối với Lý Nhị Cầu nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy cổ vũ nói, tốt, ngươi yên tâm, đi theo ta, ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt, đồng thời sẽ còn để cho ngươi tu vi cấp tốc kéo lên đứng lên, thành tựu bất hủ, cũng không phải gian nan như vậy. Bởi vì cái gọi là nhất niệm sinh, thiên địa vạn vật làm việc cho ta, nhất niệm lên, siêu thoát thế gian bên ngoài, tiêu giao tự tại. Thâm ảo như vậy đạo lý, Lý Nhị Cầu tự nhiên không rõ, hắn chỉ là biết, tên trước mắt này tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì, không, không phải cái gì tốt cá. Tâm ngoan thủ lạc ngược lại là chơi nhất lưu, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái đại ngư rất xấu. Nghĩ thì nghĩ, làm về làm, Lý Nhị Cầu không ngừng nói xong, tiếp nhận đoàn kia lực lượng thần hồn, liền đến thân thể tàn phế một góc, ngồi xuống. Cơ Vô Mệnh cũng lập tức quanh chân ngồi xuống đến, nhanh chóng tu luyện. Lý Nhị Cầu đem thần hồn ném vào trong gương đồng phục chế, ánh mắt lại nhìn về phía cách đó không xa quan tài, cũng không biết gia hỏa này vì sao nhất định phải đi theo hai người, thật sự là kỳ quái. Quản không xuống rất nhiều, thần hồn bị sao chép được đằng sau, Lý Nhị Cầu lập tức cũng bắt đầu luyện hóa. Lại là 3 ngày thời gian, Lý Nhị Cầu cầm trên tay lực lượng thần hồn, đã hoàn toàn luyện hóa thành thần hồn của mình. Khi hắn mở mắt thời điểm, trong mắt vui mừng đơn giản chính là không che giấu được, lực lượng thần thức của hắn đã có thể mở rộng đến 300 mét khoảng cách. Phải biết, lực lượng thần thức mở rộng có thể cũng không phải là 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy, mỗi gia tăng 100 mét thần thức, nó lực lượng thần thức liền muốn càng thêm kiên nghị một thành, nó lực lượng thần hồn cũng muốn dày đặc một phần. Bây giờ bất quá ngắn ngủi mấy ngày thời gian, thần hồn chi lực của hắn đã đạt đến trúc cơ trung hậu kỳ thực lực, thực sự khủng bố không thôi. Lực lượng thần hồn cường đại, càng ở chỗ đánh nhau thời điểm, sẽ chiếm tận rất nhiều tiện nghi, nghe nói có thần thức kia chi công, có thể trực tiếp dùng thần thức xem như vũ khí, cấp độ kia công pháp đơn giản chính là người tiên, Lý Nhị Cầu cũng không dám tưởng tượng, thần thức kia cần dày đặc tới trình độ nào, mới có thể tế luyện như thế pháp. Ngay tại trong lòng của hắn cảm thán thời điểm, liền nghe trong quan tài kia mặt lại chuyển tới tùng tùng thanh âm, chỉ là lần này, thanh âm kia càng thêm vang vọng không thôi, thậm chí còn mang theo một chút tiết tấu giống như cảm giác. Lý Nhị Cầu nhìn về phía quan tài, trong lòng không hiểu khẽ động, cũng không biết nghĩ như thế nào, vậy mà một lần nữa đi vào cạnh quan tài bên cạnh, trong mắt lóe lên một tia không dễ cảm thấy càng phát ra vẻ tò mò. Chương 242, đại thụ, linh thổ, tiền bối cứu ta. Chương 242, đại thụ, linh thổ, tiền bối cứu ta. Thùng thùng quan tài lại vang lên vài tiếng. Lý Nhị Cầu kỳ quái phía dưới, không nhịn được đối với quan tài cũng gõ mấy lần, Cái này vừa gõ, thanh âm bên trong đột nhiên ngừng lại. Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, thanh âm bên trong lại vang lên, bất quá có thể nghe được thanh âm càng gấp gáp hơn đứng lên. Thế là, Lý Nhị Cẩu gõ hai lần, bên trong liền gõ ba lần, trong lúc nhất thời tựa như gõ ra vận luật bình thường, Lý Nhị Cẩu chỉ cảm thấy bên trong vật kia thật kỳ quái, cũng không biết đến cùng thứ gì a cứ như vậy, vừa đi vừa về gõ nhiều lần, Lý Nhị Cẩu sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng răn dạy thanh âm nói, tiểu tử thối, ngươi đang làm gì, ngươi có biết hay không, ngươi chơi với lửa a. Lý Nhị Cẩu nhìn về phía Cơ Vô Mệnh, trong lòng so đo một phen, rồi mới lên tiếng, ta chính là hiếu kỳ thôi, yên tâm đi, ta sẽ không đánh mở quan tài tài. Nào nghĩ Cơ Vô Mệnh lại là nói ra, tiểu tử, ngươi phải biết, lòng hiếu kỳ hại chết mèo, tuyệt đối không nên đi trêu chọc quỷ dị như vậy, ai biết đồ vật bên trong đến cùng là cái gì. Tại cái này trong thâm không, liền không có một vật là tốt, tuyệt đối không nên lên bọn chúng khi. Lý Nhị Cẩu gật đầu, xem thường nói, biết, ngươi bên này kết thúc lời nói, chúng ta liền tiếp tục tiến lên. Cơ Vô Mệnh nhìn thấy Lý Nhị Cẩu bộ dáng này, trong lòng có chút bất mãn, bất quá hắn lại là biết, cũng không tốt triệt để đắc tội tiểu gia hỏa này, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Lý Nhị Cẩu không có nghĩ tới là, lần này, dòng dã đi qua 10 ngày, phía trước vẫn là không có nhìn thấy một vật, nói thật, tại cái này to lớn trong thâm không hành động, để cho trong lòng người không hiểu sẽ phiền não, càng là kiểm chế không thôi. Lý Nhị Cẩu cảm giác nếu là một mực dạng này đi xuống, chính mình không biết có thể hay không điên mất, có mấy lần hắn thậm chí muốn trực tiếp bóp nát trong ngực truyền tống tinh thạch, làm sao lý trí hay là để hắn dừng lại, không dám đi làm như vậy, bằng không mà nói, Cơ Vô Mệnh không phải cùng hắn liều mạng không thể. Lúc này hình ảnh dừng lại, liền có thể nhìn thấy trong thâm không, Lý Nhị Cẩu tại phi hành về phía trước nhìn không thấy bờ, một vùng tăm tối, mà ở phía sau hắn, lại đi theo một ngụm đại hồng quan tài kia khoảng cách Lý Nhị Cẩu không xa không gần, dù sao chính là một mực đi theo, cũng không biết thứ này là có ý gì. Làm sao Cơ Vô Mệnh tam lệnh ngũ thần, Lý Nhị Cẩu không thể lại đi đụng vào quan tài kia, nghiêm khắc phía dưới, Lý Nhị Cẩu cũng không tốt tự chốt nhục nhã, coi như quan tài kia như không bình thường. Cứ như vậy lại qua 3 ngày, tại Lý Nhị Cẩu cảm giác mình sắp bị nẹn điên mất thời điểm, phía trước vậy mà xuất hiện một cây đại thụ, Lý Nhị Cẩu sợ hãi thán phục, bởi vì đại thụ kia thật sự là quá lớn. Xa xa nhìn sang, chính là một mảng lớn bóng cây, đến phụ cận, hắn có thể nhìn thấy, cây to này chừng 100 mét độ cao, thân thể cao lớn không thể miêu tả, chỉ là đại thụ có lẽ thật tại cái này trong thâm không chờ quá lâu. Cả cây đại thụ phía trên đều là từng cái lớn nhỏ không đều lỗ thủng. Nhìn qua, cả cây đại thụ tựa như mục nát không chịu nổi bộ dáng. Lý Nhị Cẩu đem Cơ Vô Mệnh kêu lên, để hắn nhìn xem đây là tình huống như thế nào. Các loại Cơ Vô Mệnh nhìn thấy trước mắt loại tình huống này, cũng là có chút kinh ngạc, sợ hai thán phục đại thụ này to lớn. Phải biết trong thâm không, chỉ cần là thứ gì, có lẽ sẽ xuất hiện không nói được đồ tốt. Cơ Vô Mệnh liền để Lý Nhị Cẩu đi trên cây nhìn một chút, có thể hay không làm điểm đồ tốt đi ra. Lý Nhị Cẩu cũng tò mò, dạng này trong đại thụ mặt, trải qua thời gian mấy vạn năm, sẽ có hay không có gì biến đến gì, nếu là có thể móc làm điểm đồ tốt, vậy liền thật quá đáng giá. Đi vào đại thụ bên cạnh, Cơ Vô Mệnh đã vượt lên trước bay đi lên, hắn vờn quanh đại thụ quan sát, thỉnh thoảng phát ra cảm thán thanh âm, cũng không biết vì cái gì. Lý Nhị Cẩu lúc này cũng tới đến đại thụ bên cạnh, có thể nhìn thấy nó to lớn sợi dễ bắt lấy một khối có thể có lớn gần mẫu thổ địa, đất đai này phía trên thổ nhưỡng đen bóng, tựa như đen buốc lên dầu mỡ dạng. Hắn đưa tay nắm một cái, thổ địa sền sệt, trên đó lại còn có một tia linh tính, đồng thời hắn cảm giác cái này thổ nhưỡng linh tính so với ban đầu ở Lưu Chi Ngư nơi đó mua linh thổ còn muốn nồng đậm một chút. Linh thổ, đồ tốt ta. Lý Nhị Cẩu kinh hỉ nói. Lúc trước mình tại Lưu Chi Ngư nơi đó mua bất quá 1 mét vuông linh thổ, liền xài một gốc đạo tàng kim tiền, cái kia linh thổ hay là cấp thấp nhất. Nhìn cái này linh thổ thổ nhưỡng chất lượng cùng bên trong ẩn chứa linh khí, làm sao cũng muốn so cái kia mạnh thật nhiều. Hắn thấy, hoàn toàn có thể làm thành cao cấp linh thổ đến dùng. Trước mắt lớn như vậy một khối linh thổ, chừng hơn vạn vương tả hữu, chính mình nếu là đem bọn nó lấy về lời nói, chẳng phải là phát đạt? Đến lúc đó bán cái mấy vạn đạo tàng kim tiền đều không nói chơi. A, Lý Nhị Cẩu trong mắt nhìn thấy những này thổ nhưỡng, tựa như toàn bộ đều biến thành đạo tàng kim tiền, trong lúc nhất thời vui vô cùng, trong mắt lúc đầu có chút tối nhạt và mang, đều biến sáng lên. Chỉ là để cho người ta nghi ngờ là, tốt như vậy linh thổ, cây to này vì sao sẽ còn chết mất, rách mướp, không quản được rất nhiều, đây đều là tiền a. Hắn lập tức xuất ra một cái xẻng ra sức đảo. Hắn một bên đảo, một bên nói lầm bầm, nhỏ cái xẻng 5 lượng, lớn cái xẻng 10 lượng, phát đạt, phát đạt. Hắn càng đảo, trong mắt càng thêm hưng phấn. Cái gì hợp lực cùng chống rông cảm xúc toàn bộ quét sạch sành sanh. Bất quá trong nháy mắt, hắn liền móc ra nửa phương tà hữu, hắn đào cao hứng, đây cũng là nửa cây đạo tàng kim tiền tới tay, thế gian này còn có so cái này kiếm tiền lại càng dễ sao, chính là mình gà cùng sự so sánh này, cũng muốn kém vô số a, đây quả thực là tại nhặt tiền một dạng, a không, phải gọi đoạn, hắc hắc, thoải mái, thật sự sảng khoái. Hắn trong hưng phấn, đơn giản muốn quên hết tất cả, chỉ cảm thấy mình bây giờ đã là một cái siêu cấp đại phú hào, ngày sau nếu ai cùng hắn nói chuyện lớn tiếng, hắn đều muốn dùng tiền đem đối phương đập chết không thể. Làm sao nào? Có tiền chính là tùy hứng, về sau hắn mua mức quả đều muốn mua 2 cây, một cây dùng để ăn, một cây dùng để nhìn, cảm giác kia, đơn giản chính là sảng khoái. Chính cao hứng ghê gớm, lại không muốn đột nhiên, hắn đào địa phương, thổ nhưỡng tựa như sống lại một dạng, đột nhiên quay cuồng một chút, lập tức liền thấy một đầu vật màu đen, tựa như tiểu xà bình thường từ thổ nhưỡng phía dưới chui ra. Thứ này vừa ra tới, đúng là nhanh như thiểm điện, Lý Nhị Cẩu ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền bị vật này hung hăng cuốn lại. Hắn trong lúc kinh hoàng, muốn tránh thoát, làm sao vật này cứng cỏi không thôi, bằng vào lực lượng của hắn đều không thể thoát thân, nhất làm cho Lý Nhị Cẩu sợ hãi chính là, Vật này mũi nhọn vậy mà đối với thân thể của hắn đâm tới. Lý Nhị Cầu kinh hãi phía dưới, lập tức tế ra Huyền Quy hộ giáp, lúc này mới đem vật này ngạnh sinh sinh gạt mở một vòng, cũng ngay tại giờ phút này, vật kia liền đâm vào hộ giáp phía trên. Cũng may Huyền Quy hộ giáp cứng rắn không gì sánh được, phải biết hắn bây giờ luyện hóa 7 mảnh hộ giáp, nó trình độ cứng cáp, chính là trúc cơ hậu kỳ tu giả đều rất khó phá vỡ phòng ngự này. Vật kia thọc mấy lần, không công mà lui, vậy mà hướng phía sau hắn đi qua, Lý Nhị Cầu thần thức khẽ động, liền thấy cái kia chừng nắm đấm phẩm chất ra hỏa, đối với cái mông của hắn nhắm chuẩn đi. Giờ phút này mình bị vật này gắt gao kìm chặt, Huyền Quy hộ giáp cũng chỉ có thể bảo vệ nửa người trên của hắn a, nhất niệm như vậy, hắn không khỏi nghĩ đến lúc trước bị hắn bạo cúp thanh lân cương thi, cái kia rất sảng khoái bộ dáng. Trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy hoa cúc hơi lạnh, không khỏi bị hù toàn thân lắc một cái, hít vào một ngụm khí lạnh. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, Lý Nhị Cầu cũng không muốn mình bị gia hỏa này cường bạo cúp hoa a, hắn thực sự nghĩ không ra nói như vậy, chính mình sẽ chết có bao nhiêu thảm. Ngay tại thời khắc sinh tử này, Lý Nhị Cầu đối với chút đồ vật kia lớn tiếng kêu to đứng lên nói ngươi không được qua đây a, tiền bối, cứu ta. Chương 243, Huyền Thiên Giáo Thống, Tông Môn Bí Bảo. Chương 243, Huyền Thiên Giáo Thống, Tông Môn Bí Bảo. Mắt thấy vật kia liền muốn chọc vào trên cái mông của hắn, Lý Nhị Cầu trong lòng sợ hãi bạt phần. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác cái kia cầm đồ vật đối với hắn cái mông đỉnh đi lên, hắn chỉ cảm thấy cái mông mát lạnh, nếu không phải Cơ Vô Mệnh kịp thời chạy đến, Lý Nhị Cầu hiện tại chỉ sợ đã biến thành một đầu thi thể lạnh băng đi. Nguyên lai, ngay tại hắn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, một đạo cực quang chảnh đến, một cái hữu lực đại thủ gắt gao bắt lấy vật kia lợi hại hơn nữa, đáng tiếc cũng không phải Cơ Vô Mệnh đối thủ. Liền thấy Cơ Vô Mệnh trên tay dùng sức, lập tức liền đem vật kia bóp nát ra, hóa thành vô số bột mịn mạn thiên phi vũ. Cơ Vô Mệnh giải khai Lý Nhị Cầu thứ ở trên thân, vừa định nói chuyện, liền thấy Cơ Vô Mệnh một chút đem hắn kéo lên, bay đến giữa không trung. Sau đó Lý Nhị Cầu liền thấy trong thổ những kia không ngừng chui ra cái này đến cái khác vật màu đen, giờ phút này hắn cũng mới thấy rõ, nguyên lai những vật này vậy mà đều là đại thụ kia sợi rễ. Vừa mới kinh động đến bọn chúng, giờ phút này nhìn qua, trên mặt đất lít nha lít nhít sợi rễ chui ra ngoài, đến không hết. Thấy cảnh này, trong lòng của hắn hoa mát, nghĩ thầm chính mình mấy vạn gốc đạo tàng kim tiền, giờ phút này thoạt nhìn là ngâm nước nóng a, chẳng cảnh như vậy, muốn đào đất, đơn giản chính là nằm mơ a. Cơ Vô Mệnh nhìn xem phía dưới tình cảnh, thư lạnh một tiếng nói, ta không phải nói qua cho ngươi sao, cái này trong thâm không khắp nơi đều là nguy hiểm, ngươi không hảo hảo làm việc, đi tìm bảo vật, vậy mà đi đào đất, ta cái xoa, đầu ngươi có phải hay không nước vào. Lý Nhị Cầu bị Cơ Vô Mệnh một trận ép buộc, làm sao tự mình làm sai xong việc, cũng không tốt mạnh miệng, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, cũng may Cơ Vô Mệnh cũng không phải có thể dạy vào khốn khổ người, nói hai câu, liền để Lý Nhị Cầu cùng hắn đi. Lý Nhị Cầu lại là trong lòng nghi hoặc, đại thụ này rõ ràng chết mất, vì sao rễ cây không có chết đi, thay vào đó a vấn đề thâm ảo, hắn tự nhiên nghĩ mãi mà không rõ. Hắn đi theo Cơ Vô Mệnh rất mau tới đại thụ phía sau, lúc này có thể nhìn thấy, Cơ Vô Mệnh tìm tới nơi này, lại có một cái rất lớn hốc cây chừng gần trượng lớn nhỏ, bên trong đen nhánh, cũng không biết tình huống như thế nào. Cơ Vô Mệnh nói chúng ta vào xem, có lẽ có thể tìm tới vật gì tốt, cự mục này không biết sinh trưởng bao nhiêu năm, nhất định phải cẩn thận một chút, một khi có quỷ dị, chúng ta lập tức liền đi ra, tuyệt đối không thể lòng tham. Ngã một lần khôn hơn một chút, Lý Nhị Cầu tự nhiên đáp ứng, trong lòng cũng âm thầm khuyên bảo chính mình, không thể tại lòng tham. Cơ Vô Mệnh giờ phút này ra hiệu Lý Nhị Cầu đi vào trước, hắn theo sát phía sau. Lý Nhị Cầu, 3 năm Lý Nhị Cầu suy nghĩ con hàng này không có ý tốt, để cho mình ở phía trước nhìn xem có hay không nguy hiểm, cũng quá độc ác đi. Trong lòng của hắn mặc dù có 10, không 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 cái không vui, lại là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Lý Nhị Cầu chỉ có thể ngoan ngoan phía trước dò đường. Không biết vì sao, hốc cây này bên trong đặc biệt đen, Lý Nhị Cầu bất đắc dĩ chỉ có thể xuất ra một viên màu xanh nhạt hạt châu, linh lực đưa vào trong đó, trên hạt châu liền tản mát ra hào quang màu xanh lục, toàn bộ trong hốc cây lập tức đều biến sáng lên. Hốc cây vậy mà so trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều, đồng thời nhìn xuống đi qua, hay là đen xì một mảnh, tựa như sâu không thấy đáy bình thường. Lý Nhị Cầu chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí hướng phía dưới bay qua, Cơ Vô Mệnh coi chừng theo ở phía sau, tùy thời chuẩn bị công kích. Cũng may, hết thảy đều bình an vô sự, hai người cuối cùng rơi vào hốc cây phía dưới cùng nhất, để Lý Nhị Cầu không có nghĩ tới là, phía dưới này nguồn ngang lộn xộn vậy mà nằm mấy cố không xương. Những khung xương này vậy mà đều là nhân loại, mặc dù nhìn không ra nam nữ, thế nhưng là có thể bảo tồn như thế hoàn chỉnh cũng rất không dễ dàng. Bên cạnh bọn họ rơi xuống mấy lần vũ khí, có kiếm cũng có đao, làm sao lâu ngày nằm tù, không có linh khí thanh nén, đã sớm đã mất đi linh vận, vết gì loang lổ, đụng một cái liền vỡ vụn ra. Lý Nhị Cầu nhìn một vòng, cũng không có thấy mấy người bên cạnh có đồ vật tốt gì, mặc dù có, đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ cũng đều biến thành một mịt. Thế là hắn chỉ có thể yên lặng nói ra, nguyện các ngươi nghỉ ngơi đi. Cái gì, thu thập thi cốt, quên đi thôi, bụi về với bụi, đất về với đất. Mọi người bèo nước gặp nhau, không cần táng kinh đem bọn nó trong xương cốt tận chứa điểm này sinh khí cho hút ra đến, cũng rất tốt, hay là để bọn hắn hào hào ở tại nơi này đợi đi. Lý Nhị Cầu quay người liền muốn rời khỏi, Cơ Vô Mệnh lại nói, a, trên cây này có chữ biết. Lý Nhị Cầu nghe chút, lập tức tinh thần tỉnh táo, lập tức tới đến Cơ Vô Mệnh bên người, liền thấy đại thụ trên cành cây, bị người dùng kiếm khắc lên rất nhiều chữ nhỏ, niên đại xa xưa, hơi có chút mơ hồ, bất quá vẫn là có thể nhìn ra đều là cái gì đến. Chỉ gặp trên đó viết, chúng ta 7 người chính là Huyền Thiên Dạy Đạo Huyền Chân Nhân môn hạ thất đại đệ tử, trận chiến ngày hôm nay Huyền Thiên Dạy tinh nhuệ ra hết, mặc dù chu sát vô số ma đầu, làm sao ma đầu nhiều lắm, chúng ta hữu tâm vô lực, cuối cùng bất bại. Ta Huyền Thiên Dạy như vậy hôi phi yên diệt, lại không giáo thống, chúng ta thẹn với liệt vị tổ sư. buôn này, tháng này, nhưng vì một ngày này, chúng ta tại lâm đến thời điểm, đem bản môn giáo thống trọng yếu đồ vật còn sót lại tại một trong vùng đất bí ẩn, nếu có duyên người tới đây, liền có thể căn cứ chúng ta lưu lại manh mối, đi tìm bản môn giáo thống đồ vật, lấy kế thừa chúng ta y bát. Đến lúc đó, hy vọng người hữu duyên có thể một lần nữa thành lập mới Huyền Thiên Đạo Tông, dùng cái này Dương Tông môn ta khí thế. Những chữ này phía sau chính là một bức địa đồ phía sau lại còn có một bài bảy chữ thơ, dù sao chỉ có địa đồ còn không thể, nhất định phải phá giải thi từ mới có thể tìm được rõ ràng hơn manh mối. Lý Nhị Cầu nhìn đến đây, khẽ lắc đầu thở dài nói, lại cả những này không có ích lợi gì, các ngươi ngược lại là đem đồ vật mang theo tốt bao nhiêu, còn để cho người ta đi tìm. Tìm thì thôi, còn làm phức tạp như vậy, cái này đều vài vạn năm đi qua, liền xem như có, chẳng phải là cũng đã sớm hóa thành cho tàn. Đám người này chính là ngu xuẩn mất khôn, các ngươi còn không bằng tại trên cây này cho ta khắc xuống các ngươi tông môn bí tịch, há không càng thêm dễ dàng. Nói xong lời này, hắn nhìn về phía Cơ Vô Mệnh một mặt hí hư nói, ngươi thấy thế nào chuyện này? Cơ Vô Mệnh cười lạnh nói, những nhân loại này chính là như vậy, rõ ràng sự tình đơn giản, nhất định phải phức tạp hóa, ta tự nhiên không có hứng thú, bất quá cái này Huyền Thiên dạy ta ngược lại là biết một chút, năm đó cũng là một cái rất lợi hại tông môn, bọn hắn lấy trận pháp làm chủ. Không thể nói trước, thật đúng là sẽ lưu lại một chút đồ tốt, bọn hắn sở dĩ không đem những vật kia mang ở trên người, nghĩ đến chính là cân nhắc nếu như không có người phát hiện, những vật kia cuối cùng cũng sẽ ở dòng sông của thời gian bên trong hóa thành bột biển đi. Như vậy, bọn hắn nhất định sẽ đem những vật kia hảo hảo bảo tồn lại, một cái tông môn đồ vật ta, không thể nói trước bên trong có không ít đồ tốt đâu. Lý Nhị Cầu trần chờ chốc lát nói, ngươi nói là sự thật. Cơ Vô Mệnh hừ lạnh nói, muốn tin hay không, ta nhưng không có thời gian cho ngươi chứng thực những phá sự này. Ngươi nói vô ý, ngươi nghe lưu tâm. Lý Nhị Cầu nghe được có lẽ có một tông môn bảo vật, hay là tâm động. Hắn lập tức suy nghĩ đến, nếu như mình sau khi ra ngoài, cho dù là không tìm kiếm những vật kia, nhớ kỹ cũng không có chỗ xấu đi. Như vậy, ánh mắt hắn gắt gao tiếp cận bức địa đồ kia, đem bọn nó trực tiếp khắc họa đi ra, tồn tại trong thức hải. Bài thơ kia, hắn nhìn một chút, không khỏi cảm giác thơ này đọc lấy đến trà rất áp vận, cũng không biết có ý tứ gì. Chỉ gặp phía trên kia viết, cổ nguyện chiếu nước nước chảy dài, nước bạn cổ nguyện độ xuân thu, lưu thủy quang diệu cổ nguyện, sóng biết chỗ sâu có thể chèo thuyền dung loạn. Đọc xong câu nói này, mặc dù lời nhận ra, chính là tổ hợp đến cùng một chỗ cũng không biết là có ý gì, chỉ có thể tạm thời đem bọn nó nhớ kỹ liền tốt, nếu như mình thật sự có thể còn sống trở về lời nói, liền rồi nói sau. Như vậy hai người ở chỗ này đi một vòng, cũng không có tại phát hiện cái gì vật hữu dụng, liền muốn ly khai, nào nghĩ ngay lúc này. Hoa hoa một tiếng như là như trẻ con khóc nỉ non thanh âm, đột nhiên từ hai người trên đầu trong bóng tối chuyển tới, thanh âm kia mang theo một chút sắc nhọn, để cho người ta nghe có chút tê cả da đầu. Trong lúc nhất thời, hai người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt tràn ngập vẻ cảnh giác. Chương 244, bên trong có càn khôn, tuyệt thế đại dược. Chương 244, bên trong có càn khôn, tuyệt thế đại dược. Giờ phút này, Lý Nhị Cầu liền thấy trên đầu chỗ hắc ám, lại có một cái bóng đen chạy hắn mà đến, bóng đen kia tốc độ cực nhanh, bất quá trong nháy mắt, liền đi tới Lý Nhị Cầu trước người. Lý Nhị Cầu trong lòng kinh hãi, lập tức tế ra Huyền Quy hộ giáp. Quanh thân ảnh màu đen đâm vào hộ giáp phía trên, Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy một cỗ đại lực bức kích, trong nháy mắt bắt hắn cho hút bay ra ngoài. Lúc này, hắn cũng mới thấy rõ vật kia, lại là cả người cao không quá hai thước tiểu nhân, chỉ là tên tiểu nhân này không phải phổ thông tiểu nhân, càng giống một con khỉ con. Hắn toàn thân đen kịt, con mắt thật to, hiện ra màu xanh lá lấp quang, trong mồm lại có răng nanh đỉnh ra miệng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn không gì sánh được. Người khác tuy nhỏ, bàn tay lại so đại nhân tay còn muốn lớn hơn gấp bội. Lý Nhị Cầu kỳ quái, tại sao có thể có sinh linh như vậy? Không đợi hắn cẩn thận nhìn, cái kia tiểu nhân vậy mà lại một lần nữa đối với hắn nào tới, tên tiểu nhân này hung mãnh, làm sao Lý Nhị Cầu Huyền Quy hộ giáp càng cứng rắn hơn, nó căn bản là không có cách đột phá hộ giáp, nó lại không quan tâm, điên cuồng đối với Lý Nhị Cầu không ngừng công kích. Lý Nhị Cầu không có phản kích, mà là nhìn trước mắt ra hỏa này. Cơ Vô Mệnh giờ phút này hừ lạnh một tiếng nói, không nghĩ là vật này. Lý Nhị Cầu đội vàng do hỏi, đó là cái thứ gì a? Đây là đại thụ thai nghén một ngụm linh căn, chỉ là đáng tiếc ma hóa, giết nó đi, vật này không có tác dụng gì, nếu như cho nó thời gian, có lẽ sẽ biến thành một cái khó lường quái vật. Lý Nhị Cầu nghe chút, không có đang do dự, Ngư Lân kiếm tế ra, đối với tiểu nhân chém vào mà đi. Cái kia tiểu nhân nhìn thấy kiếm quang phi lai, vậy mà không sợ không sợ, hé miệng gào thét bật lên. Không làm gì được qua là hư linh thân thể, chỗ nào có thể ngăn cản bảo kính này sắp bén, bất quá trong lúc thoáng qua, liền bị Ngư Lân kiếm chém thành hai nửa. Cái kia tiểu nhân trong mắt mang theo vẻ khó tin, nửa khúc trên thân thể, vậy mà bám một chút, hướng nơi xa chạy thủ mạng. Mà cái kia nửa đoạn dưới thân thể, rơi xuống đất đằng sau, lóe lên vài cái, vậy mà biến thành một cái củ cải bộ dáng đồ vật. Lý Nhị Cầu đưa tay khẽ hấp, liền đem vật này hấp thu trong tay, cũng không kịp quan sát, liền hướng trong túi càn khôn văng ra. Tiếp lấy đối với cái kia tiểu nhân liền đuổi theo, giết cỏ tận gốc à, như là đã mở sắc giới, liền không thể để nó trốn thoát mất rồi. Tốc độ của hắn nhanh chóng, đảo mắt liền thấy cái kia màu đen một nửa tiểu nhân, bá một chút, vậy mà hư không tiêu thất tại trước mặt mình. Trong lòng của hắn kỳ quái, Linh Châu phi hành tả hữu, bất quá một lát, hắn nhìn thấy tại trên cành cây lại có một cái lỗ nhỏ, cửa hàng kia không lớn, không thế nào rõ ràng, bất quá vẫn là trốn không thoát Lý Nhị Cầu con mắt. Cơ Vô Mệnh giờ phút này theo ở phía sau nói vào xem, không chừng còn có ý bên ngoài phát hiện đâu. Lý Nhị Cầu hư lạnh một tiếng, nghĩ thầm ngươi vừa mới đều không giúp đỡ, bằng không mà nói, chỗ nào cần chính mình như vậy bận rộn, trong lòng rất có oán niệm, nhưng lại không tiện nói ra miệng. Chỉ có thể mọc lên một ngạt đi vào hốc cây trước, hắn hướng bên trong thấy rõ, đen nhánh một mảnh, cũng không biết bên trong cái gì quan cảnh. Hắn chỉ có thể khống chế linh châu hướng mặt trước bay đi, bay vào trong hốc cây. Lúc này hắn liền thấy trong hốc cây vậy mà không nhỏ, cao cỡ một người, gần trượng lớn nhỏ. Tại hốc cây kia trong góc, thân ảnh màu đen ngay tại run lẩy bẩy, đầy mắt đều là vẻ oán độc nhìn xem Lý Nhị Cầu, nhưng cũng không dám tại đến đây. Để Lý Nhị Cầu mừng rỡ là, tại hốc cây trên vết động, vậy mà sinh mấy cây một linh chi, một cỗ linh chi đặc hữu mùi thơm phiêu tán mà ra, để cho người ta nghe thấy đằng sau, toàn thân đều đi theo nhẹ nhàng khoan khoái không thôi. Nhìn thấy như vậy bà bối, khoe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười nói, tiền bối, thật đúng là có bà bối, làm sao ngươi biết? Cơ Vô Mệnh cười hắc hắc nói, loại này linh căn đồ vật sinh ra, nhất định là mượn nhờ một ít linh vật lực lượng mới có thể, cho nên ta liền biết sẽ là dạng này. Đây cũng là ta không xuất thủ nguyên nhân, chính là để nó chạy về chỗ của mình, bà bối không thì có sao. Lý Nhị Cầu trong lòng xem thường, gia hỏa này thật đúng là đa mưu túc trí, cũng không biết có phải hay không nhìn thấy những vật này, mới bắt đầu lừa dối chính mình, không quản được rất nhiều, bà bối kia lại là thật sự đồ vật đâu, nhìn linh chi kia năm, hẳn là nhiều năm rồi. Hắn hai mắt nhắm lại, liền thấy cái kia tiểu nhân bỗng nhiên trong mắt hung quang đại bạo, hé miệng, đối với cái kia vài quặng linh chi bay đi, xem bộ dáng là muốn hủy diệt đi mấy cái này đồ vật. Thật ác độc tâm tư, Lý Nhị Cầu vốn có tâm thả nó một ngựa, bây giờ chỉ có thể xin lỗi rồi. Hắn thần niệm khẽ động, ngư lân kiếm vù vù một tiếng, mang theo nửa thước kiếm mang liền liền xông ra ngoài. Liền nghe ba ba bá vài tiếng vang, cái kia tiểu nhân liền bị lăng không cắt thành vài đoạn, chết không thể chết lại. Tiểu nhân rơi xuống đất, biến thành mấy khối rễ cây loại đồ vật. Lý Nhị Cầu vung tay lên, toàn diện thu vào trong túi càn khôn, chờ một lát đi ra thời điểm, lại đi xem xét. Hắn trực tiếp đi tới vài quặng linh chi trước, có thể nhìn thấy linh chi này hết thảy có ba cái, lớn cao hơn nửa người, to bằng cái tớt, trên đó có một tầng hào quang nhàn nhạt, nghĩ đến hẳn là có rất nhiều năm tháng. Còn lại hai cái đều có to bằng chậu rửa mặt, trên đó đều có một tầng linh chi bảo tử phấn, đây đều là khó được đồ tốt. Cơ Vô Mệnh nhìn thấy những vật này, không khỏi tán thán nói, thực là không tồi, cây kia lớn linh chi ít nhất cũng có ngàn năm dược linh, hai cái này nhỏ nhất cũng có 500 năm. Loại này linh chi nhan sắc đỏ lên, chính là phi thường chân quý huyết ngọc linh chi, vật này có thể ăn hồn, tác dụng rất nhiều, có thể ngộ nhưng không thể cầu, có giá trị không nhỏ à, chính là huyết linh đan không có chỗ thứ hai. Lý Nhị Cầu nghe chút lời này, trong lòng càng cao hứng hơn, như vậy, các loại ra ngoài bán đi, chẳng phải là lại phát đạt. Trong lòng của hắn chính đắc ý, liền nghe Cơ Vô Mệnh chậm rãi nói ra, ngươi đi theo ta không dễ, những vật này tất cả đều cho ngươi, liền xem như đối với ngươi tiểu tiểu bồi thường. Lý Nhị Cầu mắt trợn tròn, không nghĩ tới gia hỏa này hào phóng như vậy, trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng, chính là chần chừ nói, tiền bối, vật này chân quý, có giá trị không nhỏ, liền xem như chính mình không cần, cũng có thể bán đi sao? Cơ Vô Mệnh lại là ngửa đầu làm ra một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng nói, hiện tại ta bất quá là một sợi thần hồn mà thôi, vật này đối với ta không dùng, nếu như ta thật đem thần hồn ngưng tụ trở thành thực thể lời nói, tu vi liền sẽ đột phá bản thân, vật này đối với ta càng là không có quá nhiều tác dụng, về phần các ngươi cái gọi là đạo tàng kim tiền, đối với ta mà nói, đơn giản chính là không đáng một đồng. Ngươi cũng nhận lấy đi, chỉ cần ngươi đi theo ta làm rất tốt, ta cam đoan ngươi lần này không chỉ có tu vi để cao đứng lên, chỗ tốt càng là nhiều ghê gớm. Lý Nhị Cầu trong lòng một trận hoảng hốt, nhìn về phía Cơ Vô Mệnh hai mắt, trong ánh mắt kia mang theo chân thành chi sắc, làm sao càng như vậy, Lý Nhị Cầu càng cảm giác có vấn đề, dù sao giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, người này ngoan độc không gì sánh được, thật sẽ hảo tâm như vậy. Dù sao hiện tại Nhị Cầu cũng không tiếp tục lúc trước đần độn Nhị Cầu, hắn hôm nay cũng học xong suy nghĩ đâu. Hắn luôn cảm giác, gia hỏa này không có an cái gì hảo tâm, bất quá đoán mò cũng không hề dùng, vô luận như thế nào, đều muốn đối với hắn gia hỏa này để phòng ba phần cho thỏa đáng. Nhất niệm như vậy, hắn lập tức lộ ra cười tươi như hoa, nửa thật nửa giả cao hứng nói, vậy liền đa tạ tiền bối. Cơ Vô Mệnh nhìn Lý Nhị Cầu dáng vẻ cao hứng, lại là trong lòng cười lạnh, không khỏi nghĩ đến, tiểu tử thúi trước hết để cho ngươi cao hứng một chút, dù sao đi ra thời điểm, ngươi liền sẽ biến thành một bộ thi thể lạnh băng, thứ ở trên thân liền tất cả đều là của ta. Ngươi trước đã ý, khăng khăng một mực theo ta làm việc, ta cũng tốt an tâm không phải. Nghĩ đến đây, hắn chỉ là khẽ gật đầu nói tốt, ngươi đem nơi này xử lý một chút, ta đi ra trước xem một chút, còn có hay không cái gì đồ tốt. Nói, thân thể của hắn lóe lên, liền rời đi nơi đây. Lý Nhị Cầu nhìn xem ba cái linh chi, lập tức thu hoạch đứng lên, sau đó ném vào gương đồng trước phục chế một phen, đây đã là hắn đã thành thói quen, quản ngươi cái gì đồ vật, trước phục chế một chút cam đoan không có chỗ xấu. Cái này không lập tức liền ba cái biến sáu cái sao? Dẹp xong linh chi, hắn lại đem cái kia bị chính mình chém giết linh căn đem ra. Hắn luôn cảm giác vật này có lẽ không đơn giản đâu, đến lúc đó phải thật tốt nhìn một chút, đây rốt cuộc là vật gì. Chương 245, đông tuyết bay xuống, hạnh lá tàn lủi. Chương 245, đông tuyết bay xuống, hạnh lá tàn lủi. Lý Nhị Cầu thần niệm khẽ động, liền đem linh căn kia đem ra. Giờ phút này linh căn bị chính mình chặt thất linh bắt lạc, hắn chắp vá một chút, thứ này giống như một cái củ cải lớn giống như, vật này đen xỉ, bị chặt địa phương, lại có mạch máu một dạng mạch lạc. Hắn thần niệm khẽ động, cảm giác linh căn này bên trong có phi thường nồng đậm bạo liệt khí tức, toàn bộ trong linh căn đã ẩn chứa linh tính, lại tràn ngập ma sát chi khí. Trải qua phán đoán của hắn, vật này là cái ma trùng, không thể sử dụng, bất quá lại có thể phục chế một chút, không có những cái kia ma sát chi khí, thứ này nghĩ đến có lẽ còn là không sai linh dược đồ vật. Không có suy nghĩ nhiều, đem thứ này toàn bộ ném tới trong gương đồng phục chế một chút. Phục chế đồ tốt, thật là như là Lý Nhị Cầu sở liệu, linh tính 10 phần, nguyên trang, hắn trực tiếp một mũi lửa, đem vật này đốt thành cho bụi, tiết kiệm đến lúc đó đừng ở chính mình sống lại, như vậy chính là muốn sống cũng không sống nổi nữa nha. Làm xong hết thể đồ vật, Lý Nhị Cầu lúc này mới đi vào bên ngoài. Nhìn thoáng qua trên mặt đất vô số linh thổ, trong lòng của hắn vẫn là hơi có chút tiếc nuối, làm sao, không thể làm sự tình, liền không thể làm. Cơ Vô Mệnh nhìn về phía phương xa nói không công làm trễ nải nhiều thời giờ như vậy, chúng ta hay là lập tức lên đường đi. Lý Nhị Cầu gật đầu, không do dự, mang theo Huyết Châu tiếp tục hành trình, màu đỏ như máu quan tài cũng một mực đi theo phía sau của hắn, quả nhiên là không rời không bỏ đâu. Như vậy, Lý Nhị Cầu lại vượt qua, tìm kiếm tàn thi thời gian, tinh không mở mịt không biết khi nào mới là cuối cùng a cùng lúc đó, Ngư Thành, Đại Bạch Tượng, Thì Hoa cùng Vọng Long thôn thập tam thanh niên trải qua vài ngày lộ trình, rốt cục đi tới Quất Tử Sơn, đứng dưới chân núi, tất cả mọi người cảm thán không thôi. Đại Bạch Tượng hí hư nói, Nhị Cầu thật sự là phát đạt a, lớn như vậy một ngọn núi, được bao nhiêu tiền mới có thể mua lại a? Thì Hoa cười láo linh nói, ta nghe nói mười mấy vạn lượng đâu, những bạc kia đều có thể trồng chất thành một ngọn núi nhỏ đi. Mười mấy vạn lượng, mọi người kinh hô lên, đơn giản liền không dám tưởng tượng, mười mấy vạn lượng là bao nhiêu tiền. Đại Bạch Tượng hắc hắc hai tiếng nói ha ha, quá tốt rồi, đi, Nhị Cầu bây giờ có tiền như vậy, mấy ca cũng đi theo mượn nhờ, ít nhất cũng phải ăn nhiều hắn một trận mới tốt. Đám người nhao nhao phụ họa, liền cùng Đại Bạch Tượng hướng trên núi đi đến. Chăm sóc sơn Lâm Nhị Thúc nhìn thấy Hỉ Hoa bọn người, càng là cao hứng ghê gớm, hỏi thăm bọn họ sao lại tới đây. Đại Bạch Tượng nói cho hắn biết, trong khoảng thời gian này thong thả, bọn hắn cố ý cùng Hoàng Tam Bộ đầu nhờ người. Mọi người thân thiện hàn huyên một hồi, liền bị Nhị Thúc hướng trên núi mang theo đi. Đi vào trên núi, Mị Nhi cùng Tịnh Nhi cũng đều tại. Mị Nhi nhìn thấy những người này tự nhiên cao hứng không thôi. Tịnh Nhi mặc dù cùng mọi người không quen, cũng đồng dạng nhiệt tình phi thường. Đại Bạch Tượng hỏi thăm Lý Nhị Cầu ở nơi nào, giờ phút này Mị Nhi lại là thở dài một tiếng, nói Lý Nhị Cầu sự tình, mọi người nghe xong đều là hơi sững sờ, không khỏi đều vì Lý Nhị Cầu lo lắng. Ngư Thành Nha Môn, Bạch Tố thả ra trong tay hồ sơ, cũng là tâm sự nặng nề, cái này đã qua hơn 10 ngày thời gian, làm sao Lý Nhị Cầu thật giống như hư không tiêu thất bình thường, không có tăm hơi. Trong lúc nhất thời nàng không khỏi nhớ tới cùng Lý Nhị Cầu tại trong khe đá chen chúc sự tình, mọi chuyện đều tốt giống như hôm qua, cái này Nhị Cầu mặc dù nhìn không đứng đắn, bất quá mấu chốt thời điểm hay là rất có thể. Nàng hay là đời này lần thứ nhất vì người khác lo lắng, giờ khắc này, nàng không khỏi nhìn về phía ngoài cửa sổ, cuối cùng một mảnh màu vàng hơi đỏ lá cây thổi qua, theo gió nhẹ rơi xuống, trong bầu trời vậy mà đã nổi lên tiểu tuyết, đông tuyết bóng ánh sáng long lanh, làm sao nàng lại mày nhăn lại, càng phát ra lo lắng. Ngư Thành, Chu Tước thư viện, Diệp Viễn Huyền một tiện bắn ra, thường ngay thiện xạ thủ đoạn, lại là hết lần này tới lần khác bắn sai lệnh, nàng có chút tức giận để cung tên xuống, nhìn về phía phương xa, cũng không biết bao xa phương xa. Trong miệng nghĩ linh tinh nói Nhị Cậu ca, Nhị Cậu ca, ngươi đến cùng đi nơi nào đâu, nhưng là muốn bình an trở về a. Nhất niệm như vậy, nàng thu hồi cung tiễn, đi ra ngoài muốn một thất ngựa lớn, thẳng đến Quất Tử Sơn mà đi. Ngư Thành, Dương Xuân lâu bên trên, Cầm Tiên cư bên trong, Cầm Tiên tử một tay nâng cầm lên, một bên nhìn xem bên ngoài bắt đầu mùa đông tới trận tuyết rơi đầu tiên, trong mắt có lười biếng chi sắc. Lúc này liền nghe trong miệng nàng nói nhỏ, cái này Nhị Cậu, rất lâu không có tới, hôm nay trong lúc rảnh rỗi, không bằng đi xem hắn một chút, thuận tiện lấy được một con gà đến ăn, lần trước hương vị đến nay không có quên đâu. Nhất niệm như vậy, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, đổi một thân một mạc quần áo, thân thể lóe lên, vậy mà hư không tiêu thất tại trong phòng, cái này nếu để cho quen thuộc người của nàng thấy cảnh này, lập tức sẽ bị dọa sợ rơi đi. Dù sao ai có thể nghĩ tới, cái này ôn nhu huyền chuyển, tựa như thiên tiên bộ dáng, vậy mà cũng là một cái tu giả đâu, có lẽ tất cả mọi người càng thêm không tưởng tượng nổi thân phận của nàng đến cùng khủng bố đến mức nào đâu. Làm sao, hết thảy đều là bí mật, chính nàng bí mật chứ. Ngư Thành, Thiên Tiên lâu bên trên, Trần Bát Cân nắm lên một cái bát nước lớn, liền cô đông hướng trong mồm rót rượu, nhìn xem trống không vào rượu, hắn chỉ cảm thấy có chút chưa đủ nghiền, trong miệng la lớn, "Tiểu nhị, đưa rượu lên, tại đến hai cân thịt bò kho tương." Ăn uống no đủ, gia hỏa này lau miệng, liền hướng Dương Xuân lâu say khướt đi đi, nhìn thấy phía ngoài bông tuyết, hắn cuối cùng vẫn là than ra một hơi nói Nhị Cầu huynh đệ a, ngươi xem như gấp chết lão ca ta, mẹ nhỏ, đi nơi nào cũng không chiều hô một tiếng, thật sự là không đủ nghĩa khí. "Không được, ta đi Quất Tử Sơn một chuyến, nhìn xem bên kia có tin tức gì mới tốt." Thần Ma Động Thiên bên trong, Lý Nhị Cầu tự nhiên không biết có rất nhiều người đều tại nhớ hắn, có lẽ hắn đã không còn như là khi còn bé như vậy cô đơn đi, nếu là hắn biết một màn này, cũng không biết trong lòng sẽ có dạng gì ý nghĩ đâu. Giờ phút này, Lý Nhị Cầu tại Thần Ma Động Thiên bên trong không ngừng tìm kiếm thân thể tàn phế, hấp thu lực lượng thần hồn, thời gian lưu chuyển, đảo mắt chính là thời gian 3 tháng. Một năm mới đều đã đi qua, Lý Nhị Cầu cũng thành tựu 20 tuổi. 20 tuổi niên kỳ a, hoa một dạng tồn tại a một bộ thân thể tàn phế phía trên, Lý Nhị Cầu mở hai mắt ra, trong mắt có phong mang chi sắc hiện lên. Những ngày này, bọn hắn vận khí rất tốt, thật to tiểu tiểu tìm 10 cái thân thể tàn phế, bây giờ Lý Nhị Cầu, tu vi mặc dù không có chướng một chút, thần thức này thế nhưng là vô cùng cường đại, hắn hôm nay, lực lượng thần thức mở rộng ra, có thể đủ đạt tới ngoài ngàn mét. Đây là khái niệm gì? Kim đan kỳ tu giả, lực lượng thần thức cũng bất quá 500 mét, 1000 mét cần phải kim đan hậu kỳ tu giả mới có thể đạt tới tình trạng này a, nói như thế, lực lượng thần thức của hắn, quả nhiên là khủng bố không thôi. Lực lượng thần thức của hắn không chỉ có mở rộng đủ xa, vẫn còn so sánh tu giả bình thường lực lượng thần thức càng thêm hùng hậu cùng cứng cỏi. Đáng tiếc cái này luyện thần thuật chỉ là dạy người như thế nào luyện hóa thần hồn, nhưng không có một dạng thần hồn tế luyện tiểu pháp thuật, bạch hạt cường đại như vậy thần thức. Liên giống với một cái có được tuyệt thế tu vi võ lâm cao thủ, chỉ có nội lực, lại sẽ không bất luận võ công gì chiêu thức một dạng, không cách nào phát huy ra ưu thế của mình, ngươi nói khổ cực không khổ cực. Dù vậy, cùng người quyết đấu, hắn lợi dụng thần thức hạ xuống vô thượng uy áp, ngược lại là có thể lừa gạt đối thủ một cái, dù sao hắn thần niệm khế động, khí thế kia cùng kim đan hậu kỳ đều tương xứng, dọa cũng đem đối thủ sợ choáng váng đi. Nhất niệm như vậy, hắn không khỏi khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một cái nụ cười âm hiểm. Qua không một lát, Cơ Vô Mệnh cũng mở hai mắt ra, bây giờ ra hỏa này khí thế trên người càng ngày càng cường đại, cũng không biết hắn đến cùng tu luyện công pháp gì. Cơ Vô Mệnh nhìn về phía Lý Nhị Cầu một lát, không khỏi gật đầu nói, "Tốt, rất tốt, ngươi tiến bộ cũng rất nhanh sao, đi theo ta, cam đoan để cho ngươi biến vô cùng cường đại." Lý Nhị Cầu trong lòng xem thường, loại tốc độ tu luyện này xác thực rất nhanh, làm sao nếu là chính mình không có gương đồng lời nói, hiện tại cũng biến thành một cái từ đầu đến đuôi ma đầu đi. Chỉ bất quá, hắn lại có thể nói cái gì đó, ngay tại hắn muốn nói chuyện thời điểm, đột nhiên, một mực đi theo đám bọn hắn hồng sắc quan tài đột nhiên lay động. Chương 246, Thái Sơn Nguyên Thạch, Bạch Nhật Phi Thăng. Chương 246, Thái Sơn Nguyên Thạch, Bạch Nhật Phi Thăng. Lý Nhị Cầu cùng Cơ Vô Mệnh đều kinh ngạc không thôi nhìn về phía hồng sắc quan tài, thứ này, những ngày qua đến nay, vẫn luôn vô thanh vô tức, đây cũng là rút cái gì điên. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều là một mặt một bức. Giờ phút này quan tài kia run rẩy mấy lần sau, vậy mà lại khôi phục bình tĩnh, Lý Nhị Cầu vốn cho rằng nó độc kinh, không muốn quan tài lại đối với Lý Nhị Cầu bay tới. Nó lơ lửng tại Lý Nhị Cầu bên cạnh hai người, ngay sau đó phát ra hai tiếng thùng thùng hai tiếng vang. Sau một khắc, nó liền hướng bên ngoài bay ra ngoài, Lý Nhị Cầu mắt trợn tròn, nhìn về phía Cơ Vô Mệnh nói ra hỏa này muốn làm gì. Cơ Vô Mệnh trong mắt có vẻ suy tư nói làm gì, ta làm sao biết, bản thân liền là cái quỷ dị, không cần phản ứng nó. Lý Nhị Cầu lại không cho là như vậy, trong khoảng thời gian này, quan tài đi theo đám bọn hắn, vẫn luôn không có động tĩnh, cái này bỗng nhiên tới động tĩnh, tất nhiên sẽ không vô duyên vô cớ như vậy. Hắn cảm giác, nơi này hẳn là có biến. Chỉ gặp quan tài kia bay một hồi, nhìn thấy Lý Nhị Cầu cùng Cơ Vô Mệnh không có nhúc nhích, lại vòng trở lại, đối với Lý Nhị Cầu lại thùng thùng hai tiếng. Lập tức nó lại đi một cái phương hướng bay đi, Lý Nhị Cầu giống như minh bạch cái gì. Hắn bay đến cạnh quan tài bên cạnh, trong miệng nghi hoặc nói ra, ngươi đến cùng có ý tứ gì, chẳng lẽ lại ngươi muốn chúng ta đi theo ngươi, nếu là như thế, ngươi liền gõ hai lần quan tài. Thùng thùng Lý Nhị Cầu vừa dứt lời, bên trong liền băng lên, lúc này hắn nhíu mày nhìn về phía Cơ Vô Mệnh, trầm mặc một lát sau, hắn hay là lựa chọn tin tưởng quan tài, rồi mới lên tiếng, tiền bối, ta cho là nó nhất định có cái gì phát hiện mới có thể để cho chúng ta đi qua. Ngươi nhìn Cơ Vô Mệnh khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia cười lạnh, lập tức ha ha nói có ý tứ, thật sự có ý tứ, kỳ thật ta hiện tại thật đúng là có chút tò mò đâu, gia hỏa này muốn làm gì, lại muốn mang bọn ta đi nơi nào đâu, chẳng lẽ lại nó biết cái gì. Lý Nhị Cầu suy tư một phen nói không bằng chúng ta liền theo nó nhìn một chút, vạn nhất có đồ vật tốt gì đâu, nếu như không có, chúng ta cũng không có tổn thất cái gì không phải. Tốt, nếu đều như vậy, chúng ta liền theo nó. Nghe được Cơ Vô Mệnh lời nói, Lý Nhị Cầu hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới cái này Cơ Vô Mệnh sẽ như vậy thống khoái đồng ý xuống tới, người này tính cách lặp đi lặp lại, cũng không biết hắn lại có chủ ý gì. Đã như vậy, vậy thì càng tốt, kỳ thật trong lòng của hắn cũng rất kỳ quái, quan tài này muốn làm gì đâu. Thế là hắn đối với quan tài gõ hai lần, lập tức nói ra, tốt, mang bọn ta đi thôi. Quan tài có chút lay động hai lần, giống như cao hứng phi thường dáng vẻ, lập tức nó liền bắt đầu đối với một cái phương hướng bay ra ngoài. Lý Nhị Cầu thấy cảnh này, không khỏi trong lòng buồn cười. Ai có thể nghĩ tới, thời gian mới trôi qua bao lâu, sự tình vậy mà thay đổi tới, biến thành quan tài phía trước, bọn hắn đi theo, nhân sinh thay đổi thất thường, không gì hơn cái này đi. Quan tài mục đích rất rõ ràng, tốc độ cực nhanh phi hành về phía trước lấy, Lý Nhị Cầu đối với Huyết Châu nói ra, tiền bối, ngươi thấy thế nào? Thấy thế nào, có thể thấy thế nào, dùng con mắt nhìn thôi, đi thôi, dù sao làm sao đều là đi, bất quá sao, ta khuyên ngươi không nên cùng quan tài đi quá gần, quan tài này quỷ dị gốc, ai biết bên trong đến cùng là cái thứ gì. Đồng thời, gia hỏa này đã sớm để mắt tới chúng ta, ta sợ nó có lẽ là đối với chúng ta sớm đã có tính toán kế đâu. Cơ Vô Mệnh lời nói, kỳ thật rất có đạo lý, Lý Nhị Cầu ở bên ngoài cũng coi như lung lay nhiều năm, nhiều đầu góc thiếu hay là dài quá thật nhiều, tự nhiên cũng nhìn ra quan tài này không đơn giản, hắn sợ dĩ đi theo quan tài đi, trong lòng sao không là cũng có tính toán của mình. Bất quá sao, cái này tính toán tạm thời còn không xác định, hắn chờ chính là một cái cơ hội, một cái thoát ly gia hỏa này cơ hội. Cứ như vậy trên đường đi vừa nghỉ, trong lúc đó gặp được một bộ thân thể tàn phế lại làm trễ mãi hai ngày, thẳng đến sau một tháng. Một ngày này, Lý Nhị Cầu cùng Cơ Vô Mệnh nhìn thấy phía trước xuất hiện đồ vật, đều có chút mắt trợn tròn đứng lên. Phía chân trời xa xôi bên cạnh, một tòa đại sơn giống như cự thạch phiêu phủ ở trong thâm không, nói nó có thể so với đại sơn, thật sự là khối này thạch đầu quá lớn, chừng cao mấy ngàn trượng, mấy trăm trượng chi rộng. Trên đó một mảnh trống không, tràn đầy băng ấn, có lẽ khối cự thạch này, không biết tại trong tinh không này phiêu lưu bao lâu, có lẽ vạn năm, có lẽ trăm vạn năm, ai có thể nói chuẩn đâu. Cự thạch này lớn nhỏ mặc dù cùng vô tận tinh không không thể so sánh nổi, làm sao vật này tại trong tinh không này lại đặc biệt lóa mắt? Lý Nhị Cầu há to mồm, không khỏi cảm thán nói, cái này, thật sự là quá lớn đi, đây rốt cuộc là một ngọn núi, hay là một tảng đá lớn à? Cơ Vô Mệnh hai mắt sáng lên nói, nghe đồn, cái này trong thâm không, có thái cổ liền tồn tại thái sơ nguyên thạch, truyền thuyết có trong nguyên thạch, tồn tại thái sơ cổ khoáng, không phải là thứ này đi, nếu quả như thật như vậy. Phía trên nếu quả như thật có hầm mỏ, chúng ta liền thật phát đạt. Thái sơ nguyên thạch, thái sơ cổ khoáng, đó là vật gì? Lý Nhị Cầu có chút nghi hoặc. Cơ Vô Mệnh hát hát nói, truyền thuyết, thời kỳ thái cổ, thiên địa to lớn vô cùng, vô biên vô hạn. Thế là cũng dựng dục ra vô số chí tôn thần linh cùng cường giả. Về sau, không biết vì cái gì, phát sinh một trận tuyệt thế đại chiến, trận chiến kia đánh thiên địa vỡ vụn, nhật nguyên sụp đổ, toàn bộ thiên địa bị đánh thành vô số khối. Về sau Thái Sơ nhân tộc sống nhờ ở trong đó một khối lớn nhất thổ địa phía trên, mà còn lại những cái kia thiên địa bắn bay tại vũ trụ trong thâm không, không biết chỗ hướng. Cho nên cái này trong thâm không có rất nhiều to lớn đá vụn, chính là lúc trước bắn bay thiên địa bã vụn. Nếu như Vi Von lời nói, tựa như một nhành cự thạch băng dưới cho bụi bình thường. Loại này thạch đầu liền được xưng là Thái Sơ nguyên thạch, đã trải qua vô số vạn năm lâu, ai biết bên trong đến cùng sẽ dựng dục ra vật gì tốt. Loại cự thạch này bên trong dựng dục ra tài nguyên khoáng sản, cũng toàn diện được xưng là Thái Sơ cổ khoáng. Nếu như vận khí thật tốt, tại cổ khoáng bên trong tìm tới một cây tuyệt thế đại dược, Bạch Nhật Phi Thăng có lẽ đều không phải là mộng tưởng. Lý Nhị Cầu nghe nói như thế, cũng bị hắn nói kích động lên, nói như thế, Thái Sơ nguyên thạch sẽ rất khó tìm, nếu là trong nguyên thạch thật sự có Thái Sơ cổ khoáng, hai người vận khí chẳng phải là tốt đến bạo tạc. Như vậy vô luận như thế nào, đều muốn tạ ơn cái này huyết sắc quan tài, chính là trong lòng của hắn một mực suy nghĩ, cái này hồng sắc quan tài lại là làm thế nào biết khối này lớn thạch đầu, chẳng lẽ lại nó có đặc thù cảm ứng. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, hắn cũng không nguyện ý cùng Cơ Vô Mệnh thảo luận chuyện này. Cơ Vô Mệnh đã nóng nảy nói ra, đi, chúng ta lên nhìn đằng trước nhìn, nếu quả như thật có thể tìm tới đại dược, để cho ta trực tiếp độ hóa thành tiên, chẳng phải là đại tiện. Lý Nhị Cầu nhìn thấy Cơ Vô Mệnh có chút điên cuồng ánh mắt, không khỏi ngoài ý muốn, nhìn, cái này Thái Sơ nguyên thạch lực hấp dẫn, muốn so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại hơn a, không có suy nghĩ nhiều, Lý Nhị Cầu mang theo huyết châu nhanh chóng hướng cự thạch chỗ bay đi. Thật đúng là nhìn núi làm ngựa chết, nhìn xem cự thạch kia tựa như rất gần, vừa chạy đứng lên vậy mà trực tiếp chạy gần nửa ngày, mới chính thức đi vào cự thạch trước. Đứng tại cự thạch phía trước, Lý Nhị Cầu mới hoàn toàn cảm giác được chính mình nhỏ bé. Rất nhanh, hắn liền đi tới cự thạch phía trên, ở chỗ này nhìn sang, khối này thạch đầu càng để cho người rung động không thôi. Có thể thấy được to lớn thạch đầu phía trên, lại có rất nhiều mấp mô lô lớn, tựa như tổ ong vỏ vẽ bình thường bộ dáng. Những cái kia động sâu có nông có, bên ngoài một bộ pha tạp cũ nát bộ dáng, bên trong lại bóng loáng như ngọc, tựa như hoàn chỉnh ngọc thạch khảm nạm ở trong đó bình thường. Lý Nhị Cầu sợ hãi thán phục, những này như là mỹ ngọc giống như thạch đầu, nếu như đào trở về, cũng không biết có thể hay không bán thành tiền bạc. Hắn đang ngồi cảm thán thời điểm, đột nhiên liền nghe một tiếng ầm vang truyền đến, toàn bộ cự thạch đột nhiên run một chút, phía trước trong cự thạch trung tâm, lại là đột nhiên có một đạo quang trụ màu đen phóng lên tận trời, lóa mắt phi thường. Chương 247, Thi Hương Tử Ngọc, Thân Tử Đạo Tiêu. Chương 247, Thi Hương Tử Ngọc, Thân Tử Đạo Tiêu. Lý Nhị Cầu nhìn một màn trước mắt, hơi có chút ngu ngơ, nghĩ thầm đây là tình huống như thế nào. Lúc này, huyết châu bên trong quang mang lóe lên, Cơ Vô Mệnh đã từ huyết châu bên trong bay ra, hắn nhìn về phía trước của sáng, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, lập tức nhìn Lý Nhị Cầu một chút, vô cùng kích động nói, xem ra chúng ta tới chính là thời điểm, nguyên thạch này bên trong có lẽ thật đúng là có chút đồ tốt, phát đạt. Lập tức thân thể của hắn lóe lên, đối với cái kia phun ra cổ sáng địa phương bay đi. Lý Nhị Cầu lại là quay đầu nhìn thoáng qua quan tài, hắn luôn cảm giác bất cứ chuyện gì đều không có trùng hợp, chẳng lẽ lại đây hết thảy đều cùng quan tài có quan hệ, bằng không mà nói cũng sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn không hiểu có chút lo lắng, nếu thật là trong quan tài này đổ vật tính toán, chỉ sợ phía sau thật muốn rời xa nó. Giờ phút này không phải nghĩ quá nhiều thời điểm, hay là đi một bước nhìn một bước đi. Hắn nhìn thật sâu quan tài kia một chút, lập tức cũng đối với cột sáng phun trào địa phương bay ra ngoài. Trong thâm không, cự thạch bên cạnh, màu đỏ chót quan tài run nhẹ nhẹ một chút, tùy theo nó bên trong vậy mà phát ra đông 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 thanh âm. Làm sao, Lý Nhị Cầu đã rời đi, không có nghe được, có lẽ, cho dù là hắn nghe được, cũng căn bản không biết thanh âm này rốt cuộc là ý gì. Quan tài giờ phút này, vậy mà cũng theo ở phía sau phi hành mà đến, chỉ bất quá lần này, nó cách Lý Nhị Cầu khoảng cách lại xa một chút, ai cũng không biết đến cùng là bởi vì cái gì. Lý Nhị Cầu đến cột sáng bên cạnh, lúc này, hắn mới nhìn đến, nguyên lai nơi này lại có một cái phi thường to lớn cái hố, thô sơ giản lược tính ra, làm sao cũng có vài chục trượng phương viên. Hào quang màu đen bên trong, mang theo vô tận ma sát chi khí, Lý Nhị Cầu trong lòng có chút phát lạnh, không khỏi nghĩ đến, như vậy, chỉ sợ bên trong chính là có đồ tốt, mình cũng không cách nào hưởng thụ đi. Trong lòng của hắn thở dài, Cơ Vô Mệnh lại là một mặt hưởng thụ bộ dáng, trong miệng không ngừng nói, cảm giác thật là thoải mái à, thật là Thái Sơn nguyên thạch, nơi này lại còn có hố sâu nối thẳng dưới mặt đất, hắc hắc, thật sự là chờ mong phía dưới đồ đâu. Nhìn thấy Cơ Vô Mệnh bộ dáng, Lý Nhị Cầu trong lòng hừ lạnh nói, tên điên, không biết có phải hay không là hấp thu quá nhiều ẩn chứa ma sát chi lực thần hồn quan hệ. Cơ Vô Mệnh trên trán đã biến xanh đen đứng lên, tựa như cái ma đầu bình thường. Lý Nhị Cầu trong lòng suy nghĩ, gia hỏa này có thể tuyệt đối đừng ma hóa, nếu không một phát điên, mạng nhỏ mình cũng khó khăn bảo đảm. Trong cổ sáng, ma sát chi khí càng phát ra cường đại lên, Lý Nhị Cầu phảng phất thấy được trong cổ sáng kia có to lớn ma ảnh tại dương nhanh múa vút giống như. Ngay tại Lý Nhị Cầu tâm sự nặng nề thời điểm, cổ sáng kia quang mang bắt đầu thu nhỏ, bất quá một lát, liền im bặt mà dừng, biến mất không thấy bóng dáng. Lại nhìn trước mắt, chỉ có một cái sâu không thấy đáy, đen nhánh hố to này tựa như một con quái vật miệng mở dạng, có từng luồng sương mù màu đen phiêu tán đi ra. Kỳ quái là, sương mù màu đen này bên trong vậy mà không mang theo bất luận cái gì ma sát chi khí, lại còn có nhàn nhạt mùi thơm mang theo trong đó, để cho người ta có chút kỳ quái không thôi. Cơ Vô Mệnh khẽ ồ lên một tiếng nói càng ngày càng có ý tứ, xem ra, cái hố sâu này có lẽ còn chưa bao giờ để cho người ta phát hiện qua, ta vậy mà ngửi thấy đại dược khí tức. Tiểu tử thúi, chúng ta vận khí thật tốt, đi, chúng ta đi xuống xem một chút. Lần này, hắn không có bức bách Lý Nhị Cầu đi ở phía trước, mà là chính mình vượt lên trước xuống dưới. Lý Nhị Cầu cũng không có suy nghĩ nhiều, phi thân xuống, đen kịt trong hố sâu, mùi thơm kia càng ngày càng dày đặc, Lý Nhị Cầu không khỏi trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ lại thật sự có đại dược ở đây? Hố sâu không như trong tưởng tượng sâu như vậy, bất quá vài chục trượng khoảng cách sau, hắn liền đã đi tới hố sâu dưới đáy. Nơi này ngược lại không còn hắc ám như vậy, lại có nhàn nhạt sáng ngời thoáng hiện, nguyên lai, cái này trên vách động khảm nạm không ít phát sáng thạch đầu. Đây là một cái không nhỏ sơn động, trên mặt đất đá vụn gầy cho xương, tuy nhiên lại không có vật gì. Thuận sơn động nhìn một vòng, hắn nhìn thấy tại tay trái của mình chỗ, vách động kia bên trên, lại có một cái cửa hàng lớn, nơi đó tựa như một cái đường hầm giống như, cũng không biết thông hướng nào. Cơ Vô Mệnh hắc hắc hai tiếng lại là đã bước vào trong đó. Lý Nhị Cầu trong lòng sợ hãi, lập tức đi theo, đường hầm có đen một chút, rất dài, Lý Nhị Cầu lúc nào cũng cảnh giới, sợ có đồ vật cổ quái gì chạy đến. Chỉ là nơi này hương vị càng phát ra dày đặc, Lý Nhị Cầu cảm giác, có lẽ lập tức liền sẽ tìm được mùi thơm kia đầu mượn. Cơ Vô Mệnh không chút nào không sợ, nhanh chân hướng về phía trước. Lại đi khoảng trăm trượng khoảng cách, phía trước đột nhiên biến lớn, xuất hiện một sơn động nhỏ, mùi thơm kia càng thêm dày đặc, không đến bao lâu, Lý Nhị Cầu liền thấy, tại sơn động này ở trung tâm, lại có một ngụm to lớn thanh đồng quan quách. Quan tài bằng đồng xanh trừng dài hơn một trượng ngắn, trên đó che kín cổ lão mà rườm rà hoa văn. Quan tài bốn cái mặt lại bị tám cây thanh đồng tỏa liên một mực khóa lại, treo ở giữa không trung. Xiềng xích kia mặc dù kinh lịch vô số năm thời gian, lại còn mới tinh không thôi, thỉnh thoảng ở giữa, trên xiềng xích vậy mà lại lập lòe ra một đạo hào quang màu xanh lục du tẩu trên đó. Mà tại trên quan tài lại còn có một đầu xiềng xích màu vàng, đem toàn bộ quan tài quấn quanh vài vòng. Trên xiềng xích kia mặt khắc đầy phụ chú, tại xiềng xích đoạn trước nhất, nơi đó lại bị chế tạo thành một cái đầu rồng hình dạng. Đầu rồng miệng rồng hung hăng cắn lấy nắp quan tài phía trên một cái trên vòng tròn màu vàng, miệng rồng kín kẽ, tựa như nối liền cùng một chỗ một dạng. Ngay tại đầu rồng kia phía trước, vậy mà sinh một cái tím xanh màu sắc cây nấm này có thể có cao hơn một xích thấp, to bằng chậu rửa mặt, lại còn có lân quang màu tím lóe lên, có chút quỷ dị không thôi. Nồng đậm mùi thơm chính là từ cây nấm kia phía trên tản ra. Lý Nhị Cầu ngạc nhiên, thật sự là nghĩ không ra, cây nấm vì sao sẽ xảy ra tại trên quan tài, cây nấm này xem xét liền không thể coi thường, chẳng lẽ lại đây chính là đại dược. Càng thêm ngạc nhiên là, nơi này vì sao lại có một bộ cổ quái như vậy quan tài, cái gì thái sơ cổ khoáng, cho dù là lời nói, nghĩ đến nơi này cũng sớm đã bị người tìm tới qua. Trong lúc đông nhiên, hắn nghĩ tới phía ngoài trước kia đại hồng quan tài, chẳng lẽ lại hai cái này quan tài ở giữa, rất có nguồn gốc không thành. Nhất niệm như vậy, hắn chỉ cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Lúc này, hắn nhìn về phía Cơ Vô Mệnh, có thể nhìn thấy Cơ Vô Mệnh trong mắt mang theo một tia tham lam, làm sao hắn nhìn xem quan tài kia thật lâu, lại là sắc mặt thay đổi liên tục. Nửa ngày, hắn mới thở dài một tiếng nói, thật sự là không nghĩ tới, sẽ là vật này. Lý Nhị Cầu đội vàng nói, tiền bối, đây rốt cuộc là cái gì à, thật cổ quái, cây nấm này có thể có cái gì thuyết pháp, quan tài này lại là chuyện gì xảy ra. Hai người không biết là, giờ phút này bên ngoài trước kia đại hồng quan tài, lại là lơ lửng tại phía trên hố sâu, nó xoay chậm chậm, cũng không biết muốn làm gì. Trong động, Cơ Vô Mệnh hừ một tiếng nói, quan tài này không đơn giản, chúng ta đụng không được, ta có thể cảm nhận được trên người nó cái kia vô tận nghiệp lực, phi thường khủng bố. Cây nấm kia tên là Thi Hương Tử Ngọc Nấm, mặc dù là một loại rất lợi hại đại dược, lại là kịch độc không gì sánh được, không có phương pháp đặc thù hái, chỉ sợ mạng nhỏ khó đảm bảo, chính là ta cũng không dám tùy tiện đụng vào loại bảo vật này, chúng ta hay là đừng nghĩ, sơ sót một cái chính là kết quả thân tử đạo tiêu. Vật này tuy tốt, cũng phải có mệnh tiếp nhận mới có thể. Lý Nhị Cầu không muốn cầm đồ vật bá đạo như vậy, chính là Cơ Vô Mệnh cũng không dám đụng chạm, thật sự là quá mức biến thái đi, mặc dù hắn cũng đỏ mắt, làm sao hay là mạng chó quan trọng. Đang lúc hắn suy nghĩ thời điểm, phía trước trong đường hầm mặt, vậy mà truyền ra một tiếng ung dung tiếng chuông, đúng vậy, Lý Nhị Cầu không có nghe lầm, đó chính là linh đang thanh âm, thanh thủy ung dung. Chương 248, Thiên Nhãn Nhục Tỉnh, dùng mình chương 248, Thiên Nhãn Nhục Tỉnh, dùng mình. Lý Nhị Cầu trong lòng ngạc nhiên, nghĩ thầm cái này đen kịt trong hố sâu, tại sao có thể có linh đang thanh âm, chẳng lẽ lại nơi này còn có người sống? Nhất niệm như vậy, trong lòng của hắn kinh nghi thầm có phải hay không là có người trước một bước tiến đến nơi đây. Phải biết, cái này trong thâm không, không chỉ có riêng chỉ có hắn như thế một cái tu giả đâu, một chút gan lớn ra hỏa chỗ nào cũng có. Hắn nhìn về phía Cơ Vô Mệnh, Cơ Vô Mệnh trong mắt cũng lộ ra vẻ chần chờ, lập tức liền nghe hắn nói ra, địa phương thật cổ quái, đi, chúng ta tiếp tục, ngược lại là nhìn xem nơi này có cái gì đang làm trò quỷ. Nếu hắn không sợ, Lý Nhị Cầu tự nhiên cũng không sợ, đi theo đi về phía trước. Lý Nhị Cầu lại liếc mắt nhìn cái kia cây nấm, trong lòng hay là có rất lớn không bỏ, làm sao, chỉ có thể đi trước bên trong nhìn kỹ hắn nói. Phía trước đường hầm còn rộng rãi hơn rất nhiều, nơi này trên vết động, vậy mà cũng có rất nhiều phát sáng thạch đầu, đem đường hầm chiếu rọi sáng lên. Lần này, không có đi bao xa, phía trước đường hầm, vậy mà biến thành hai cái, phân biệt hướng phương hướng khác nhau mà đi. Lý Nhị Cầu thấy cảnh này, nhanh nói ra, tiền bối, không bằng chúng ta chia ra làm việc. Cơ Vô Mệnh lạnh lùng nhìn thoáng qua hắn nói, tiểu tử thối, đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi, không ngại nói cho ngươi, nơi này nguy hiểm trùng điệp, chính ngươi đi, chỉ có một con đường chết, hay là đàng hoàng đi theo ta đi. Ta không sợ ngươi chết, làm sao ngươi đối với ta mà nói còn có chỗ đại dụng, hiện tại ta có thể không cho phép ngươi chết đâu. Gia hỏa này nói chuyện rất ngay thẳng, Lý Nhị Cầu vậy mà không phản bác được, chỉ có thể xám xịt đi theo phía sau của hắn. Cơ Vô Mệnh không có suy nghĩ nhiều, tùy tiện tìm một cái đường hầm liền đi vào, trên đường đi rất an tĩnh, linh đăng kia thanh âm vậy mà không có đang vang lên một lần, có chút quỷ dị không thôi. Lần này, lại đi gần khoảng trăm trượng khoảng cách, phía trước sáng tỏ thông suốt, vậy mà lại xuất hiện một sơn động khổng lồ. Để cho người ta không nghĩ tới là, nơi này vậy mà nở đầy đóa hoa màu vàng nóng, đóa hoa này phía trên nhụy hoa tương tự linh đăng một dạng, nếu có gió thổi tới, liền sẽ phát ra đinh linh linh thanh âm. Suy nghĩ cả nửa ngày, lại là vật này tắc quái. Cơ Vô Mệnh hừ một tiếng nói, lại là kim linh thảo, ta còn tưởng rằng là vật gì tốt đâu. Kim linh thảo là cái gì? Lý Nhị Cầu lập tức dò hỏi. Vật này tác dụng lớn nhất chính là chữa thương, đem nó mài thành phấn, tại trộn lẫn mấy loại thuốc cầm máu, có thể nhanh chóng cầm máu sinh cơ, thay vào đó đông đối với ta mà nói, một chút giá trị đều không có. Ngược lại là ngươi, nguyên ý lời nói, có thể ngắt lấy một chút, hiệu quả rất không tệ, nơi này kim linh thảo nhìn qua, làm sao cũng có ngàn năm tả hữu dược linh đi. Lý Nhị Cầu trong lòng tự nhiên cao hứng, đối với chữa thương thuốc, hắn vẫn luôn rất chú ý, chỉ là cái này kim linh thảo hắn thật không biết, nếu vật này tốt như vậy, hắn cũng không có khách khí. Lập tức xuất ra xẻng đào thuốc, nhanh chóng đào, mảnh này kim linh thảo số lượng phong phú, thô sơ giản lược nhìn qua cũng có trên trăm gốc tà hưu. Cơ Vô Mệnh nhìn thấy Lý Nhị Cầu thở dài, thư lệnh nói, vạn sự không thể làm tuyệt, ngươi chỉ lấy đã ngoài ngàn năm linh thảo liền tốt, mấy trăm năm hiệu quả không phải rất tốt. Cơ Vô Mệnh nói như vậy, rõ ràng chính là nổi nóng Lý Nhị Cầu chậm trễ hắn thời gian, Lý Nhị Cầu mới mặc kệ những này, nhanh chóng đào lên, những này đều là đồ tốt, có thể ngộ nhưng không thể cầu, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí một cách vô ích cơ hội này. Không có một hồi thời gian, hắn liền đào mấy chục quả. Cơ Vô Mệnh bất đắc dĩ, chỉ có thể trước đi về phía trước đi qua. Bất quá một lát, hắn bỗng nhiên hô, "A, Lý Nhị Cầu nhanh lên tới, có đồ tốt." Lý Nhị Cầu hơi sững sờ, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua kim linh hoa, chỉ có thể chờ đợi một hồi lại đến nào. Hắn lập tức chạy đến Cơ Vô Mệnh trước người, lúc này mới nhìn thấy, Cơ Vô Mệnh trước người lại có một cái sâu không thấy đáy giếng, chỉ là miệng giếng này cực kỳ quỷ dị, nó vách giếng chỗ cũng không phải cái gì thạch đầu, mà là vô số huyết đục bình thường. Bọn chúng lại còn giật giật, tựa như còn sống một dạng, một màn này nhìn qua người, để cho người ta có loại cảm giác da đầu tê dại. Lý Nhị Cầu không tự chủ lui ra phía sau một bước, nhìn về phía Cơ Vô Mệnh dò hỏi, đây rốt cuộc là cái gì đồ vật, thật là khủng khiếp. Cơ Vô Mệnh cười hắc hắc nói, khủng bố, đây chính là đồ tốt đâu, miệng giếng này hẳn là trong đồn đại huyết đục thật tình, bình thường dạng này trong giếng đều sẽ dựng dục ra bảo vật đến. Ta liền nói sao, cái này Thái Sơ Nguyên Thạch bên trong kỳ ngộ nhiều hơn, thiên tài địa bảo làm sao lại không có đâu, cái này không liền đến sao? Lý Nhị Cầu nói không thể nào, thịt này giếng nhìn qua thật quỷ dị a. Quỷ dị, chính là loại này quỷ dị đồ vật bên trong mới có thể dựng dục ra đồ tốt đâu, đi, chúng ta đi xuống xem một chút, có ta ở đây, ngươi cũng không cần lo lắng không phải. Lý Nhị Cầu trong lòng mặc dù có chút sợ hãi, chỉ là dưới loại tình huống này, cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể kiên trì đi theo hắn xuống dưới. Cơ Vô Mệnh phi thân lên, trực tiếp rơi xuống trong giếng, Lý Nhị Cầu cũng nhảy xuống, miệng giếng này miệng giếng không lớn bất quá mét, bên trong lại là không nhỏ, lại có hơn một trượng rộng hẹp. Bất quá lại rơi xuống trong chốc lát, phía dưới đột nhiên biến lớn, trong lúc nhất thời không nhìn thấy bờ, cũng không biết trong giếng này mặt không gian cụ thể có bao nhiêu to lớn. Phanh phanh hai tiếng vang lên, Lý Nhị Cầu cùng Cơ Vô Mệnh lần lượt rơi xuống đất, có thể thấy được trong giếng huyết hồng một mảnh, lại là có một tầng thật mỏng sương mù màu đỏ phiêu đãng, căn bản nhìn không ra đi bao xa. Cũng ngay tại giờ phút này, lại nhìn cái kia thịt giếng trên vách giếng, những máu thịt kia quay cuồng, đột nhiên trống ra một cái khe hở, bên trong vậy mà lộ ra một viên con mắt màu đen. Cái kia đục phùng một cái tiếp một cái trống ra, trong lúc nhất thời đúng là xuất hiện vô số con mắt đối với hai người nhìn lại. Những con mắt kia to lớn, trong mắt đều mang sắc bén chi sắc, liền cùng phóng đại bản mắt người bình thường không khác chút nào. Lý Nhị Cầu thấy cảnh này, trong lòng hãi nhiên, vội vàng nhìn về phía Cơ Vô Mệnh, đối với hắn nói ra, tiền bối, ngươi sẽ không tính sai đi, những này thịt bờ giếng mặt làm sao còn sẽ xuất hiện con mắt, nó không phải là sống đi. Cơ Vô Mệnh thấy cảnh này, cũng là sắc mặt biến hóa, chỉ là không biết hắn nghĩ như thế nào, lại là hừ lạnh một tiếng nói, ngoan ngoãn, lại còn không phải đơn thuần huyết đục thần tình, lại là trong đồn đại thiên nhãn lục tình. Lý Nhị Cầu nghe Cơ Vô Mệnh ngữ khí, việc này giống như phiền toái, không đợi hắn nói chuyện, Cơ Vô Mệnh còn nói thêm, không quan hệ, nếu như là thịt giếng là gần chết đồ vật, như vậy cái này thiên nhãn lục tình chính là sống đồ vật. Bất quá sao, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, bởi vì cái gọi là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, chỉ cần chúng ta không kinh động nó liền sẽ không đối với chúng ta như thế nào. Chúng ta nhanh tìm xem, trong này đến cùng có cái gì đồ tốt, nếu như không có, liền mau rời đi chính là. Mặc dù nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, làm sao Lý Nhị Cầu không thiếu tiền, hắn cũng không muốn lại trong nguy hiểm cầu cái gì, trong lòng hắn, hay là mạng nhỏ quan trọng. Chỉ là không biết Cơ Vô Mệnh rút cái gì điên, có thể thấy được sắc mặt hắn khẽ biến, ngay tại trong giếng này tìm kiếm đứng lên. Không có cách nào, Lý Nhị Cầu chính là còn muốn chạy, cũng là không được, cũng chỉ có thể nhìn khắp nơi xem xét, chỉ là bị những con mắt kia nhìn chằm chằm, trong lòng luôn có một loại cảm giác giận cả tóc gáy, cũng không biết trong này có thể hay không xuất hiện cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật đến. Trong giếng này mặt kỳ thật cũng không phải là bằng phẳng một mảnh, chỉ có chỗ miệng giếng đỏ rực quang mang chiếu rọi xuống đến, còn lại chỗ có màu đỏ ánh sáng nhạt phát ra, làm sao xương đỏ lăn lông lốc xuống, cũng chỉ có thể nhìn thấy mấy trượng có hơn địa phương mà thôi. Lý Nhị Cầu từ từ tiến lên, tại đi gần vài chục trượng khoảng cách đằng sau, hắn chợt thấy phía trước vậy mà xuất hiện một cái hồ nước, một cái tràn ngập chất lỏng màu đỏ, quay cuồng không nghỉ hồ nước. Sương mù màu đỏ kia nguyên lai chính là từ hồ nước này bên trong xuất hiện. Hồ nước không lớn, vài chục trượng phương viên mà thôi. Lý Nhị Cầu ánh mắt hướng phía trước dùng sức nhìn sang, xuyên qua những mê vụ kia, hắn chợt thấy hồ nước ở trung tâm, vậy mà sinh ra một vật, nhìn thấy vật kia đằng sau, Lý Nhị Cầu không khỏi trừng to mắt, trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Chương 249, kẻ tin ta, đến vĩnh sinh chương 249, kẻ tin ta, đến vĩnh sinh bỗng nhiên Lý Nhị Cầu a một tiếng, kinh động Cơ Vô Mệnh, hắn lập tức quay đầu nhìn lại, liền nhìn Lý Nhị Cầu chỉ về đằng trước trong hồ nước vật kia, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Đó là một khối to bằng cái thất huyết đục, huyết nhục từng tầng đi lên sinh trưởng, một tầng so một tầng phải lớn hơn một chút, bọn chúng khoảng chừng tầng bảy nhiều, cao tới khoảng 3 thước. Xa xa nhìn qua, thật giống như một cái màu đỏ như máu thịt tháp một dạng, kinh khủng nhất là, cái kia thịt tháp phía trên huyết nhục, vậy mà không ngừng ngọ ngậy. Cái này huyết nhục nhìn qua tươi mới không gì sánh được, tựa như vừa mới cắt đi huyết nhục giống nhau như lúc, trên đó lại còn hướng xuống tí tách lấy sền sệt chất lỏng màu đỏ như máu. Nó cách mỗi một hồi, liền sẽ từ trên xuống dưới núp nhích một vòng, cùng người nuốt động tác tương tự, có chút quỷ dị không thôi. Tại huyết tháp ở trung tâm, lại còn có một người đầu lớn nhỏ huyết sắc viên thịt lơ lửng ở trên đó, dưới viên thịt mặt chỉ có một cây lớn bằng cánh tay cái ống chèo trống. Viên thịt kia tựa như trái tim của người ta một dạng, buông lỏng co rụt lại, một chút nhảy lên, mỗi co vào một chút, đều sẽ đem chúng quanh huyết vụ hấp thu đi vào không ít. Tiếp đấy, lại có màu đỏ đậm đặc chất lỏng từ viên thịt kia bên trong chảy ra, hướng xuống từng tầng nhỏ xuống. Nguyên lai cái kia thịt trên thân tháp chất lỏng màu đỏ chính là như thế có được. Cơ Vô Mệnh lúc này đi tới, hắn nhìn thấy vật này, trong mắt con ngươi không khỏi có chút co rụt lại, trên mặt lại lộ ra sắc mặt vui mừng nói, à, tiểu tử túi, ngươi vận khí thật sự là nghịch thiên a, đây chính là trong truyền thuyết đục linh chi, ăn nó đi, tu vi của ngươi đều sẽ bị tăng lên một đại thể, thỏa thỏa huyết đục đại dược a. Đục linh chi, ta tại sao không có nghe qua vật này? Lý Nhị Cầu lông mày níu lại, lập tức nói. Cơ Vô Mệnh khinh bỉ nhìn hắn một cái nói, ngươi không có nghe nói nhiều thứ đi, ngươi đi đem quả cầu thịt này hái xuống, lập tức luyện hóa nó, ngươi liền sẽ biết vật này diệu dụng. Lập tức luyện hóa, không cần gấp gáp như vậy đi. Cơ Vô Mệnh lại nói, vật này chính là linh tính đồ vật, một khi hái xuống, nó linh tính liền bắt đầu tiêu tán, không lập tức luyện hóa nó, không được bao lâu, nó linh tính liền sẽ toàn bộ tiêu tán, trở thành một đoàn tử vật, cũng không có giá trị gì. Đi thôi, vật này cực kỳ hiếm thấy, nếu không phải nhục thân của ta không tại, vật này chỗ nào đến phiên ngươi một mình chia sẻ. Lý Nhị Cầu nhìn thoáng qua Cơ Vô Mệnh, chỉ cảm thấy hắn mặc dù như vậy, thế nhưng là gia hỏa này thật sẽ hào phóng như vậy sao? Cơ Vô Mệnh nhìn xem cái kia đục linh chi, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, vật này chính là hiếm có huyết nhục đại dược, không sai, thực là không tồi, trước hết gửi nuôi tại tiểu tử này trong thân thể đi, chờ ta đại công cáo thành, sau khi trở về, tại đem vật này nuốt mất. Hắn vừa nhìn về phía Lý Nhị Cầu, nghĩ thầm tiểu tử túi, chỉ bằng ngươi chút bản lĩnh ấy, thật đúng là muốn nuốt vật này, đừng có năng động, chỉ là để cho ngươi tạm thời xung làm một cái ký chủ mà thôi, thật đúng là cho là mình bận khí nguy tiên, đó là ngươi suy nghĩ nhiều quá. Thế gian này đồ vật đều là cường giả làm đầu, ngươi một cái tiểu tiểu sâu kiến, há có thể thôn thiên? Lý Nhị Cầu đối với Cơ Vô Mệnh lời nói lại là bán tín bán nghi, thật sự là thứ này quá mức quỷ dị, để hắn có loại không tốt lắm cảm giác, đồng thời hắn lo lắng như vậy huyết nhục đồ vật, trong đó sẽ có hay không có cường đại ma sát chi khí ẩn chứa trong đó. Lý Nhị Cầu vốn định chối từ, lại không muốn Cơ Vô Mệnh âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được không thể được, đi qua hái được nó, kẻ tin ta, đến vĩnh sinh. Nói, hắn vậy mà ngóc đầu lên, lộ ra một bộ cao thâm mạn chắc bộ dáng. Lý Nhị Cầu trong lòng nổi nóng, lúc đầu hắn còn không lấy vì cái gì, thế nhưng là giờ phút này, hắn lại cảm giác, cái này Cơ Vô Mệnh nhất định không có ăn cái gì hảo tâm, hắn còn không có gặp qua ai không phải một người khác biến lợi hại. Làm sao giờ phút này Cơ Vô Mệnh tựa như phát giác ra Lý Nhị Cầu tâm tư, trong mắt lóe lên một tia phong mang, thanh âm lãnh khốc nói, làm sao, ngươi không tin ta sao? Ta tin ngươi cái quỷ. Lý Nhị Cầu trong lòng nổi nóng, nhưng lại không thể làm gì, hắn cảm giác chính mình nếu là cự tuyệt, cái này Cơ Vô Mệnh chỉ sợ sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, cái này chỉ sợ sẽ là kẻ yếu bị ai đi. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể phi thân lên, đi vào cái kia thịt trước tháp, hắn nhìn thoáng qua cái kia viên thịt, Lý Nhị Cầu cũng không biết vì sao, đối với cái này vật có một loại mâu thuẫn tâm lý, làm sao tình thế bắt buộc, hắn không thể không theo. Hắn nô ra tay đến, chỉ gặp hắn thần niệm khẽ động, ngư lân kiếm trong nháy mắt bay ra, đối với viên thịt kia chỗ nối tiếp liền chém đi lên. Kiếm quang chợt lóe lên, viên thịt đột nhiên run rẩy, thịt trong tháp vậy mà phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng kêu kia khủng bố, để cho người ta tê cả da đầu. Lý Nhị Cầu biến sắc, đối với viên thịt kia khẽ hấp, trực tiếp đem nó hút trên tay, quay người liền muốn rời khỏi. Không muốn giờ phút này, thịt bờ giếng mặt vô số con mắt nhìn về phía hắn, trong mắt có vô tận vẻ phẫn nộ. Lập tức liền thấy vô số quang mang màu vàng từ trong ánh mắt kia bắn ra, như là từng cây mũi tên bình thường, đối với Lý Nhị Cầu kích xạ mà đến. Lý Nhị Cầu trong lòng giật mình, lập tức biết chính mình gây tai họa. Hắn vừa mới nghĩ đi, lại không muốn cái kia thịt tháp phía trên, đột nhiên rỗi ra hai đầu xúc tu màu máu, một chút liền cuốn lấy mắt cá chân hắn. Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ dưới chân mà đến, hắn giờ phút này càng thêm kinh hoàng, đối với Cơ Vô Mệnh là lớn, tiền bối cứu ta. Cơ Vô Mệnh tựa như cũng không có nghĩ đến có thể như vậy, hắn lập tức nô ra tay đến, đối với Lý Nhị Cầu một chảo, một cái cự đại thủ ấn trưởng chống rông xuất hiện. Ngay tại bàn tay kia muốn bắt đến Lý Nhị Cầu thời điểm, nào nghĩ Lý Nhị Cầu dưới chân lực lượng tăng lớn, đột nhiên đem hắn kéo vào huyết trì bên trong. Lý Nhị Cầu trong lòng chỉ cảm thấy hỏng bét, bởi vì hắn phát hiện chính mình vừa tiến vào huyết trì, cũng không biết chuyện gì xảy ra, toàn thân một chút lực lượng cũng đều không có. Mở hai mắt ra, trước mắt một mảnh màu đỏ như máu, hắn chỉ thấy huyết trì phía trên cách hắn càng ngày càng xa, hắn vậy mà không ngừng hướng huyết trì phía dưới trầm luân xuống dưới. Phải chết sao? Không, Lý Nhị Cầu mãnh liệt giằng co. Nào nghĩ sau một khắc, trong tay hắn viên thịt bỗng nhiên như là hòa tan một dạng, hóa thành vô số tơ máu, dán thân thể của hắn làn ra, tựa như một bộ y phục một dạng, áp sát vào trên thân. Ngay tại Lý Nhị Cầu một mặt không hiểu thời điểm, phía trên vật này vậy mà bắn lên vô số châm nhỏ một dạng xúc tu, đối với Lý Nhị Cầu làn da đâm xuống. Mặc dù Lý Nhị Cầu làn da cứng rắn không gì sánh được, chính là đao kiếm bình thường đều không thể cắt da của hắn, thay vào đó xúc tu vậy mà so với ngư lân kiếm còn muốn sắc bén mấy phần. Lý Nhị Cầu nhìn thấy những xúc tu kia, đột nhiên chui mở ra của hắn, hướng trong cơ thể của hắn chui vào. Lý Nhị Cầu trừng to mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn vươn tay ra, đối với cái kia màu đỏ huyết đục dùng sức chụp tới, làm sao vật này hiện tại chăm chú hút ở trên người hắn, kiên cố không thôi. Mà hắn giờ phút này toàn thân lại đều không có khí lực, căn bản là kéo không động. Thấy cảnh này, trong lòng của hắn hoa mát một mảnh, không muốn chính mình cẩn thận, cuối cùng vẫn mắc lừa à, ngay tại hắn mọi loại vẻ vải thời điểm, lại là nhìn thấy huyết chỉ bên trong bịch một tiếng vang thật lớn, một hình bóng ngã xuống. Chương 250, ngoài ý muốn, có thế giới khác. Chương 250, ngoài ý muốn, có thế giới khác. Lý Nhị Cầu không nghĩ tới, cơ vô mệnh giá hỏa này còn tính là coi trọng, có lẽ là bởi vì hắn còn cần chính mình đi. Cái kia xuống bóng người chính là cơ vô mệnh, giờ phút này cơ vô mệnh nhìn thấy hắn, nhanh chóng đối với hắn bơi tới, bất quá rất nhanh, cơ vô mệnh liền phát hiện cái này huyết chỉ bên trong quỷ dị. Như cùng hắn người lợi hại như vậy vật, toàn thân lực lượng vậy mà cũng không biết nguyên nhân gì, không cách nào phát huy ra, giờ khắc này, hắn hối hận, muốn dây rùa đi lên mà đi. Nào nghĩ xuống tới dễ dàng, đi lên khó, như có một cỗ lực lượng vô hình kéo lấy hắn hướng xuống mà đi. Lý Nhị Cầu nhìn thấy cơ vô mệnh muốn chạy, lập tức lại chìm xuống mà đến, lập tức liền hiểu cái gì, trong lòng của hắn không hiểu một trận sảng khoái, chỉ cảm thấy muốn chết mọi người cùng nhau chết cũng là không sai. Mà giờ khắc này, cái kia vô số huyết nhục lại là đã toàn bộ đều chui vào trong cơ thể của hắn, Lý Nhị Cầu chỉ có thể cảm giác những máu thịt kia kéo dài tiến bên trong máu thịt của bản thân, tại trong cơ thể của mình xen lẫn thành một cái lít nha lít nhít hình lưới bình thường, lập tức hắn vậy mà nhìn thấy, huyết nhục lại có một bộ phận hội tụ hướng trong đan điền hắn hội tụ mà đi, tựa như muốn đoạt đan điền của hắn một dạng. Nếu quả như thật như vậy, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại tâm hắn sinh tuyệt vọng thời điểm, chỗ nào nghĩ đến, hắn cơ điền phía trên kim sắc phù văn, đột nhiên sáng lên một cái, vô tận kim quang tràn ngập ra, những máu thịt kia nhìn thấy kim quang, tựa như phi thường sợ sệt bộ dáng, không khỏi run rẩy, về sau thẳng đi, lập tức không còn dám tới gần vùng đan điền. Lý Nhị Cầu trong lòng vui mừng, không muốn đan điền này phù văn thần bí, lại còn có như thế chỗ lợi hại, trong lòng của hắn kích động, làm sao lại có thể thế nào, hắn cũng không biết cái này nhục linh chi muốn làm gì, chẳng lẽ lại nó muốn xâm chiếm chính mình. Hoặc là nói, đây là một cái có được chính mình ý thức vật sống, nhất niệm như vậy, hắn chỉ cảm thấy khủng bố như vậy. Đương nhiên, hắn cảm giác thân thể nhẹ bẫng, vậy mà từ huyết chỉ bên trong rơi xuống, bất quá trong lúc thoáng qua, tu vi của hắn toàn bộ trở về. Hắn nhìn xem đỉnh đầu trôi nổi huyết chỉ cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hắn cúi đầu nhìn xuống đi, phía dưới lại là vực sâu vô tận giống như địa phương. Cũng may giờ phút này hắn khôi phục pháp lực, có thể lơ lửng ở giữa không trung, hắn nhìn xem đỉnh đầu huyết chỉ, lại một lần nữa thăm dò đi vào, phát hiện chính mình vừa không có khí lực, trong lòng của hắn giật mình, tựa như minh bạch cái gì. Cũng ngay vào lúc này, hắn nhìn thấy cơ vô mệnh một mặt sinh không thể luyến biểu lộ nhìn về hướng hắn, lập tức trong mắt của hắn quang mang lấp lóe, lộ ra một tia điên cuồng chi sắc. Một lát, cơ vô mệnh cùng Lý Nhị Cầu cùng nhau lơ lửng ở giữa không trung, hắn nhìn về phía trên đầu huyết chỉ, trong miệng sợ hãi than nói, thật là bá đạo thủ đoạn, không muốn thế gian còn có kỳ diệu như vậy chỗ. Lý Nhị Cầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dò hỏi, đây là có chuyện gì? Cơ vô mệnh nói cụ thể ta cũng không biết, hẳn là phong ấn pháp trận một loại đồ vật, nơi này không đơn giản, nghĩ đến có thủ đoạn lợi hại nhân vật thiết lập kế nơi này. Ai, hay là chính mình quá mức chủ quan, cửa ra vào cô quan tài kia nên để cho ta cẩn thận một chút, không muốn hay là mắc lừa. Lý Nhị Cầu kỳ thật không có cơ hội để ý tới những chuyện này, hắn lập tức cảm thụ một phen, phát hiện thể nội nhục linh chi, tựa như ngay tại dung hợp huyết nhục của mình, phát hiện này để hắn hãi nhiên không thôi. Hắn lập tức đem việc này nói cho cơ vô mệnh nói không xong, vật kia vậy mà tiến vào trong cơ thể của ta, tựa như muốn đồng hóa ta cũng như thế, tiền bối, nhanh lên cho ta nghĩ biện pháp cứu mạng. Cơ vô mệnh trong mắt lóe lên một tia không dễ cảm thấy vui mừng, bởi vì hắn liền biết loại kết quả này, trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến, dạng này là được rồi, cái này nhục linh chi nhưng không vật bình thường, ở đâu là ngươi có thể có được đồ vật, bất quá là tạm thời gửi ở ngươi nơi đó thôi. Nhất niệm như vậy, hắn lập tức nói, không có quan hệ, bây giờ ngươi đã khôi phục linh lực, không ngừng chống cự, nó cũng bắt ngươi không có cách nào, như vậy ngươi tại đảo ngược luyện hóa nó liền tốt. Vật này không thể tầm thường so sánh, lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là cái đại dược thôi, đợi ngươi luyện hóa nó, tu vi tất nhiên sẽ tăng mạnh một mảng lớn, cho nên ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Lý Nhị Cầu lại không cho rằng như vậy, hắn cảm giác việc này giống như không có đơn giản như vậy, cái này nhục linh chi biến hóa như thế, tại sao lại là phổ thông đại dược có thể so sánh được? Cái này cơ vô mệnh nói năng bậy bạ nói lung tung, thật sự là không biết hắn có mục đích gì, lúc trước hắn nhưng không có nói vật này lợi hại như vậy, bây giờ lại nhẹ nhàng ném ra một câu, Lý Nhị Cầu trong lòng phi thường hoài nghi ra hỏa này, nhu đồ làm loạn a đáng tiếc. Chính mình lại không có chứng cứ, nói đi thì nói lại, cho dù là có chứng cứ thì như thế nào đâu, bây giờ chính mình bất quá là trên tất cả, mặc người chém giết mà thôi, đây chính là kẻ yếu bi ai a bất quá, Lý Nhị Cầu những năm gần đây, không biết đã trải qua bao nhiêu sự tình, đã trải qua bao nhiêu sinh tử, trong lòng của hắn minh bạch một việc, chỉ cần không phải lập tức chết mất, liền còn có cơ hội. Không phải liền là một cái đại dược sao, chính mình còn chưa tin, nó thành tinh không thành. Ngược lại là cái này cơ vô mệnh, càng phát quá phận đứng lên, cứ tiếp như thế, chính mình sớm muộn muốn bị hắn cho hại chết không thể. Người này đơn giản so đại dược này muốn nguy hiểm gấp bội đâu. Trong lòng của hắn càng phát ra muốn nhanh lên thoát đi lòng bàn tay của hắn, chỉ là hắn còn phải đợi, các loại một cái cơ hội. Như vậy, hắn liền nói ra, ta đã biết, chỉ là, chúng ta sau đó nên làm cái gì, nơi đây lại là chỗ nào, ta muốn phía trên chúng ta là không ra được, nơi đó có quỷ dị chi lực, ta tiến vào bên trong, liền một chút khí lực cũng không có. Cơ Vô Mệnh rất tán thành nói ta còn thực sự là coi thường cái này thiên nhãn lục tình, vật này so trong tưởng tượng của ta còn muốn quỷ dị mấy phần, nếu như ta không có đoán sai, kỳ thật chúng ta còn ở lại chỗ này thiên nhãn lục tình bên trong. Cái gì? Lý Nhị Cầu có chút không dám tin, nói như thế, đây là giếng sao, đơn giản chính là quá kinh khủng đi. Mang theo nghi hoặc, hắn do hỏi, cái này thiên nhãn lục tình đến cùng là lai lịch gì a? Nào nghĩ Cơ Vô Mệnh lại là lắc đầu thở dài nói, kỳ thật cũng không biết cái này thiên nhãn lục tình theo hầu, chỉ là nghe người ta nhắc qua vật này phi thường đặc biệt, chính là cái này Thái Sơ Nguyên Thạch bên trong một loại đặc thù nhất tồn tại. Bất quá ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, lợi hại hơn nữa nó cũng liền như thế, không cách nào tổn thương chúng ta nhìn khắp nơi xem xét, dù sao đi tới Thái Sơ Nguyên Thạch nội bộ, không thể nói trước nơi này còn có đồ tốt chờ lấy chúng ta đây. Lý Nhị Cầu mạng nhỏ khó đảm bảo, nào có tâm tư lại đi tầm bảo, làm sao hiện tại hắn lại không thể không cùng hắn cùng một chỗ, chỉ có thể tạm thời trước đi theo Cơ Vô Mệnh khắp nơi đi loạn. Hai người hướng phía dưới hắc ám chỗ mà đi, phía dưới này vậy mà so Lý Nhị Cầu trong tưởng tượng còn muốn thích lắm nhiều, trọn vẹn giảm xuống trên trăm trượng, mới vừa tới mặt đất. Chỉ là vừa mới xuống tới, Lý Nhị Cầu liền phát hiện, nơi này vậy mà cùng mình trong tưởng tượng rất khác nhau, thật sự là để cho người ta không tưởng được, vốn cho rằng nơi này hoàn toàn hoang lương không thôi, chỗ nào nghĩ đến, nơi này bộ dáng, vậy mà đại xuất người ngoài ý liệu. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, hắn cũng không biết nên dùng cái gì từ ngữ để diễn tả giờ phút này tâm tình của mình, chính là Cơ Vô Mệnh cũng là một mặt vẻ kinh ngạc, ngơ ngác cứ thế tại nguyên chỗ. Chương 251, ba màu thần châu, một giọt tinh huyết. Chương 251, ba màu thần châu, một giọt tinh huyết. Lý Nhị Cầu vốn cho rằng thế giới dưới đất này hẳn là hoang vu không thôi, ai có thể nghĩ tới, hắn nhìn thấy địa phương, vậy mà một mảnh vui vẻ phồn bình chi sắc. Trên mặt đất mọc đầy màu xanh lá cỏ non, còn có nhiều loại bá hoa, những đóa hoa kia đủ mọi màu sắc, mỗi một cái đều to lớn vô cùng, chừng cao khoảng một trượng thấp. Trong bụi hoa lại còn có một loại to bằng nắm đấm ong mật đang bay tới bay đi, cái kia ong mật toàn thân tím xanh nhan sắc, nhìn có chút quỷ dị không thôi. Hai người giờ khắc này ở cái này to lớn trong bụi hoa, hiện hiện nhỏ bé không thôi. Ở giữa không trung phi hành về phía trước, cùng nhau đi tới, càng là thấy được không ít kỳ hoa dị thảo, còn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái tiểu động vật. Mặc cho ai có thể nghĩ đến, loại địa phương này, vậy mà cũng sẽ có còn sống sinh linh. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một gốc to lớn cây cối này chừng cao 10 trượng thấp, nó là cây kim hoàng kim vàng, tựa như làm bằng vàng tạo một dạng. Kỳ quái nhất hay là, hắn là cây, vậy mà cùng đồng tiền cơ hồ giống nhau như lúc, hình tròn, bên trong là phương khổng, những lá cây này đem cây to này phụ trợ như là một gốc cây dụng tiền bình thường. Tại đại thụ một nửa nơi hông, lại còn có một cái to lớn tổ ong kia chừng gần trượng lớn nhỏ, bên trong không ngừng có ong mật ra ra vào vào, nghĩ đến bên trong nhất định có không ít mật ong. Chỉ là những ong mật này quá mức kỳ quái, Lý Nhị Cầu lại không muốn đi treo chọc bọn chúng. Cơ Vô Mệnh đối với mấy cái này đồ vật cũng không có hứng thú, hắn mang theo Lý Nhị Cầu nhanh chóng tiến lên, rất nhanh, phía trước liền xuất hiện vách đá. Hẳn là đến nơi này biên giới, không muốn, trên vách đá này lại còn có một cái sơn động lối vào. Lý Nhị Cầu thấy cảnh này, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Tại cửa hang hướng bên trong nhìn sang, trong sơn động vậy mà bò đầy dây leo màu đen thực vật. Cơ Vô Mệnh đứng tại cửa hang trầm mặc chốc lát nói, đi, chúng ta vào xem xét, không nhìn như thế nào mới có thể tìm tới lối ra. Lý Nhị Cầu tự nhiên không có dị nghị. Hai người vào sơn động bên trong, không đợi đi hai bước, liền thấy những dây leo kia vậy mà đối với hai người đánh tới. Cơ Vô Mệnh hừ lạnh một tiếng, một tay phất lên, lập tức có vô cùng lực tản ra. Chỉ gặp một đạo thất thải chi quang xoát qua, những dây leo kia nhao nhao biến thành một mịn. Lý Nhị Cầu giờ phút này không khỏi kinh ngạc, chỉ cảm thấy hiện tại Cơ Vô Mệnh càng thêm lợi hại không gì sánh được. Mấy đạo thất thải quang xoát qua sau, vô số dây leo hóa thành một mịn, lần này bọn chúng lại bị giết không dám ở động. Hai người nhanh chân hướng phía trước mà đi. Lý Nhị Cầu trong lòng cảm thán, tu vi cao thâm chính là tốt, đi vào trong sơn động có thể thấy được sơn động không phải rất lớn. A, Lý Nhị Cầu nhìn thấy phía trước một khối thạch đầu phía trên, vậy mà sinh trưởng một khối hình thoi tinh thể. Hắn đi vào tinh thể này trước, nhìn kỹ, có thể nhìn thấy tinh thể nửa khảm nạm tại thạch đầu bên trong. Tinh thể này hơi mở, không có nhan sắc, cực kỳ đẹp đẽ. Hắn nắm tay đụng vào đi lên, lúc này mới phát hiện, tinh thể bên trong vậy mà ẩn chứa phi thường to lớn năng lượng, mà cái này năng lượng hắn hết sức quen thuộc, lại là linh lực, vô cùng dư thừa linh khí. Nhìn thấy vật này, trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi. Hắn chỉ biết đạo tàng kim tiền bên trong ẩn chứa to lớn linh khí, không muốn thế gian còn có loại vật này. Hắn vội vàng hỏi thăm Cơ Vô Mệnh nói, tiền bối, ngươi mau đến xem nhìn, đây là vật gì? Cơ Vô Mệnh nghe chút có đồ tốt, lập tức đi ngay đi qua. Hắn vừa nhìn thấy vật này, không khỏi kinh hỉ không gì sánh được, nói lại là linh tinh, thật đúng là hiếm lạ đồ vật. Đây là vật gì? Lý Nhị Cầu tiếp tục hỏi thăm. Cơ Vô Mệnh không có không kiên nhẫn, ngược lại rất cao hứng nói ra, đây là giữa thiên địa dựng dục ra vô thượng trí bảo, trong đó dựng dục nồng đậm không gì sánh được linh khí, phi thường khó được đáng ngưỡng mộ, cũng được xưng là linh tinh. Dạng này một viên linh tinh có thể đủ bù đắp được 100 cây đạo tàng kim tiền bên trong linh khí. Cái gì? Lý Nhị Cầu nhãn tình sáng lên, lập tức hưng phấn không thôi. Hắn hơi có chút kích động nói, phát đạt, hắn thậm chí đều đem lục linh chi phiền não quên mất. Hắn vội vàng đem phía ngoài thạch đầu đập nát, đem tinh thạch đem ra, tinh thạch này có thể có dài khoảng nửa thước, thu to như cánh tay mảnh, cầm trong tay linh tinh, trong lòng của hắn đơn giản chính là hết sức hưng phấn. Cơ Vô Mệnh trong lòng cũng thật cao hứng, dù sao vật này đối với hắn mà nói cũng có tác dụng lớn, bất quá thôi, hắn cũng không để ý để Lý Nhị Cầu cao hứng một chút. Dù sao đến lúc đó đều là hắn. Liền nghe hắn không chỗ ở gật đầu nói, tốt, thực là không tồi đâu, chúng ta hảo hảo tìm một chút, loại vật này, vô cùng chân quý đâu. Lý Nhị Cầu cũng tới tinh thần, vội vàng khắp nơi tìm kiếm, chính là đất đai này phía trên một tấc chi địa đều không buông tha. Bận rộn gần nửa ngày thời gian, thu hoạch dòng dã 2 thập tam mai linh tinh, Lý Nhị Cẩu kích động đều có chút toàn thân run rẩy lên. Một viên linh tinh tương đương 100 gốc đạo tàng kim tiền, 2 thập tam mai chẳng phải là tương đương 2.300 gốc đạo tàng kim tiền? Nếu như phục chế một chút, chính là 4.600 gốc. Hắn thật không cách nào tưởng tượng, đây là cỡ nào một món tài sản khổng lồ, chỉ sợ sẽ là bình thường tông môn đều không có nhiều như vậy đạo tàng kim tiền đi. Lý Nhị Cẩu không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem những vật này ném vào trong gương đồng phục chế đứng lên. Chỉ có phục chế đằng sau, hắn mới có thể an tâm lại, ngày sau chính là Cơ Vô Mệnh muốn phân một chút, chính mình cũng không lâu không phải. Phục chế đằng sau, hắn đem phòng chế đặt ở trong gương đồng, nguyên trang ném vào trong túi càn khôn, đang lúc hắn yên lặng cao hứng thời điểm, liền nghe phía trước đống nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại là Cơ Vô Mệnh đối với vách đá một trường mình ra, không muốn vách đá cuối cùng, lại bị hắn đánh ra một cái cửa hàng lớn đến. Cửa hàng kia không lớn, bất quá có thể đồng thời thông hành khoảng 2 người, Lý Nhị Cẩu xa xa nhìn thấy, trong cửa hàng kia lại có hào quang màu vàng phun ra ngoài. Cơ Vô Mệnh đứng tại trước đầu cầu, trên mặt lại dần hiện ra chưa bao giờ có kinh ngạc cùng hưng phấn. Lý Nhị Cẩu trong lòng kinh ngạc, vội vàng chạy tới, lúc này mới nhìn thấy, phía trước trong đầu cầu, vậy mà có càn khôn khác. Đứng tại cửa hang, có thể nhìn thấy đây là một cái phong bế thạch thất, hẳn là bị người vì tạo ra, thạch thất không phải rất lớn, có thể có 3 gian phòng ở lớn như vậy. Bên trong kim quang lấp lóe, càng làm cho hắn thán như là, toàn bộ thạch thất tựa như làm bằng vàng tạo một dạng, trên mặt đất phủ lên một tầng không biết nhiều dày gạch vàng. Đi đến kéo dài mà đi, toàn bộ thạch thất trên vách tường đều là kim hoàng nhan sắc, lấp lóe vàng đặc thù quang trạch, cũng không biết, vậy có phải hay không cũng là vàng. Thạch thất tận cùng bên trong nhất, có một hoàng kim đắp lên tế đàn, trên tế đàn lơ lửng một viên lớn chừng quả đấm hạt châu, trên đó lập lòe tam sắc quang mang, theo thứ tự là màu tím, màu đỏ cùng màu xanh lá. Hạt châu phía dưới, lại là có một giọt máu bị trấn áp ở nơi đó, giọt máu kia, đỏ tươi không gì sánh được, tựa như một viên sáng chói bảo thạch bình thường, cho người ta một loại không nói ra được yêu dị cảm giác. Lý Nhị Cẩu cảm giác, nhìn thấy giọt máu kia đằng sau, toàn thân mình huyết dịch tựa như đều muốn sôi trào lên, càng là có một thanh âm tựa như không ngừng tại bên tai của mình nói ra, đi đem nó cướp tới, đem nó đoạt tới. Nếu không phải Lý Nhị Cẩu tu luyện tăng kinh, tâm niệm đủ cường đại, chỉ sợ giờ phút này đã độc thủ. Chương 252, nhiệt huyết sôi trào, khủng bố sát cơ. Chương 252, nhiệt huyết sôi trào, khủng bố sát cơ. Lại nhìn Cơ Vô Mệnh, trong hai mắt đều là vẻ tham lam, trong miệng hắn nhẹ giọng nói, đây rốt cuộc là thứ gì, ta cảm giác chỉ cần có được nó, liền có thể vô địch thiên hạ. Lý Nhị Cẩu cảm giác thứ này không thích hợp, rất không thích hợp, lập tức đối với Cơ Vô Mệnh nói, tiền bối, còn muốn cẩn thận, thứ này không đơn giản. Không nói giọt máu kia, chính là cái kia trấn áp đồ vật, xem xét cũng là khó lường bảo bối đâu. Nào nghĩ Cơ Vô Mệnh khẽ lắc đầu nói, không quản được rất nhiều, ta cảm giác vật này chính là vì ta chuẩn bị, cơ duyên, đại cơ duyên a. Giờ khắc này, hắn tựa như nhập ma bình thường, không để ý Lý Nhị Cẩu khuyên can, hướng tế đàn kia trô đi tới. Lúc này Cơ Vô Mệnh chỉ cảm thấy chính mình huyết dịch khắp người đều đang lăn lộn sôi trào lên, nhiều ngày đến nay thôn vệ những lực lượng thần hồn kia, mang theo ma sát chi lực, cũng tại lúc này bắt đầu quay cuồng lên, để hắn toàn thân trên dưới đều bao phủ một tầng ma sát chi khí. Lý Nhị Cẩu thấy cảnh này, chỉ cảm thấy đại sự không ổn, không biết giá hỏa này có thể hay không như vậy nhập ma. Bất quá mấy bước đằng sau, Cơ Vô Mệnh liền đến tế đàn kia trước, chỉ là giờ khắc này, hạt châu kia bỗng nhiên xoay chậm chậm đứng lên, tam sắc quang mang ngưng tụ thành thực chất bình thường, phản phất một bức tường ngăn tại Cơ Vô Mệnh trước người. Cơ Vô Mệnh hừ lạnh một tiếng, không để ý ngăn cản, nhanh chân hướng bên trong cất bước đi vào, có thể thấy được hắn tựa như lâm vào trong vũng bùn mở dạng, mỗi một bước đều vô cùng gian nan. Gia hỏa này tu vi cao thầm, cho dù là quang mang kia càng phát ra dày đặc, cũng ngăn cản không được cước bộ của hắn. Cuối cùng, hắn hay là đi tới hạt châu trước người, có thể thấy được trên tay hắn đưa ra thất thải quang mang, đối với hạt châu kia đột nhiên một trường đánh tới. Hạt châu mặc dù tản mát ra tam sắc quang mang ngăn cản, lại chung quy là lục bình cung dễ, chỉ bằng mượn bản thể lực lượng, không cách nào ngăn cản Cơ Vô Mệnh cao thủ như vậy một kích. Chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn, hạt châu bịch một cái bị đánh bay ra ngoài. Hạt châu kia ở giữa không trung xoay tròn một vòng, bá một chút liền muốn ra bên ngoài bay đi. Lý Nhị Cẩu thấy vậy, liền thấy hắn vội vàng phi thân lên, hạt châu này xem xét liền không thể coi thường, Lý Nhị Cẩu tự nhiên không thể bỏ qua. Chỉ là hạt châu kia tốc độ cực nhanh, mắt thấy là phải bay ra cửa hàng, dưới tình thế cấp bách, Lý Nhị Cẩu thần niệm khẽ động, trên tay đầu phát giới chỉ, trong nháy mắt hóa thành vô số tơ mỏng, đối với hạt châu kia bao khỏa mà đi. Sau một khắc, hạt châu ra phủ phát gắt gao bao lấy, bị Lý Nhị Cẩu kéo lại. Lý Nhị Cẩu trong lòng vui lên, mặc dù không biết vật này là thứ gì, bất quá thứ này có linh, xem xét liền không phải tầm thường. Hắn không có suy nghĩ nhiều, trước tiên đem vật này ném tới trong gương phục chế một phen lại nói. Có thể để hắn ngoài ý muốn chính là, tấm gương này vậy mà không cách nào thôn vệ châu này phục chế. Lý Nhị Cẩu có chút kinh ngạc, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, liền thấy Cơ Vô Mệnh nhìn xem giọt máu kia cười lên ha hả nói, ngươi là của ta. Thế nhưng là sau một khắc, huyết châu không có trói buộc, trên đó vậy mà bốc cháy lên vô tận nghiệp hỏa, ngọn lửa này nóng bỏng không gì sánh được, tựa như lò luyện bình thường. Tiếp theo, phía dưới hoàng kim trong nháy mắt liền bị nó hòa tan, nó vậy mà rơi xuống dưới, cực nóng không gì sánh được hỏa diễm, chính là Cơ Vô Mệnh cũng không dám vươn tay ra, thật sự là ngọn lửa kia quá mức cực nóng. Hắn trừng to mắt nhìn một màn trước mắt, trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Hắn cũng chỉ có thể trợn mắt, nhìn xem giọt máu kia trong nháy mắt rơi vào lòng đất trong bóng tối, đúng vậy chờ hắn nổi giận, liền nghe dưới mặt đất truyền đến hô a thanh âm, tựa như biển động sôi trào bình thường. Thanh âm này để Cơ Vô Mệnh cùng Lý Nhị Cẩu đều nổi lên nghi ngờ. Lý Nhị Cẩu không kịp đang tra nhìn trên tay ba màu châu, liền đem nó ném vào trong gương đồng. Cũng ngay tại giờ phút này, hắn cũng cảm giác toàn bộ sơn động đống nhiên đung đưa kịch liệt đứng lên, lập tức không đợi hắn làm rõ chuyện gì xảy ra, toàn bộ mặt đất đột nhiên băng liệt sụp đổ xuống, vô số huyết thủy quay cuồng mà lên, cuốn tới. Cơ Bô Mệnh trong nháy mắt bị cuốn vào trong huyết thủy, cũng may Lý Nhị Cẩu rời động miệng tương đối gần, hắn không có suy nghĩ nhiều, liền chạy ra ngoài đi, lập tức liền tế ra Ngư Lân kiếm, ra bên ngoài bay đi. Những huyết thủy kia tựa như vô cùng vô tận, tại phía sau hắn mãnh liệt mà đến, đơn giản chính là đuổi theo hắn đang chạy, phi kiếm tốc độ cực nhanh, thế nhưng là huyết thủy kia tốc độ cũng không chậm. Lý Nhị Cẩu lúc này đã sớm không thấy được Cơ Vô Mệnh thân ảnh. Ngay tại hắn khủng hoảng thời điểm, trong huyết hải, những huyết thủy kia vậy mà ngưng tụ thành một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm, đối với Lý Nhị Cẩu bổ tới. Trong lòng của hắn kinh hãi, không ngừng chạy trốn, thế nhưng là huyết thủy rất nhanh liền lan tràn toàn bộ thế giới dưới đất, bọn chúng còn tại nhanh chóng dâng lên đứng lên. Lý Nhị Cẩu trong lòng kinh nghi, cũng không biết dưới mặt đất tại sao phải có nhiều như vậy huyết thủy. Nhất làm cho hắn hoảng sợ hay là, những huyết thủy kia không ngừng ngưng tụ ra bàn tay khổng lồ đối với hắn chụp tới, một cái, hai cái, bảy tám cái, nếu không phải Lý Nhị Cẩu đầy đủ linh hoạt, chỉ sợ sớm đã bị bắt được đi. Cứu ta! Lý Nhị Cẩu chợt nghe Cơ Vô Mệnh thanh âm, thời khắc này Cơ Vô Mệnh vậy mà biến thành một đầu gần trượng lớn nhỏ thất thải cá chép, hắn tại trong huyết thủy rẽ rùa không thôi, làm sao dưới nước vậy mà nhô ra vô số xúc tu một dạng đồ vật, đem hắn thân thể kéo chặt lấy, hướng dưới nước kéo đi. Lý Nhị Cẩu giờ phút này ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nào còn có tâm tư đi quản hắn. Cũng chính là lúc này, hắn nhìn thấy Cơ Vô Mệnh ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong, mang theo vô tận vẻ hoạt động. Mặc dù như vậy, hắn cũng quản không xuống rất nhiều, liền thấy hắn cấp tốc lên trên bay đi, làm sao huyết thủy kia đồng dạng tốc độ cực nhanh lên trên xuống đi. Cùng lúc đó, Thái Sơn Nguyên Thạch bên ngoài, lơ lửng tại cửa động lớn hồng sắc quan tài, như có nhận thấy ngộ bình thường, lại đột nhiên lắc một cái, lập tức nó liền hướng bên dưới hố sâu mặt bay tới. Khi hắn đi ngang qua quan tài đồng kia tại thời điểm, có chút dừng lại một lát. Bất quá cũng chỉ là một lát mà thôi, nó liền tốc độ cực nhanh hướng cái hố chỗ sâu gấp bay mà đi. Huyết trì phía dưới, Lý Nhị Cẩu nhìn xem lan tràn mà lên huyết thủy, giờ phút này hắn đã muốn tránh cũng không được, liền thấy những huyết dịch kia ngưng tụ thành bàn tay, lại đột nhiên hóa thành từng cái to lớn cây gỗ bình thường, đối với hắn đập nện mà đến. Lý Nhị Cẩu con ngươi hơi co lại, trong lòng mắng to không thôi, mắng to những người này không nói võ đức, làm sao không dùng bàn tay bắt, mà là biến thành đại côn, cái này chẳng phải là muốn đem chính mình đánh chết sao? Lý Nhị Cẩu trong lòng nghĩ linh tinh, thân thể không ngừng tránh né đứng lên, làm sao những cái kia đại côn tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến Lý Nhị Cẩu căn bản là theo không kịp tiết tấu. Và anh, Lý Nhị Cẩu vẫn là bị một cái gậy gỗ đánh trúng, hắn lập tức cảm giác lực lượng kia bá đạo không gì sánh được, cho dù là thân thể của hắn kiên cố, cũng bị đánh khí huyết cuồn cuộn, hoa mắt bắn đầu. Không đợi hắn kịp phản ứng, mặt khác một cây đại đồng đã đến. Lý Nhị Cẩu muốn tránh đã tới đã không kịp, tùy theo lại một lần nữa bị đánh trúng, Lý Nhị Cẩu phản ứng cũng bắt đầu chậm nửa vòng, rốt cuộc theo không kịp cái kia đại côn tiết tấu. Một chút lại một chút, bất quá trong nháy mắt, Lý Nhị Cẩu trên thân lại bị đánh vài chục cái. Lý Nhị Cẩu chỉ cảm thấy mắt nổi đong đóm, toàn thân xương cốt đau nhức kịch liệt không gì sánh được, cũng không biết gây mất mấy cây, mông lung ở giữa, hắn giống như nhìn thấy trên đầu huyết trì bên trong, có một cái quan tài chìm xuống dưới đi qua. Quan tài kia cực kỳ nhìn quen mắt, tựa như phía ngoài cái kia đại hồng quan tài a thay vào đó một khắc, không đợi hắn thấy rõ, liền lại có một cây đại côn đột nhiên đánh vào trên người hắn, hắn cơ hồ cũng nghe được xương vỡ vụn thanh âm. Tùy theo, trước mắt hắn tối sầm, liền cái gì cũng không biết. Ngay sau đó, hắn giống như trong giấc mộng, một cái phi thường cổ quái, phi thường hoang đường ly kỳ mộng. Chương 253, một giấc mộng dài, nguyên lai là ngươi. Chương 253, một giấc mộng dài, nguyên lai là ngươi. Lý Nhị Cẩu trong mộng, xuất hiện Mị Nhi, Tịnh Nhi, Diệp Viễn Uyển, những người này hướng về hắn đi tới, bất quá trong chốc lát, các nàng tất cả mọi người mặt vậy mà lại biến thành Chu Chu. Hắn nhìn thấy Chu Chu tự nhiên cao hứng không gì sánh được, thế nhưng là sau một khắc, hắn liền thấy Chu Chu mặt vậy mà biến thành Cơ Vô Mệnh. Cơ Vô Mệnh lắc mình biến hóa, lại biến thành một đầu toàn thân huyết hồng cá chép, trong mắt của hắn lộ hung quang, đối với mình hé miệng liền cắn tới. Lúc này, trong miệng hắn hô to, "Không cần a." Lập tức hắn liền đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn thấy lại là vô tận thâm không. "Ta ở đâu?" Đây là hắn ý nghĩ đầu tiên. Thùng thùng. Lý Nhị Cẩu gian nan nghiêng đầu đi, hắn thế mới biết, chính mình vậy mà nằm tại đại hồng quan tài phía trên, là quan tài cứu được hắn. Nguyên lai, khi đó, hắn nhìn thấy lại là thật. Cái kia đại hồng quan tài chính là nó. Chỉ là trong lòng của hắn kỳ quái, quan tài vì sao muốn cứu hắn, quá nhiều bí ẩn ở trong đầu hắn hiện lên, đáng tiếc hắn giờ phút này thực sự quá đau quá mệt mỏi. Hắn có thể cảm giác được, chính mình toàn thân trên dưới, không có một khối xương là hoàn chỉnh, không phải thân thể của hắn không đủ rắn chắc, thật sự là cái kia đại côn lực lượng quá lớn, lớn đến vượt qua thân thể của hắn chống cự cực hạn. Hắn thần niệm khẽ động, xuất ra hai cái tam đại cây đản, đập nát vỏ trứng, đem dịch trứng hút vào trong miệng, trong mơ hồ, hắn lại đã hôn mê. Trong hôn mê, trong trứng gà khí tức thần bí cùng thể nội vốn là tổn chữa khí tức thần bí bắt đầu một chút xíu chữa trị vết thương của hắn, đau nhức kịch liệt từng đợt đánh tới, Lý Nhị Cẩu lông mày thỉnh thoảng nhíu chặt cùng một chỗ. Loại cảm giác này đã thật lâu chưa từng có, Lý Nhị Cẩu chỉ cảm thấy chính mình tựa như về tới lúc trước, trong võ quán thời gian. Hắn lại làm một giấc mộng, một tốt mọc tốt dáng giấc mộng. Thời gian từ từ trôi qua, một cái chớp mắt đi qua hơn 10 ngày thời gian. Một ngày này, Lý Nhị Cẩu rốt cục một lần nữa tỉnh lại, hắn cảm thụ một phen, xương cốt của mình vậy mà hoàn toàn khá hơn. Mặc dù mình vẫn là vô cùng suy yếu, có thể chí ít sẽ không chết. Hắn lập tức lại lấy ra hai cái tam đại kê đàn nuốt vào, từ từ khôi phục. Giờ phút này, để hắn duy nhất vui mừng là, cái kia nục linh chi cũng không có thừa cơ đồng hóa thân thể của hắn, có lẽ cũng cùng cái kia cơ trong ruộng phù văn màu vàng có quan hệ. Vật này, trong lòng của hắn một mực nhớ mong, luôn cảm giác nó trong thân thể của mình không phải chuyện gì. Nếu như không đem nó lấy ra, thật để cho mình ăn ngủ không yên, ai chỉ là hiện tại không quản được như thế rất nhiều, hắn chỉ có thể trước hết để cho chính mình thật tốt khôi phục lại. Sau 10 ngày, Lý Nhị Cầu lại một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, trong mắt tinh mang lấp lóe, hắn giờ phút này đã hoàn toàn khôi phục tu vi cùng lực lượng. Giờ phút này, hắn cái trán không ngừng toát ra mồ hôi, hắn toàn bộ lực lượng đều tại cùng cái kia nhục linh chi tranh đấu, làm sao vật này cũng không cách nào bị lấy xuống. Như vậy xuống tới, không được bao lâu, vật này liền có thể hoàn toàn hòa tan tại bên trong máu thịt của bản thân, chỉ là thứ này như có bản thân ý thức, Lý Nhị Cầu có chút lo lắng. Hắn cảm giác, lực lượng thần thức của hắn hay là quá yếu, chỉ cần tại tăng lớn một chút, hắn nhất định có thể đem tên đáng chết này lấy được. Hắn muốn định trực tiếp rời đi nơi đây, thế nhưng là vì thanh trừ vật này, hắn không thể không tại đợi một thời gian ngắn, không vì cái gì khác, chỉ là vì tìm kiếm tàng khu, hấp thu thần hồn của bọn nó chi lực, để cho mình thần thức tại lớn mạnh một chút. Định ra kế hoạch, hắn bắt đầu hành động, lần này đồng bọn của hắn cũng từ cơ vô mệnh biến thành quan tài. Mà hắn cũng không biết cơ vô mệnh đến cùng có chết hay không rơi, dựa theo lúc trước phát sinh tình huống, cơ vô mệnh lợi hại hơn nữa, có lẽ cũng là thập tử vô sinh đi. Thái Sơ Nguyên Thạch, trong cái hố, huyết chỉ phía dưới, một cái vực sâu không đáy bên trong, một cái vô cùng to lớn huyết sắc cục thịt lơ lửng ở trong nước. Cục thịt phía trên một cây xúc tu to lớn đem một đầu thất thải cá chép kéo vào trước người, thất thải cá chép chính là cơ vô mệnh, giờ phút này hắn đầy mắt đều là chưa bao giờ nhìn thấy vẻ sợ hãi. Thật sự là tên trước mắt này, tu vi sâu không lường được, để cho người ta hãi nhiên, hắn chỉ cảm thấy tên lớn trước mắt này, so với năm đó Tuyệt Thế Kiếm Tôn còn kinh khủng hơn rất nhiều. Hắn từ đầu đến cuối không rõ, đây rốt cuộc là thứ gì? Cái kia huyết sắc viên thịt run run hai lần, đột nhiên trong lúc này chỗ huyết đục từng tầng tách ra, cuối cùng lộ ra một cái hắc bạch phân minh con mắt. Thất thải cá chép giờ phút này giống như trong nháy mắt minh bạch cái gì, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn trước mắt ánh mắt to lớn này, toàn thân không hiểu run rẩy lên nói điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, làm sao, thế nào lại là ngươi trong thâm không? Lý Nhị Cầu rốt cuộc tìm được một bộ tàn khu, chỉ là giờ phút này hắn có chút mập bức, thật sự là không biết nên như thế nào đem thân thể tàn phế này bên trong thần hồn cho lấy ra. Lúc trước cơ vô mệnh ở thời điểm, hết thảy đều là hắn tới làm, Lý Nhị Cầu chỉ là ngồi mát ăn bắt mà thôi. Giờ khắc này, hắn đối mặt tàn khu, lại là có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Hắn nếm thử dùng thần thức câu thông nó lực lượng thần hồn, hắn lực lượng thần thức mặc dù có thể so với Kim Đan hậu kỳ tu giả, làm sao đối với thân thể tàn phế này tới nói, hay là quá yếu. Nhìn xem tàn khu trong lòng của hắn im lặng, chính mình có một loại tìm tới Kim Sơn, nhưng không có làm đầu cảm giác. Từ bỏ sao, hắn thực tình có chút không nỡ. Thế là hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhớ tới biện pháp, đồng nhiên hắn linh cơ khẽ động, ngược lại là nghĩ ra một ý kiến, đó chính là Táng Kinh. Phải biết, Táng Kinh phía trên đã từng nói, Táng Thiên, Táng Địa, Mai Táng Chúng Sinh. Trong đó có cái kia an hồn chi pháp, Lý Nhị Cầu mặc dù không biết có được hay không làm, nhưng vẫn là muốn thử nghiệm một chút mới tốt không phải. Nhất niệm như vậy, hắn lập tức bắt đầu tu luyện pháp này. Táng Kinh bên trong có một đoạn đại bi chú, có thể siêu độ vong linh, hắn không ngừng tụng niệm mà lên, Táng Kinh cũng bắt đầu vận chuyển cực hạn, để hắn mừng rỡ là, cái này Táng Kinh thật đúng là dễ dùng. Hắn nhìn thấy trong thân thể thần hồn, vậy mà hoảng hoảng ung dung từ bên trong bay ra, cuối cùng lơ lửng tại Lý Nhị Cầu trước người, tựa như muốn chờ đại hắn siêu độ bình thường. Lý Nhị Cầu lại là trực tiếp nô ra tay đến, đem nó hóa thành một đoàn thuần túy lực lượng thần hồn, tiếp lấy ném vào trong gương đồng phục chế, tại luyện hóa ra. Cứ như vậy, lại qua thời gian 3 tháng. Một ngày này, Lý Nhị Cầu trong mắt lấp lóe vẻ hưng phấn, trải qua những ngày này cố gắng, lực lượng thần thức của hắn, vậy mà có thể đạt tới 2000 mét khoảng cách, cái này ý vị cái gì? Ý vị lực lượng thần thức của hắn có thể so với Nguyên Anh kỳ tu giả. Về sau đánh nhau, chỉ sợ đồng cấp tu giả, không còn có người có thể là đối thủ của hắn đi, chính mình pháp thể song tu, vốn là có thể vượt cấp khiêu chiến, nếu là tại tăng thêm thần thức này chi lực. Hắc hắc, chỉ sợ đến lúc đó, chính là Kim Đan kỳ tu giả, cũng không còn là đối thủ của mình đâu. Trong lòng của hắn cao hứng, lập tức lại bắt đầu đối với mình thể nội lục linh chi triển khai thế công, vượt quá ngoài ý liệu của hắn, vốn cho rằng như vậy có thể bỏ đi tên kia, không muốn ra hỏa này so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Làm không thành, hay là làm không thành? Ngay tại trong lòng của hắn ảo não thời điểm, quan tài vậy mà một lần nữa vang lên. Lý Nhị Cầu trong lòng giật mình, từ khi chính mình tỉnh lại đằng sau, quan tài vẫn rất an tĩnh, hắn còn kỳ quái đâu, không muốn hắn một lần nữa vang lên, chỉ bất quá Lý Nhị Cầu nhưng trong lòng có một loại cảm giác không ổn. Thùng thùng, đông đông đông. Lý Nhị Cầu nghe được thanh âm này chần chờ một lát, cũng đồng dạng gõ một dạng tần suất. Không muốn quan tài lần này thanh âm biến hóa, biến thành đông đông đông, đông đông đông, thùng thùng. Nghe thanh âm biến hóa, Lý Nhị Cầu trong cảm giác đồ vật, tựa như tại cùng hắn nói cái gì mở dạng, kỳ thật hắn vẫn cho là quan tài này đi theo hắn, đơn giản chính là một cái mục đích, đó chính là để cho mình thả hắn ra. Cho nên, hắn trầm mặc một lát, hay là dò hỏi, ý của ngươi là muốn ta thả ngươi đi ra sao? Chương 254, Thiên Thu Vạn Đại, Vĩnh Viễn Không Ma Diệt. Chương 254, Thiên Thu Vạn Đại, Vĩnh Viễn Không Ma Diệt. Nói thật, Lý Nhị Cầu một mực nghi hoặc, trong quan tài này ra hỏa đến cùng là cái gì, nhưng là hắn cũng biết hiếu kỳ hại chết mèo cố sự, dù sao chính hắn cũng không biết làm qua bao nhiêu lần chuyện như vậy. Trong quan tài vật kia nghe được hắn, bắt đầu không ngừng đánh đứng lên, tựa như vô cùng hưng phấn bình thường. Lý Nhị Cầu chỉ có thể một lần nữa nói ra, nếu như ngươi để cho ta thả ngươi đi ra, ngươi cũng chỉ gõ hai lần, ta liền hiểu. Thùng thùng trong quan tài thanh âm lập tức liền vang lên. Lý Nhị Cầu một lần nữa bắt đầu trầm mặc, trong lòng của hắn có chút xoắn xuýt, đến cùng muốn hay không thả nó đi ra, hắn cũng không biết trong quan tài vật này đến cùng có nguy hiểm không. Như là Cơ Vô Mệnh nói tới, cái này trong thâm không đồ vật đều rất quỷ dị. Thế nhưng là cái mạng nhỏ của mình cũng là quan tài này cứu, nếu như không có quan tài nói, chính mình đã chết từ lâu, chính mình nếu là không giúp hắn lời nói, chẳng phải là lang tâm cầu phế, cái này cùng tính cách của mình đơn giản chính là đi ngược lại sao? Nhân sinh của hắn tín niệm là bị người tích thủy tri ân, khi dũng tuyển tương báo, cho nên lúc ban đầu Ngô A Bà cứu mình một mạng, hắn thậm chí không tiếc tính mệnh, cũng muốn đi tìm cọc vàng bà chân. Đây chính là hắn, một cái giản dị tự nhiên lý nhị cầu, cũng là hắn bản tính cho phép. Hắn cười khổ một tiếng nói, thôi, dù sao cái mạng nhỏ của mình cũng là ngươi cứu trở về, hôm nay ta thả ngươi đi ra, chúng ta liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nhất niệm như vậy, hắn không có suy nghĩ nhiều, một cái xoay người đi vào quan tài trước, hắn nhìn xem quan tài, yên lặng hít sâu một hơi, đối với vách quan tài liền đẩy đi lên. Vách quan tài rất dày nặng, so với hắn trong tưởng tượng còn nặng hơn, cũng may hắn tu có võ đạo, bây giờ võ đạo đệ nhị cảnh, toàn lực ứng phó, cao nhất có thể đạt tới 500.000 cân cự lực. Đừng bảo là một khối vách quan tài, chính là một tòa cung điện chỉ sợ cũng có thể nâng lên. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, đột nhiên dùng sức, vách quan tài phát ra răng rắc thanh âm, Lý Nhị Cầu kinh ngạc vách quan tài này thật nặng á, hắn bắp thịt cả người phồng lên mà lên, vách quan tài cuối cùng vẫn không cách nào ngăn cản khổng lồ như vậy lực lượng, ầm vang một tiếng thật lớn sau, toàn bộ vách quan tài đều bị lăng không nhấc lên. Cũng ngay tại giờ khắc này, trong quan tài lại có một đạo huyết quang phóng lên tận trời, một cái có chút lanh lảnh thanh âm từ bên trong truyền ra. Ha ha ha, ha ha ha, ta Cơ Huyền Vân rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời. Thấy cảnh này, Lý Nhị Cầu mắt trợn tròn, nghĩ thầm chính mình sẽ không để ra một cái tuyệt thế đại ma đầu đi, như thế chẳng phải là thiên đại sai lầm, nhất niệm như vậy, Lý Nhị Cầu lòng có sợ hãi. Đợi quang mang tan hết, Lý Nhị Cầu hướng trong quan tài nhìn sang, để hắn ngoài ý muốn chính là trong quan tài không có người. Hắn lấy tay rủi rủi con mắt, lại nhìn, vẫn không có người nào à, chẳng lẽ lại chính mình vừa mới sinh ra nghe nhầm. Hắn lập tức nằm nhồi trên quan tài, hướng bên trong nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy nguyên lai trong quan tài này lại bị người khắc vô số lít nha lít nhít phù văn mật chú, những phù triện kia phía trên tản mát ra quang mang màu vàng. Bất quá giờ phút này, có lẽ là bởi vì nắp quan tài bị mở ra nguyên nhân, những cái kia quang mang màu vàng vậy mà bắt đầu biến mất mà đi. Tại nhìn xuống, một mực nhìn thấy quan tài dưới đáy, nơi đó lại có một tấm khô quắt da người, chỉ là lúc này da người đột nhiên run một chút, lập tức vậy mà bay lên. Lý Nhị Cầu liền thấy da người phiêu đãng đến trước người hắn, thanh âm lanh lảnh nói, cảm ơn ngươi, Nhị Cầu, nếu như không có ngươi nói, có lẽ ta lại có vô số năm cũng vô pháp sống lại. Nếu như ngươi không để ý, ngày sau, ngươi chính là của ta đệ đệ, yên tâm, từ hôm nay trở đi, thế gian này không còn có người dám khi dễ ngươi, ca ca sẽ bảo vệ ngươi. Lý Nhị Cầu hầu kết phun trào, nhìn trước mắt ra người, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nói đùa cái gì, còn ca ca, nó đây á cũng quá kinh khủng đi. Nói ra, ai mà tin à, hắn đang cùng một tấm da người nói chuyện, da người này phồng lên đứng lên, trên mặt mấy cái lỗ thùng đen, nhìn qua cũng làm người ta có loại cảm giác kinh hồn táng đảm. Lý Nhị Cầu mặc dù cũng đã gặp không ít cảnh tượng hoành tráng, thế nhưng là chuyện như vậy, thật đúng là lần thứ nhất gặp. Hắn nuốt một hớp nước miếng, lúc này mới thanh âm có chút run rẩy nói, tốt, chỉ là, cái kia, ca ca, ngươi đến cùng là tình huống như thế nào, còn có ngươi là ai à? Ra người ai một tiếng nói, việc này nói rất dài dòng, ta liền nói ngắn gọn, tên ta là Cơ Huyền Vân, chính là Đại Chu Hoàng Thái Tử, làm sao bị gian nhân tính toán, những người kia muốn đến ta vào chỗ chết. Chỉ bất quá, ta luyện liền vô thượng bất tử thần công. Thiên huyền tàn quyển, tu được không chết khối ra, chỉ cần bị chi bất diệt, ai cũng giết không được ta, bằng vào những người kia bản sự, muốn giết ta, đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Nhưng cuối cùng, đám kia phát rồ ra hỏa, đem ta phong ấn tại cái này không thấy ánh mặt trời trong quan tài lớn, lưu vong tại cái này trong thâm không, để cho ta vĩnh viễn không được an bình, như vậy, ta chết cũng không chết được, ra cũng ra không được, ngươi biết ta đến cỡ nào thống khổ sao? Đệ đệ, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi nói, chỉ sợ ta muốn vĩnh viễn trầm luân tại cái này trong thâm không. Bây giờ tốt, chờ ta trở về, kế thừa hoàng vị, ngày sau, tất nhiên muốn ngươi dưới một người trên bằng người, thưởng tiến tề nhân chi phúc, để cho ngươi thiên thu vạn đại, vĩnh viễn không ma diện. Nghe được những lời này, Lý Nhị Cầu mắt trợn tròn rơi, Đại Chu vương triều, đây chẳng phải là đại hạ trước đó, nếu như hắn không có nhớ lầm, đại hạ đều có vạn năm thời gian đi. Trước mắt người này, không, tấm da này, đến cùng sống bao nhiêu năm tháng à, liền xem như không có tu vi ra hỏa, cũng đầy đủ thành tinh đi. Trong nháy mắt, hắn đối với tấm da này có loại không nói ra được tư vị. Trọng yếu nhất chính là, gia hỏa này còn tưởng rằng hiện tại là Đại Chu vương triều, ý nghĩ của hắn tuy tốt, làm sao lại chỉ có thể nằm mơ ngắm lại. Trong lòng như vậy muốn, trong miệng hắn nhưng lại không thể không nói ra, vị này, cơ, không, ca ca, ngươi cũng đã biết, Đại Chu đã sớm tại vạn năm trước chôn vùi mất rồi, bây giờ quốc gia chính là đại hạ. Cơ Huyền Vân diện mục lập tức dữ tợn, hắn không dám tin nói ra, cái gì, ngươi nói cái gì, ta Đại Chu diệt vong, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, ta Đại Chu mấy vạn dũng sĩ, càng nắm chắc hơn vị tiên nhân, tại sao có thể có diệt quốc chi họa? Lúc này mới không hơn vạn năm thời gian mà thôi, làm sao lại như vậy chứ? Ngươi gạt ta, ngươi nói cho ta biết, ngươi là gạt ta có phải hay không? Ai? Lý Nhị Cầu thở dài một tiếng nói, ca ca, ta thật không có lừa ngươi, chờ ngươi cùng ta trở về ngươi sẽ biết, Đại Chu diệt. Lão man đầu đã từng nói, thế gian này luân chuyển không ngớt, cho tới bây giờ liền không có qua loại kinh nghiệm này vô số năm tồn tại, có lẽ là ngươi Đại Chu khí số lấy hết đi. Ca ca, chớ có quá mức chấp nhất, chấp niệm thành ma a. Cơ Huyền Vân trầm mặc một lát, lại là ô ô khóc lên, khóc mơ mơ hồ hồ, thương tâm không thôi. Giờ khắc này, Lý Nhị Cầu thực tỉnh có chút hoài nghi, gia hỏa này sẽ không đã tinh thần rối loạn đi. Hắn hiện tại cũng hoài nghi, hắn nói có đúng không là lời thật, lại nói, một miếng da ở nơi đó thúc thiết, thật quá mức dọa người a. Hắn cảm giác giác tâm bên trong ác hẳn, không khỏi toàn thân lắc một cái, nhìn xem hắn cái kia thương tâm không thôi bộ dáng, hắn cuối cùng vẫn không nhịn được nói ra, ca ca, sự tình đã như vậy, cũng đừng có quá thương tâm đi, nam nhi trí tại bốn phương, thực sự không được, ta lại đem nó đoạt lại liền tốt. Không muốn Lý Nhị Cầu thuận mồm nói vậy, lại là để Cơ Huyền Vân lập tức đình chỉ thúc thiết. Hắn nhìn về phía Lý Nhị Cầu, không khỏi gật đầu, thanh âm có chút kích động nói, đúng à, luận thành bại, nhân sinh phong khoáng, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Đệ đệ, ngươi có bằng lòng hay không giúp ta một chút sức lực? Chương 255, tuyệt thế chi tư, mười huynh muội. Chương 255, tuyệt thế chi tư, mười huynh muội. Lý Nhị Cầu nhìn về phía Cơ Huyền Vân, nghĩ thầm gia hỏa này thật đúng là tẩu hỏa nhập ma, đầu tú đâu, chỉ là lúc này, hắn còn có thể nói cái gì, hay là trước ổn định tâm tình của hắn, đợi ngày sau đang từ từ khuyên bảo hắn đi. Khi hắn nhìn thấy đại hạ cường đại, ý nghĩ này nghĩ đến liền sẽ chính mình chôn bụi rơi đi. Hiện tại hắn cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể gật đầu nói, tốt tốt tốt, hai huynh đệ chúng ta lại sáng tạo huy hoàng, chỉ là hiện tại ngươi cái bộ dáng này, còn có mấy phần thực lực đâu. Nghe nói như thế, Cơ Huyền Vân lại trầm mặc chỉ chốc lát, lúc này mới thở dài nói, bị trói buộc vạn năm thời gian, tu vi của ta cũng bị ma diệt không sai biệt lắm, muốn trở lại đỉnh phong, còn cần hảo hảo tu luyện mới được, hiện tại thực lực của ta còn rất kéo hông. Chỉ sợ toàn lực ứng phó phía dưới, cũng chỉ có thể trở lại trước đó thời kỳ đỉnh phong một mà thôi. Một đó là bao nhiêu? Lý Nhị Cầu lập tức hứng thú. Ân, có lẽ tương đương với thần đạo tu giả đệ tứ cảnh, nguyên anh kỳ tả hữu đi. Nhẹ nhàng một câu đệ ngũ cảnh, Lý Nhị Cầu lập tức cảm giác trên thân tất cả bảo bối đều không thơm, nói đùa cái gì, đây không phải mắt người đầu sao? Chính mình tân tân khổ khổ tu luyện lâu như vậy, mới bất quá chút cơ sơ kỳ mà thôi, ngươi ngược lại là tốt, một thực lực chính là nguyên anh cảnh, cái này còn có để cho người sống hay không? Ai, thật sự là người so với người, tức chết cá nhân. Hắn lại có thể nói cái gì đó, chỉ có thể nói à, cảnh giới này đã không thấp, là ta mong muốn mà không thể thành đây này. Cơ Huyền Vân lại nói, chỉ là nguyên anh mà thôi, có gì có thể hâm mộ, muốn ta Cơ Huyền Vân, tuyệt thế thiên tư, lại có vô số đại dược cung phụng, 7 tuổi bắt đầu tu luyện, 9 tuổi bắt đầu trúc cơ, 11 tuổi bắt đầu kết đan, 16 tuổi liền thành tiểu hóa thần, 47 tuổi, đã bước vào đệ thập cảnh thiên nhân cảnh. Tưởng tượng năm đó, ta ý khí phân phát, tổng cộng có 10 cái khác phái huynh đệ tỉ muội, bọn hắn theo ta tả hữu, không biết có bao nhiêu phòng con đầu. Làm sao, những cái kia người hèn hạ, thừa dịp ta đột phá thiên nhân, muốn thành tiểu thứ 11 cảnh lục địa thần tiên thời điểm, đánh lên ta, bằng không mà nói, chỉ bằng những người kia, muốn giết ta, khó như lên trời a. Chỉ là không biết ta những cái kia kết bái huynh đệ bọn tỉ muội có phải hay không còn có người sống ở trên đời này a. Lý Nhị Cầu nhếch miệng nói, vạn năm đã qua, có mấy người lại có thể sống trên vạn năm, đây không phải là thần tiên chính là yêu quái. Đừng có lại muốn những cái kia không có bóng hình sự tình, muốn theo ta rời đi nơi này sao? Cơ Huyền Vân nói, đương nhiên, ta đương nhiên muốn rời khỏi nơi này, bằng không mà nói, làm sao hoàn thành ta phục quốc đại nghiệp. Lý Nhị Cầu liếc mắt, lập tức cải chính, nếu như ngươi theo ta đi lời nói, về sau tuyệt đối không nên nói lời này, bằng không mà nói, ngươi chính là có 10 cái đầu cũng không đủ rơi. Cơ Huyền Vân gật đầu nói, đệ đệ, ta biết, yên tâm đi, ta thế nhưng là tiền triều thái tử, thông minh tuyệt đỉnh, làm sao lại ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không biết. Chỉ là ngươi như thế nào mang ta rời đi, bình thường đường đi ra ngoài, ta căn bản là đi không được, ta có thể cảm giác được, nơi đó có phi thường người lợi hại thủ hộ lấy. Đây đối với Lý Nhị Cầu tới nói, lại không phải vấn đề nan giải gì, chỉ là sao, hắn còn không có làm rõ ràng một việc, trong lòng luôn cảm giác là chuyện gì. Thế là hắn liền nói ra, ta còn có một cái vô cùng trọng yếu vấn đề muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi thành thật trả lời được không? Đệ đệ, ngươi nói. Ngươi vì sao nhất định phải lựa chọn đi theo ta, ngươi dẫn chúng ta đi Thái Sơ Nguyên Thạch đến cùng là mục đích gì, ngươi lại vì cái gì phải cứu ta? Đối với những chuyện này, Lý Nhị Cầu thật là trăm mối vẫn không có cách giải. Lão Man Đầu nói qua, thế giới này không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Hắn thật rất muốn biết vì cái gì. Cơ Huyền Vân không có một tia giấu giếm nói vì cái gì, có lẽ là ta ngửi thấy mùi trên người ngươi, ngươi hương vị là quen thuộc như vậy, đó là táng địa hương vị. Cho nên, ta liền quyết định ngươi, một đường đi theo, hết thể chứng minh ta đều là đúng, ngươi thật đã cứu ta. Đệ đệ, yên tâm đi, sớm muộn ta sẽ cho ngươi hưởng không hết nhân gian phú quý. Lý Nhị Cầu hơi sững sờ, không nghĩ là bởi vì dạng này, chỉ là hắn không rõ táng địa là chuyện gì xảy ra, chính mình bất quá là tu luyện táng kinh mà thôi a. Hắn nhìn thấy Cơ Huyền Vân nhìn về phía phương xa, tựa như một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, liền bỏ đi tiếp tục hỏi thăm nữa ý nghĩ, dù sao muốn dẫn hắn ra ngoài, có việc hay là ngày sau hay nói đi. Nhất niệm như vậy, hắn nhân tiện nói, tốt, ta hiện tại liền mang ngươi rời đi, bất quá ngươi hay là trước quay về trong quan tài, bằng không mà nói, ta cũng không có biện pháp. Cơ Huyền Vân gật đầu nói, tốt, trong quan tài trận pháp đã phá, ta có thể tự do xuất nhập, chỉ là ngươi còn không có nói cho ta biết, muốn làm sao mang ta ra ngoài. Lý Nhị Cầu tự nhiên không có khả năng nói cho hắn biết, phải dùng gương đồng dẫn hắn ra ngoài, chỉ có thể nói như thế, ca ca, nếu như ngươi thật tin tưởng ta, cũng đừng có hỏi thăm, ta tự nhiên có mang ngươi đi ra biện pháp. Cơ Huyền Vân trầm mặc một lát, gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi. Sau đó hắn bay đến trong quan tài, nắp quan tài chính mình bay trở về, đáp lên trên đó. Lý Nhị Cầu lập tức lại lấy ra mấy đạo phù triện đem quan tài phong ấn lại, sau đó nói, ca ca, không nên gấp gáp, sau khi ra ngoài, ta liền thả ngươi. Bên trong truyền đến thùng thùng hai tiếng, tựa như tại nói cho Lý Nhị Cầu, hắn biết. Lý Nhị Cầu thần niệm khẽ động, liền đem đại hồng quan tài ném vào trong gương đồng, sau đó nghĩ, đem linh tinh cùng huyết ngọc linh chi đều ném vào trong gương đồng. Nói đùa, nếu là đem những vật này xuất ra đi, thủ vệ kia thụ linh là muốn ăn hoa hồng, Lý Nhị Cẩu làm sao bỏ được, ngược lại là những cái kia kim linh hoa, hắn lưu lại 6 cây, vật này hắn hái 17 quả, nơi đó rõ ràng còn có chừng phân nửa kim linh hoa không có hái, thật sự là đáng tiếc. Đều do Cơ Vô Mệnh ra hỏa kia, hỏng chuyện tốt của mình, bất quá tên kia hữu tử vô sinh, đây khả năng là duy nhất đáng giá ăn mừng sự tình đi. Lý Nhị Cẩu không có tại suy nghĩ nhiều, xuất ra thụ linh giao cho hắn viên kia tinh thạch màu xanh lá, thần niệm khẽ động, liền đem tinh thạch này bóp nát. Vỡ vụn tinh thạch hóa thành hào quang màu xanh lục, đem hắn bao vây lại, tùy theo Lý Nhị Cẩu cũng cảm giác mắt tối sầm lại, tựa như thân thể không phải là của mình cảm giác. Nơi xa có thể nhìn thấy hình ảnh này, trong hư không, một đạo hào quang màu xanh lục tựa như phá vỡ thời không bình thường, đem thâm không cắt ra một cái lỗ hổng, lập tức lóe lên mà bảo, đảo mắt liền biến mất tại trong thâm không, có chút thần kỳ không thôi. Bất quá trong lúc thoáng qua, Lý Nhị Cẩu hai mắt tỏa sáng, lập tức nhìn thấy trên người lục quang biến mất, phía trước liền xuất hiện một quảng trường khổng lồ. Cái này trở về, Lý Nhị Cẩu kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới sẽ như vậy đơn giản. Đồng thời trong lòng càng thêm cảm thán, thụ linh này thủ đoạn thông thiên a, hắn đi vào trên quảng trường, rất ít người, giải rác mấy người mà thôi. Lần này, có lẽ là tâm tính buông lòng rất nhiều, Lý Nhị Cẩu mang theo vẻ tò mò, đi vào những bày hàng kia trước, muốn nhìn một chút có cái gì đặc biệt tốt đồ vật. Làm sao nhìn một vòng, đồ vật đều rất cổ quái, nghĩ đến bằng vào tu vi của hắn một dạng cũng không cần đến. Nhất niệm như vậy lập tức liền không có hứng thú gì. Cũng may người nơi này, bởi vì không biết đối phương theo hầu, cũng không dám tùy ý gây chuyện, Lý Nhị Cẩu rời đi cũng không có bất luận kẻ nào để ý hắn đi vào quảng trường trước, nơi này có một cánh cửa ánh sáng, Lý Nhị Cẩu một bước bước vào trong đó. Chương 256, mảnh vỡ ngôi sao, tinh hải cuối cùng. Chương 256, mảnh vỡ ngôi sao, tinh hải cuối cùng. Lý Nhị Cẩu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại sáng lên, lập tức hắn liền đi tới lúc đi vào cái kia trong hốc cây. Thu Linh, cũng chính là lão giả kia khoanh chân ngồi tại nguyên lai cái chỗ kia, lúc này hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía Lý Nhị Cẩu. Hắn có chút kỳ quái nhìn xem Lý Nhị Cẩu, trầm mặc một lát, rồi mới lên tiếng, "À, nghĩ không ra, thật nghĩ không ra, ta vậy mà cũng có nhìn nhầm một ngày, ngươi đi ra, gia hỏa kia ngược lại chưa hề đi ra. Mà ngươi, tê, cổ quái, thật cổ quái, hấp thụ nhiều như vậy một lực, thần hồn của ngươi vậy mà không có bị những cái kia ma sát chi lực xâm nhiễm một kia. Tiểu tử, thật là có ngươi, ta thật sự là hiếu kỳ ngươi làm như thế nào, như ngươi loại này tình huống, không nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, cũng là rất hiếm lạ hiếm thấy à." Lão giả này phi thường không đơn giản, Lý Nhị Cẩu cũng không dám cùng hắn nói thêm cái gì, chỉ có thể mập mờ suy đoán nói đều là vận khí mà thôi, ở bên trong lại còn rất có thu hoạch, còn xin tiền bối điều tra một phen. Nói, hắn liền đem chính mình túi càn khôn đệ trình đi lên. Lão giả dò xét một phen, nhìn thấy Lý Nhị Cẩu trong túi càn khôn chỉ là nhiều 6 cây kim linh thảo, hắn không khỏi có chút hứng thú kẻ nhặt nói làm sao, đi nhiều ngày như vậy, chỉ một điểm này thu hoạch. Lý Nhị Cẩu gãi đầu một cái, giả trang ra một bộ ngượng ngùng bộ dáng nói ban bối vận khí không tốt, lại có chút vụ bè, cho nên mới làm một tí kẹo như thế đổ vào tôi, bất quá lần tiếp theo, ta nhất định có thể đủ nhiều làm một chút. Lão giả con mắt chăm chú nhìn hắn nhìn, cuối cùng lại là lắc đầu nói, tiểu tử thúi, ta cũng coi là duyệt vô số người, bất quá đối với ngươi, lại là nhìn không thấu, thật cổ quái ác thôi, kim linh thảo ta lấy 2 gốc, đây là trước đó đã nói xong, không thể cải biến, thần ma động tiên tùy thời hoan nên ngươi qua đây đâu. Bất quá trước đó, ta muốn cảnh cáo ngươi, không thể tùy ý đối với người ngoài kể rõ chuyện nơi đây, hôm nay ta ban thưởng ngươi tiến vào pháp môn, ngày sau ngươi nhiều nhất có thể mang một người đến đây, nhưng là phải tất yếu trước đó bảo thủ bí mật này. Còn có, nơi này cực kỳ nguy hiểm, tu vi yếu ớt người hay là không cần mang đến nơi này, bằng không mà nói, sẽ chỉ hại người hại mình. Nói, hắn lấy tay bắn ra, một đạo lục quang bay vào Lý Nhị Cẩu trong mi tâm, Lý Nhị Cẩu lập tức liền thấy lần tiếp theo tiến vào nơi đây khẩu quyết cùng thân pháp. Chỉ là thân pháp này cùng khẩu quyết không còn là Cơ Vô Mệnh dạy cho hắn, trong lòng của hắn có chút kỳ quái, chẳng lẽ lại tiến vào nơi đây, còn có rất nhiều pháp môn. Lão giả tựa như nhìn ra Lý Nhị Cẩu tâm tư, chính là nói tiếp, ngươi tiến vào bên trong phương pháp, chính là vạn năm trước đó thông dụng phương pháp. Bây giờ chúng ta nơi này tiến pháp đã cải biến, ta ở trên thân thể ngươi làm tiêu ký, chỉ có tiêu ký người dựa theo đặc biệt phương pháp mới có thể tiến nhập trong đó. Lý Nhị Cẩu giật mình, không muốn còn có loại thao tác này, bất quá đối với những này, hắn cũng không phải rất quan tâm, hắn hiện tại chỉ sốt ruột về nhà thôi. Thế là hắn không nói gì thêm, chỉ là đối với thụ linh có chút túi đầu, liền muốn rời khỏi. Lão giả lại là lại mở miệng nói, tiểu tử, hy vọng lần tiếp theo lúc gặp mặt, ngươi có thể có chỗ tiến bộ à, có lẽ ngươi còn không biết, cái này thần ma động thiên bên trong có được một dạng tuyệt thế chi vận, có thể để ngươi nhìn trộm thiên cơ, trực tiếp thành tựu vô thượng cũng có thể đâu. Cái gì? Lý Nhị Cẩu nhìn hướng lão giả, không biết hắn vì sao muốn nói cho chính mình những này. Mang theo vẻ chần chờ, hắn có chút tâm động, vẫn là không nhịn được dò hỏi, thật sự có vật như vậy? Lão giả khẽ bước sợi râu nói tự nhiên, nơi đây chỗ kỳ diệu, nghĩ đến ngươi còn không có cảm nhận được, chờ ngươi lại một lần nữa thám hiểm thời điểm, tự nhiên sẽ có chỗ đến. Lý Nhị Cẩu gật đầu, trong lòng suy nghĩ, không có chuyện trọng yếu hay là đừng tới nữa, nơi này nhìn như rất nguy hiểm, thực tế càng thêm nguy hiểm. Dù sao ngay cả Cơ Vô Mệnh người lợi hại như vậy vật đều nói chết thì chết, chính mình một con kiến hôi giống như tồn tại, càng là đau khổ dãy rủa, lần này cần không phải Cơ Huyền Vân gia hỏa này, chính mình cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ hạ chẳng. Còn nữa nói đến, nếu là không có gương đồng lời nói, tiến đến ý nghĩa càng thêm không lớn, đương nhiên cái này cũng sẽ không ngăn cản những cái kia muốn một bước lên trời người bước chân. Mà chính mình, quên đi thôi, ngày sau hãy nói. Lý Nhị Cẩu lần nữa bái tạ, lần này, hắn không hề do dự quay người rời đi. Nhìn xem Lý Nhị Cầu bóng lưng biến mất, Thú Linh lão giả vậy mà cười hắc hắc nói, có ý tứ, thật sự có ý tứ, chỉ là cực kỳ kỳ quái, hắn đến cùng là dùng phương pháp gì tiêu trừ những ma niệm kia chi lực đây này? Ai, chỉ là vạn năm đi qua, cuối cùng vẫn là không có người từ bên trong tìm tới một mảnh mảnh vỡ ngôi sao, càng là không có người vượt qua tinh hà, nhìn xem tinh hà đối diện là cái gì, người có thiên mệnh, người đến cùng khi nào mới có thể xuất hiện đâu, cũng tốt để cho ta lão gia hỏa này nghỉ ngơi thật tốt một phen a. Lý Nhị Cầu nghe bên ngoài không khí mới mẻ, không nhịn được toàn thân run rẩy lên, lần này thần ma động thiên chi hành, dường như đã có mấy đời bình thường, giờ phút này đi ra, để hắn có loại một lần nữa đầu thai làm người cảm giác. Thật sự là hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thế gian còn có kỳ diệu như vậy chi địa, đây cũng là bởi vì hắn thân là một cái hoang dại tu giả quan hệ đi, thật sự là đối với thế giới này biết đến quá ít quá ít. Hít vào một hơi thật dài không khí mới mẻ, không muốn hắn tiến vào nơi này thời điểm, hay là trời đông giá rét thời tiết, bây giờ đi ra, đã xuân về hoa nở, vạn vật khôi phục. Hắn nhịn không được lập tức tế ra phi kiếm, liền hướng Quất Tử Sơn bên trên bay đi. Quất Tử Sơn bên trên, Tĩnh Nhi cùng Mị Nhi ngồi tại trong sân, mặt ủ mày chau, thật sự là đi qua nhiều ngày như vậy, cũng không biết Lý Nhị Cầu đến cùng đi nơi nào. Đại Bạch Tượng bọn người đã sớm trở về, Trần Bắt Cân thỉnh thoảng tới một chuyến, cũng không biết là sốt ruột hay là ăn nhờ ở đậu, dù sao mỗi một lần đến đều ăn miệng đầy chảy mỡ, cùng hai nữ giảng thuật nha môn chuyện lý thú, cao hứng không thôi. Cầm Tiên Tử qua hết năm cũng đã tới một lần, nhất làm cho các nàng không có nghĩ tới là vài ngày trước, Bạch Tố cũng tới một lần, hiểu rõ một chút tình huống sau, cũng không có nói cái gì, liền rời đi. Đêm nay mặt trăng tròn trịa, trong bầu trời khó được sáng tỏ phi thường. Hai nữ ngồi tại trước bàn, chính buồn bực ngán ngẩm, liền thấy chân trời một đạo kiếm quang chạy như bay tới, trong lòng hai cô gái giật mình, ẩn ẩn cảm giác kiếm quang kia cực kỳ quen thuộc. Giờ phút này hai nữ liếc nhau, Tâm Hữu Linh Tê đồng thời nói ra, có phải hay không là công tử? Hai nữ đôi mắt đẹp lóe lên, trong mắt đều mang kích động cùng vẻ chờ đợi. Kiếm quang kia nhanh chóng, bất quá trong nháy mắt liền đi tới phụ cận, giờ phút này một người rơi xuống, liền thấy hắn dáng người gầy gò rất nhiều, lại là tinh thần không ít, kích cỡ giống như cũng dài một chút, chừng chừng một thước tám. Người vừa tới không phải là Lý Nhị Cầu hay là người nào? Công tử, công tử. Hai nữ trong miệng một lời kêu to đứng lên, đồng thời đối với Lý Nhị Cầu liền nhào tới. Hai nữ tử này cũng không lo được thẹn thùng, nhao nhao ôm lấy Lý Nhị Cầu, vui đến phát khóc. Lý Nhị Cầu ôm hai nữ vào eo, trong lòng đắc ý, không muốn thế gian này còn có như vậy nhớ mong người của mình. Trong lúc nhất thời trong lòng có không nói ra được tư vị, hắn chỉ cảm thấy thán nhân sinh vô thường. Ai có thể nghĩ tới hắn tại mấy năm trước đó còn bị địa chủ gia không phải đánh thì mắng đâu, vừa mới qua đi mấy năm thời gian, hắn liền có thể có được một tòa đại sơn, bên người mỹ nữ tả hữu hầu hạ, mà địa chủ một nhà lại là cửa nát nhà tan. Thật đúng là phong thủy luân chuyển, năm nay đến nhà ta, hắn có đôi khi thậm chí còn hoài nghi, có phải hay không chính mình 18 bối tổ tông cùng một chỗ phát lực, ân, nhất định là như vậy, chờ mình có thời gian, thật hẳn là sẽ đi tế bái một chút. Công tử, ngươi những ngày này đến cùng muốn đi chỗ nào a?